Chương 749, tiêu binh thất bại. Chương 749, tiêu binh thất bại. Sa Hoàng khi nhìn đến Sở Hà bọn người rời đi về sau, liền đến kim tự tháp nội bộ bốn tòa trong pho tượng một cái trong đó trước mặt. Hắn bây giờ muốn làm chính là đem cái này bốn tòa trong pho tượng người cho phục sinh. Giống như đã nhận ra Sa Hoàng cách làm, mấy cái này pho tượng đều có vẻ hơi kích động. Rất nhanh Sa Hoàng liền thông qua một chút thủ đoạn đem kim tự tháp nội bộ những trận pháp này cho khôi phục. Phu quân, gia hỏa kia thật sẽ không phản bội sao? Đám người sau khi ra ngoài, Thần Lam cũng có chút lo lắng nhìn xem Sở Hà. Hắn hiện tại ngay cả phản bội suy nghĩ đều thăng không dậy nổi, hoàn toàn có thể yên tâm. Ta chỉ cần trong lòng tùy tiện nghĩ một hồi, hắn sẽ chết. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Thần Lam nhẹ gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia quả thật không tệ. Người vô khẳng định không có được trí thông minh người mạnh. Hôm nay lại tới đây cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá vẫn là muốn tìm tới vấn đề căn bản nhất. Tiếp lấy đi tới một chỗ. Sở Hà cũng không có quên chính mình đi vào hạ giới mục đích chủ yếu. Thế giới biến hóa căn nguyên nhất định phải làm rõ ràng. Nếu không rất có thể sẽ xuất hiện một chút hắn dự đoán không đến sự tình. Đây đối với hắn tới nói là một kiện thật không tốt sự tình. Dù sao hắn sau đó nhưng là muốn sáng lập viễn cổ tiên triều. Toàn bộ thế giới đều chính là hắn cương vực, nếu như biến hóa căn nguyên không làm rõ ràng, về sau khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Kế tiếp là nơi này. Đồ Vũ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau, xuất ra địa đồ điểm một chỗ. Tốt, đi. Mặc kệ cái kia Sa Hoàng sao. Không cần đi quản, hắn sau khi đi ra tự nhiên sẽ thu đến nhiệm vụ của ta. À, giờ phút này tiên giới một nơi nào đó. Thư không chi trung đột nhiên xuất hiện một đoàn màu hồng đám mây. May mà nơi này cơ hồ không có bất kỳ sinh vật gì đặt chân. Rốt cục tiếp nhận xong truyền thừa. Một cái mị thanh âm của người đột nhiên vang lên, vạn linh mà thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Phía trước mấy ngày nữ đế vì nàng tìm tới truyền thừa đằng sau, nàng vẫn tại hư không chi trung xuất hiện bên trong dãy núi kia tiếp nhận truyền thừa. Giờ phút này vừa mới tiếp nhận xong truyền thừa, lĩnh ngộ mị chi phát tắc. Thậm chí liền ngay cả tu vi cũng đạt tới đại thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến chuẩn đế. Nàng cũng biết trong truyền thừa tên kia chủ nhân là kỷ nguyên trước một vị kỳ nữ tử, có được thần đế tu vi. Loại cảm giác này thật đúng là không sai. Vạn linh mà cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng đằng sau, lập tức liền cười. Dĩ vãng nàng tại tu hành phương diện tiên phú cũng không tốt, lần thứ nhất cảm giác được cường đại, để nàng vô cùng thoải mái dễ chịu. Thời khắc này trên người nàng mặc một bộ màu đỏ váy dài, khả năng bởi vì lĩnh ngộ pháp tắc nguyên nhân, 3000 sợi tóc nhiều một chút điểm phấn vận. Bắp đùi thon dài giấu ở váy đỏ bên trong, chỉ là hơi lộ ra mắt cá chân. Sắc mặt nhu hòa xinh đẹp, lộ ra rung động lòng người, một đôi lưu chuyển thu thủy mắt to phối hợp với con lông mi, khi cười có chút hiếp phong tình vô hạn. Thời khắc này vạn linh mà tâm tình vô cùng mỹ diệu, truyền thừa không chỉ có mang cho nàng lực lượng cường đại, còn có tương lai kỳ ngộ, càng mang cho nàng vô tận lòng tin, để nàng có lòng tin có thể một mực đợi tại Sở Hà bên người. Dĩ vãng nàng còn lo lắng mừng thọ mệnh vấn đề, dù sao tu sĩ tuổi thọ chênh lệch vô cùng lớn, hiện tại cũng là không cần lo lắng, đủ loại nguyên nhân ra chỉ phía dưới, dẫn đến tâm tình của nàng phi thường không tệ. Mẫu thân giống như muốn mở ra tiên triều chi chiến, hiện tại Sở gia hẳn là cũng đi hạ giới, về trước tiên triều nhìn xem. Túi đầu trầm tư một chút đằng sau, vạn linh mà liền có quyết định, sau đó thân ảnh liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tại một mảnh viễn cổ trong rừng rậm, bình tĩnh không khí bị đánh phá. Đến trăm vạn mà tính đại quân xuất hiện tại tòa này viễn cổ rừng rậm. Vân Phỉ tỷ, chúng ta lập tức liền muốn đến đối phương đế đô. Lạc Hoàng mặc một thân màu vàng óng ngự giáp đối với bên cạnh Sở Vân Phỉ nói ra. Ân, mặc dù lần trước trong chiến đấu, cổ thú tiên triều người đã chết rất nhiều, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Không cần lo lắng, vô luận là ai đều vô sự. Lạc Hoàng kiêu ngạo nói, mấy ngày nay cũng trải qua mấy trận chiến đấu, thời khắc này nàng vô cùng tự tin. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, phía trước mấy ngày đối phương rất có thể đang cố ý yếu thế. Tiêu binh thất bại, ai binh tất thắng, cuối cùng này một trận chiến tranh càng mấu chốt, tuyệt đối không thể chủ quan. Sở Vân Phỉ trên khuôn mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chỉ là tại cặp kia lăng lệ trong ánh mắt, ẩn chứa nồng đậm hưng phấn. Mấy ngày nay thời gian, các nàng đã đem cổ thú tiên triều tuyệt đại đa số địa phương đều cho chiếm lĩnh. Giờ phút này chỉ cần đem đế đô cho chiếm lĩnh, liền hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Đoạn thời gian trước cổ thú tiên triều đế quân đã dẫn theo trong triều tuyệt đại đa số binh sĩ còn có tướng quân đi lạc ngấn tiên triều. Sau đó liền bị Lý Bạch bọn người tề lực lưu tại nơi đó. Cho nên mấy ngày nay Sở Vân Phỉ các nàng liền vô cùng thuận tiện, nửa đường cơ bản không có gặp được cái gì chống cự. Hoàn toàn chính là một đường nghiền ép, đi thẳng tới tòa đế đô này trước mặt. Vân Phỉ tỷ ngươi chính là quá cẩn thận rồi, theo ta thấy chúng ta có thể trực tiếp giết đi vào, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Lạc Hoàng một mặt khinh thường nhìn về phía trước nguy nga đế đô. Nàng có thể nhìn thấy đế đô trên tường thành rất nhiều binh sĩ, bên ngoài còn có rất nhiều cự thú. Một thân màu vàng ngự giáp mặc lên người, đem bộ kia mê người thân thể hoàn toàn che giấu. Bất quá độc thuộc về Lạc Hoàng cái kia cao ngạo khí chất lại bị cái này ngự giáp vô hạn mở rộng. Một đầu tịch lệ tóc dài ở sau hót nhẹ nhàng bay múa, dài nhỏ mày liêu bên dưới, cặp kia lấp lóe kim quang hai con ngươi chiến ý tràn đầy. Đùng. Lần này Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, trực tiếp đưa tay vỗ một cái Lạc Hoàng. Đều nói cho ngươi bao nhiêu lần, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, là bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm, đều có thể mang đến hơn vạn tổn thương. Ngươi bây giờ kiêu ngạo mang đến hậu quả chính là chúng ta sau lưng binh sĩ tử vong, thậm chí toàn bộ kế hoạch sập bàn. Ngươi có thể tại trên chiến lược xem thường người khác, nhưng là không có khả năng trên phương diện chiến thuật xem nhẹ địch nhân. Tốt ta, Vân Phỉ tỷ ngươi nói đúng. Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phỉ lời nói sau giang tay ra, mấy ngày nay mỗi một lần chiến đấu trước đó, Sở Vân Phỉ đều sẽ khuyên bảo một phen. Nàng đều nghe có chút mệt mỏi. Tựa như là đã nhận ra Lạc Hoàng cảm xúc biến hóa, Sở Vân Phỉ cười cười. sau đó tung người xuống ngựa, đi vào Lạc Hoàng bên cạnh. "Xuống tới, bảo hộ ta đi xem một chút nơi đó tình huống như thế nào."
"Tốt."
Lạc Hoàng sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp xuống. "Chúng ta muốn đi làm cái gì? Ngươi không phải cảm thấy quá nhàn sao, cũng cho là chúng ta có thể đẩy ngang đi qua, hiện tại liền đi qua nhìn xem là ngươi đối với hay là ta đối với."
"A."
Nhìn thấy Sở Vân Phỉ trên mặt vẻ mặt nghiêm túc kia sau, Lạc Hoàng giật nảy mình. Há to miệng cũng không biết nói cái gì, hướng chung quanh nhìn một chút đằng sau mới lên tiếng. "Tỷ tỷ đối với, ta nói mỏ." Thanh âm có chút nhỏ, Lạc Hoàng cũng lo lắng Sở Vân Phỉ sinh khí. "Các ngươi ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời." Chương 750, Vân Phỉ dạy bảo Lạc Hoàng. Chương 750, Vân Phỉ dạy bảo Lạc Hoàng. Đối với sau lưng những binh lính kia an bài một lúc sau, Sở Vân Phỉ liền trực tiếp mang theo Lạc Hoàng rời đi. "Vân Phỉ tỷ a, ta sai rồi còn không được sao, về sau tuyệt đối không phản bác ngươi." Trên đường đi Sở Vân Phỉ đều không có nói chuyện, để Lạc Hoàng càng sợ hơn. Lạc Hoàng mấp máy nàng cái kia mỏng như lá liễu hồng nhuận thơm phất cánh môi, trong mắt lo lắng không cần nói cũng biết. Hai hàng chỉnh tề bối sỉ, theo nàng mím môi thỉnh thoảng từ trong miệng lộ ra. Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, tấm kia thanh lãnh hiên ngang gương mặt xinh đẹp cười cười. Để cái này có chút kiềm chế không khí lập tức tiêu tán, mà Lạc Hoàng khi nhìn đến Sở Vân Phỉ lộ ra dáng tươi cười đằng sau, cũng là thở dài một hơi. "Nhỏ Hoàng, ta biết thiên phú của ngươi tuyệt hảo, chiến lực rất cao, nhưng là chiến trường cũng không phải là đơn đả độc đấu, không có tuyệt đối võ lực áp chế, có thể sẽ thắng lợi, nhưng tương tự cũng sẽ mang đến tổn thất thật lớn." "Vân Phỉ tỷ, ta sai rồi." Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau bất đắc dĩ cười cười. Hôm nay Sở Vân Phỉ mặc trên người một kiện màu đen ngự giáp, bất quá không giống với Lạc Hoàng cái kia cứng rắn chất liệu. Sở Vân Phỉ tương đối thiết thân, cũng tương đối mềm mại, là Sở Hà chuyên môn là Sở Vân Phỉ làm ra nhuyễn giáp, năng lực phòng ngự cực dai. Thiết thân quần dài chăm chú bao trùm Sở Vân Phỉ đùi, mượt mà thon dài. Tóc dài đen nhánh bị đâm vào cùng một chỗ, lộ ra tư thế yên ngang, chỉ có cái trán mấy sợi tóc có chút vẩy xuống. "Ta biết trong lòng ngươi cũng không hề hoàn toàn tán đồng lời nói của ta, bất quá không có quan hệ, về sau ngươi liền sẽ biết đến." "Vân Phỉ tỷ, ta không có." Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau cười cười, sau đó trực tiếp đưa tay vô Lạc Hoàng bả vai. "Tại trước đây thật lâu, ta bách chiến bách thắng, lấy ít thắng nhiều chiến dịch cũng rất nhiều. Lúc kia ta cũng hy vọng ngươi bây giờ như vậy yêu ngạo, về sau liền gặp chế tài. Ở trong đó một trận tương đối lớn trong chiến tranh, bởi vì đối với mình thực lực quá mức tự tin. Thất bại." Sở Vân Phỉ lắc đầu. "Thất bại ngược lại là không có, bất quá để tổn thất so dưới tình huống bình thường nhiều gấp đôi. Mà cái này gấp đôi chính là 500,000 người tử vong. Không liên quan gì đến ta người có chết hay không, đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì quan hệ. Nhưng là một lần kia tử vong 500,000 người đều là của ta binh sĩ, nếu như không có sự kiêu ngạo của ta, bọn hắn sẽ không phải chết. Ta đã biết." Đang khi nói chuyện hai người liền đi tới khoảng cách cổ thú tiên triều đều cũng không xa xôi một chỗ trên ngọn núi. Ở chỗ này các nàng có thể nhìn thấy cổ thú tiên triều tất cả bố cục. Nếu như là những người khác ở chỗ này lời nói, đã sớm bị phát hiện. Nhưng là hai người bọn họ trên thân đều có chí bảo, có thể hoàn mỹ che đậy khí tức. "Phát hiện cái gì sao?" Sở Vân Phỉ nhìn mấy lần đằng sau, trong lòng liền có ý nghĩ, sau đó nhìn bên cạnh Lạc Hoàng nói ra. "Xem hết, giống như tại chuẩn bị chiến đấu." Lạc Hoàng phát hiện, binh lính nơi đó giờ phút này đều chỉnh chỉnh tề tề tại trong đế đô. Ngoài cửa thành, có rất nhiều yêu thú, những yêu thú này hình thể đều tương đối to lớn cồng kềnh. Trên cửa thành, có thật nhiều binh sĩ trấn giữ, bên người đều đổ đầy đủ loại khí giới. Về phần trong thành, càng là có phần lớn bộ đội tại tập kết. Ngoài thành những yêu thú kia đều là đợt thứ nhất phá hôi, năng lực công kích cơ hồ không có, nhưng là có được cường hãn vô cùng năng lực phòng ngự, mà bọn chúng tác dụng chính là vì đột phá chúng ta quân trận. Mà một khi bị bọn chúng đạt được, không chỉ có binh sĩ thực lực sẽ hạ xuống, ngươi cũng sẽ mất đi quân trận duy trì. Những cự thú này thực lực ngươi cũng thấy đấy, cho dù là ngươi, cũng cần một đoạn thời gian đi đánh giết, các binh sĩ căn bản là không có cách ngay đầu tiên liền giải quyết. Ân. Lạc Hoàng nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Lại nhìn trên tường thành những binh lính kia, ngươi có thể phát hiện có một đội binh sĩ tại tới lui bút đầu. Mục đích của bọn hắn không chỉ là cung cấp vật tư, còn có điều tra, bao quát cho trên vũ khí một cái đặc thù đồ vật, tỉ như đầu. Đương nhiên những này đều không phải là chủ yếu nhất là tận cùng bên trong nhất quân doanh, bên trong mấy cố khí tức ngươi cũng cảm nhận được đi. Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó nói. Mấy cái này khí tức đều khá mạnh mẽ, ta một người mặc dù cũng có thể giải quyết, bất quá phải cần một khoảng thời gian. Không sai, ngươi có thể giải quyết, mấy ngày nay chiến đấu, đối phương đều chỉ có một tên tướng quân. Một đối một, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, chỉ cần ngăn chặn đối phương trận chiến đấu này thắng lợi chính là chúng ta. Thế nhưng là lần này ngươi cũng thấy đấy, đối phương trong đế đô rõ ràng không chỉ một tên tướng quân, nhưng là chúng ta bên này, chỉ có ngươi một cái tướng quân. Ân. Lạc Hoàng đã có chút minh bạch Sở Vân Phỉ lần này để nàng đến điều tra mục đích. Đối phương biết mình mấy người chung vào một chỗ đều đánh không lại ngươi sẽ làm như thế nào? Lạc Hoàng nhỏ giọng nói. Sẽ đi giết binh sĩ, phá hư quân trận không sai, bọn hắn biết dùng một người hoặc là tầm 2-3 người ngăn chặn ngươi, còn lại những cái kia làm sao bây giờ? Trong quân đội không ai có thể ngăn cản, bởi vì chúng ta cái này quân đội là hoàn toàn mới, chỉ có ngươi một cái manh tướng. Vậy bọn hắn phái ra một người ngăn trở ngươi, binh sĩ làm sao bây giờ? Vân Phỉ tỷ ngươi đừng nói nữa, ta đã biết sai. Cũng không tệ lắm, có thể ý thức được sai lầm của mình chính là tốt. Hiện tại biết đối phương ưu thế, vậy sẽ phải hảo hảo chế định một chút chiến thuật. Vân Phỉ tỷ ngươi nói, ta đều nghe. Lạc Hoàng nói liền trực tiếp khoác lên Sở Vân Phỉ cánh tay. Người cô nàng này, kế hoạch ta đã có, ban đêm liền có thể khởi xướng tiến công. Vân Phỉ tỷ thật giỏi. Phu quân, đây là chúng ta đi thứ mấy cái địa phương, làm sao còn không có manh mối? Tần Lam nhìn xem chung quanh cảnh tượng, kéo Sở Hà cánh tay nói ra, loại chuyện này chỉ có thể bằng vật khí, không có ai biết phát sinh biến hóa căn nguyên là tình huống như thế nào, cho nên chúng ta chỉ có thể từng bước đến, không có bất kỳ biện pháp nào. Sở Hà sờ lên Tần Lam đầu, có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cứ như vậy từng bước đi, nhưng thật sự là không có cái gì biện pháp tốt. Bất quá bây giờ tình huống coi như tương đối tốt, có Ngự Vi mang tới một chút tin tức, có thể dựa theo trọng điểm tìm đến. Nói như vậy cũng là, còn tính là tốt. Lần này Sở Hà đợi người tới địa phương là Trung Châu một chỗ dãy núi. Dãy núi này phía trước đoạn thời gian phát sinh chấn động to lớn, cỗ chấn động này dẫn đến bạo phát một lần ngàn năm khó gặp một lần thú triều, trực tiếp liền để chúng quanh vài tòa cổ thành biến mất. Quanh Sở Hà giờ phút này còn có thể cảm giác được đại địa rung động, giống như là nhịp tim một dạng, rất có quy luật, còn giống như mang theo tiết tấu nhất định. Cảm giác ta bị sai, hay là nơi này thật đang chấn động? Ta cảm giác thân thể đều giống như muốn bị đánh bay đứng lên. Chờ chút. Sở Hà giống như đã nhận ra cái gì, lập tức liền nhắm mắt lại. Thế giới đen kịt một màu, sau đó cảm thấy một cỗ chấn động, hướng bốn phía quyết tán. The S thiếu một chương, theo hậu thiên ba chương cùng một chỗ phát. Chương 751, to lớn chấn động chương 751, to lớn chấn động nơi đây toàn bộ dãy núi đều đang phát sinh rung động dữ dội. Tần Lam nhìn thấy bên cạnh cổ thụ cái kia thô to rễ cây đều đã từ dưới đất xuất hiện. Nhưng là để nàng khiếp sợ là những rễ cây này dù cho đã tuôn ra mặt đất, nhưng như cũng đang tăng cường. Tươi mới rễ cây đang chậm rãi xuất hiện, cổ thụ cũng đang nhanh chóng lên cao. Nơi này cổ thụ so ngoại giới nhìn thấy bất luận cái gì một gốc đều muốn to lớn. Tần Lam thậm chí cảm giác nơi này cổ thụ đều đã có thể cao hơn sơn nhạc. Vũ Vi, nơi này là tình huống như thế nào? Đỗ Ngữ Vi giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ ở hạ giới nhìn thấy cao to như vậy cổ thụ. Lúc đầu thiên giới cổ thụ kia liền đã để Đỗ Ngữ Vi vô cùng chấn kinh. Nhưng là những cổ thụ kia cùng trước mắt những này so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí đều không phải là một cái phương diện bên trên đồ vật. Nơi này vậy mà ẩn giấu đi thứ gì, nếu không tất nhiên sẽ không xuất hiện loại biến hóa này. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, sau đó thản nhiên nói: "Trong nội tâm của ta đã có một cái ý nghĩ, nơi này rất có thể chính là biến hóa trung tâm." "Thật sao?" Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức dị thường hưng phấn. Bọn hắn đã đi rất nhiều địa phương, nàng thật sự là không muốn lại chạy. "Không sai, tình huống nơi này cùng biến hóa của ngoại giới vô cùng tương tự." Sở Hà nói xong liền đem để tay đến bên cạnh còn tại khỏe mạnh trưởng thành trên cổ thụ. Duy nhất trên lệch chính là chỗ này biến hóa so biến hóa của ngoại giới lớn hơn rất nhiều. Dĩ vãng tình huống nơi này tại dĩ vãng chính là chỗ bình thường đi. Đỗ Ngữ Vi nhẹ gật đầu, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt cổ thụ, ngẩng đầu nhìn một chút cành lá rậm rạp che trời đại vật. Nơi này ở hạ giới bản thân xem như một nơi đặc thù, bất quá chỉ là đặc thù, trong này sẽ xuất hiện một chút kỳ quái tình huống. Cổ thụ còn có sơn nhạc, đều là cùng ngoại giới một dạng, nhưng là hiện tại xem ra biến hóa quá lớn. Đỗ Ngữ Vi hiện tại cũng khó có thể tin, nếu như nơi này ở thiên giới nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là ở chỗ này nàng thật sự có chút không tiếp thu được. Vậy ta hiện tại liền có tám thành lòng tin. Ngoại giới giờ phút này còn tại phát sinh biến hóa, nhưng là nơi này biến hóa càng làm cho người ta giật mình. Dưới tình huống bình thường, thế giới này cổ thụ cũng liền cao trăm trượng, thiên giới cổ thụ bình thường bên dưới cũng là ngàn trượng. Vốn là nơi này, Sở Hà nhìn ra, cổ thụ đã trưởng thành là vạn trượng độ cao, so thiên giới ngọn núi cũng cao hơn. Đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh sự tình, nhưng là trước mắt lại xuất hiện. Che khuất bầu trời cổ thụ một cái liên tiếp một cái, rậm rạp rễ cây từ dưới đất mọc ra. Nhưng là Sở Hà biết, tại đại địa này phía dưới còn có được càng to lớn hơn rễ cây, tuôn ra mặt đất những rễ cây kia liền biến thành cổ thụ thân cây. Thật là đáng sợ, rất khó tưởng tượng nơi này đến tột cùng là cái gì, để bọn chúng biến hóa lớn như vậy. Mà lại chấn động còn không có đình chỉ, ngọn núi vậy mà cũng tại tăng trưởng. Thật thật cao thật lớn a. Bạch Tuyết một mặt hưng phấn nói, nàng chỉ có thể ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia nguy nga ngọn núi to lớn. Bản thân ngọn núi liền là phi thường to lớn, dưới tình huống bình thường cơ bản đều là một chút không nhìn thấy đỉnh núi. Cho nên tại đến bạn trượng độ cao về sau cũng sẽ không có khái niệm. Nhưng là hiện tại Sở Hà bọn người vô cùng rõ ràng nhìn thấy ngọn núi, mỗi một lần chấn động đều sẽ lên cao vài mét. Bất quá một phút đồng hồ thời gian liền lên cao gần trăm mét, mà lại vẫn luôn không có đình chỉ. Hiện tại rất khó tưởng tượng nơi này dãy núi nguy nga đến mức nào. Cao trăm trượng cổ thụ đều đã đạt đến cao vạn trượng, vậy bản thân liền có được vạn trượng độ cao dãy núi, khó có thể tưởng tượng. Nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có thiên tài địa bảo, cổ thụ sơn nhạc. Không có yêu thú, cũng không có nhân loại, phía ngoài vài tòa cổ thành cũng bị đột nhiên lớn mạnh ngọn núi cho đè ép biến mất. Đồ Vũ Vi nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Nơi này bản thân liền tương đối vắng vẻ, mà lại bởi vì thường xuyên phát sinh chuyện quái dị, cho nên người vô cùng ít ỏi. Cái kia vài tòa cổ thành cũng là mạo hiểm giả tạo thành, không có bất kỳ cái gì quy củ. Nếu như trong dãy núi không có sinh vật, vậy bên ngoài cơ bản cũng không có, vài tòa cổ thành đều đã bị san thành bình địa biến mất. Ân, vậy cái này đối với chúng ta tới nói hay là một chuyện tốt." Sở Hà nhìn xem trước mặt vẫn tại khỏe mạnh trưởng thành sơn nhạc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định nơi này chính là hạ giới biến hóa trung tâm, cũng là lần này toàn bộ thế giới biến hóa trung tâm. Vâng. Sở Hà nhìn thấy phương xa đột nhiên từ mặt đất hiện ra một cỗ hồng quang. Hồng quang này từ mặt đất xuất hiện đằng sau thẳng tới cửu tiêu, sau đó lại hư không loại này bạo liệt, hóa thành vô số màu đỏ lưu tinh rơi xuống. Đó là vật gì? Tần Lam nhìn thấy những vật kia đằng sau kinh ngạc nói. Từ lòng đất hiện ra khả năng tới là dung nham đi. Nguyên bản bình tĩnh hư không giờ phút này đột nhiên hiện ra đạo đạo thải quang. Hào quang đầy trời, đám mây màu trắng đã biến mất. toàn bộ hư không xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ thông đạo. Sở Hà thậm chí nhìn thấy màu sắc rực rỡ thông đạo chung quanh có rất nhiều sinh vật. Những cái kia đều là do ánh sáng rực rỡ dần dần mà thành, giống như đều là thời kỳ viễn cổ sinh vật. Nguy nga to lớn thần long, thân thể chừng mấy vạn trượng trưởng, có thể đạp sơn nhạc côn bằng, há to miệng rộng liền có vô số thải quang tuôn ra. Còn có kim quang đầy thiên thần khỉ, hai tay kình thiên titan, thậm chí toàn thân hỏa diễm thánh linh. Trong nháy mắt liền xuất hiện vô số viễn cổ sinh vật. Những sinh vật này đều là sinh hoạt tại cổ xưa nhất man hoang thời kỳ. Mỗi một cái đều là do lúc thời đại kia đỉnh cấp chủng tộc, đứng ở thế giới đỉnh phong chí tôn huyết mạch. Bây giờ lại do thải quang cấu thành, hóa thành đồ đằng, ở trong hư không lấp lóe, mang đến không có gì sánh kịp thị giác hiệu quả, mặc dù biết đều là giả. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là nhịn không được kích động, nhất là Tần Lam. Con rồng kia hẳn là ăn thật ngon đi. Sau khi ăn ta nhất định có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Cái kia lại là thánh linh bộ tộc, đã sớm biến mất tại trong dòng sông lịch sử chủng tộc, đã từng cũng là xương bá một thời đại chủng tộc a. Nghe được Đỗ Vũ Vi lời nói sau, Sở Hà cười cười sau đó nói, nơi nào có xương bá một thời đại chủng tộc, bất quá là ta Sở ra không có phản ứng bọn chúng thôi. Địa tâm hỏa diễm phun ra ngoài, ở trong hư không tách ra sán lạn hào quang. Vô số viễn cổ sinh vật ở trong đó bay lượn, sau đó xuất hiện một đoàn lôi vân màu tím, vùng thiên địa này trong lúc nhất thời phong hống lôi minh. Trong nháy mắt liền từ vừa mới phồn hoa tình huống biến thành một bức tận thế cảnh tượng. Nơi này đến cùng là tình huống như thế nào? Vì cái gì cổ quái như vậy? Sở Hà thời khắc này lông mày cũng nhăn ở cùng nhau, sau đó nhắm đôi mắt lại thông qua thần thức quan sát vùng thiên địa này biến hóa. Tại đen kịt một màu bên trong, hắn có thể cảm giác được đồ vật nào đó tại rất có quy luật nhảy lên. Đồng thời phát hiện nhóm người mình giống như ở vào một cái không gian phong bế. Vùng thiên địa này đã bị một tòa tự nhiên siêu cấp đại trận khống trụ. Chương 752, Nữ đế diệt sát tử linh cấm địa. Chương 752, Nữ đế diệt sát tử linh cấm địa. Về phần tòa đại trận này, khu vực biên giới ở nơi nào Sở Hà bây giờ còn không có đầu mối. Tòa đại trận này tuyệt đối là hắn thấy qua lớn nhất hùng vĩ nhất đại trận, không có cái thứ hai. Nơi này cảnh tượng quá mức cực đại, nhưng nếu không có đại trận này lời nói, toàn bộ hạ giới đều muốn phát sinh rung động dữ dội. Cũng chính là lúc này, Sở Hà mới hiểu được, nguyên lai bọn hắn tại bước vào nơi này đằng sau, liền đã lâm vào cái này đại trận. Chỉ là vừa mới bọn hắn chấn kinh tại nơi này biến hóa, cho nên không có phát hiện trận pháp ba động. Hô, tình cảnh của chúng ta bây giờ vẫn còn tương đối an ổn. Giờ phút này đợi tại một tòa tự nhiên siêu cấp trong đại trận, nhưng là không có nguy hiểm dấu hiệu, bất quá sau đó sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước, đại trận này tại theo thời gian trôi qua, chậm rãi tăng cường. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, phát hiện nơi này là biến hóa trung tâm, có làm được cái gì? Chúng ta chỉ là phát hiện nơi này là tất cả biến hóa trung tâm, nhưng là nơi này hạch tâm, chính là vì cái gì phát sinh biến hóa nguyên nhân còn không có biết. Cho nên hiện tại chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới tại sao phải phát sinh biến hóa, khiến cái này sự vật phát sinh biến hóa năng lượng cốt lõi lại là thứ gì. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi giờ mới hiểu được. Đúng vậy à, có thể làm cho thiên giới nhiều như vậy viễn cổ sinh vật tô tỉnh, làm cho cả thế giới phát sinh kịch liệt như vậy biến hóa, vật kia tất nhiên vô cùng vô cùng vô cùng chân quý. Không sai, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ liền có năng lượng sinh ra, những sinh vật kia tô tỉnh liền cần sinh mệnh chi khí, cần các loại pháp tắc, nếu không không có khả năng tô tỉnh. Thiên giới cổ thụ sơn nhạc phát sinh biến hóa to lớn, cũng tương tự cần năng lượng bằng bạc. Còn có tỷ như vừa mới chúng ta đi cái kia khí vận chi địa, bao quát kim tự tháp, những này thời kỳ viễn cổ liền tồn tại địa phương, cũng cần năng lượng kích hoạt. Hiện tại vấn đề tới, những này đột nhiên thêm ra tới năng lượng là từ đâu tới? Ý gì theo nguyên bản thiên giới pháp tắc, khí tức căn bản không đủ để duy trì kịch liệt như vậy biến hóa. Tần Lam con mắt lập tức liền sáng lên, Đỗ Ngữ Vi cũng nghĩ đến thứ gì. Phu quân, ý của ngươi là nói, nơi này tồn tại làm cho cả thế giới phát sinh biến hóa năng lượng hải tâm? Không sai, bất quá ta còn cần hiểu rõ một chút tin tức, ít nhất phải nhìn một chút lần trước biến hóa đều xảy ra chuyện gì. Nói, Sở Hà đã tìm được một cái tương đối địa phương an tĩnh, nhắm mắt lại. Trước đó tại Ma Vũ Thánh Địa thời điểm, ngược sát nhân vật chính thời điểm, hắn đạt được một phần ban thưởng. Liên quan tới thời kỳ viễn cổ tin tức, còn có liên quan tới từng cái cấm địa tin tức. Lúc kia hắn thăm một lần, bất quá là điều tra từng cái đế vương cùng hậu cung tình huống, cũng đã nhận được biện pháp giải quyết. Lần này hắn vẫn như cũ muốn thông qua phần này viễn cổ tin tức, nhìn thấy tại dị vãng một lần kia thiên giới phản tổ xảy ra chuyện gì đồ vật. Tốt, cái kia phu quân ngươi cẩn thận một chút. Đỗ Ngữ Vi hai người nhẹ gật đầu. Giờ khắc này ở thiên giới Tử Linh cấm địa, đột nhiên liền đến một vị khách không mời mà đến. Tử Linh đại đế, đi ra. Trấn áp thiên hạ uy nghiêm thanh âm vang lên, một mảnh đen kịt trong thế giới xuất hiện một đoàn kim quang. Nữ đế người mặc màu vàng cung trang, hoàn mỹ dán vào da thịt, đem nàng cái kia một thân uy nghiêm khí tức hiện lộ ra. Hai đầu đại mi tu bộ cực kỳ chỉnh tề, như là hai vầng trăng cong soi sáng, chỉ là thời khắc này nữ đế khẽ nhíu mày, trên trán mang theo một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức. Quỷ phủ thần công ngũ quan đường cong, hình dáng giống như tự nhiên, một thân uy nghiêm thanh lãnh khí chất, tăng thêm mấy phần huy diệu. Trong tay cầm một thanh trường kiếm, phía trên lành ý liên tục. Người nào dám can đảm đến ta Tử Linh cấm địa làm càn? Giống như từ trong ngực sâu xuất hiện thanh âm, sau đó Lạc Tiêu Nguyệt liền thấy phía dưới xuất hiện mấy cái thân ảnh. Mấy sinh vật kia toàn thân đều do hắc khí tạo thành, duy nhất có thể thấy rõ chính là cặp kia con mắt đỏ ngầu. Mấy tên này đều là chuẩn đế đỉnh phong tu vi, ở thiên giới không có phát sinh đại biến trước đó, vẫn sinh tồn ở trong vùng cấm địa này. Trong khoảng thời gian này bởi vì thiên giới đại biến, bọn hắn Tử Linh cấm địa cũng đã nhận được một chút chỗ tốt. Trong đó có một chút chính là chủ nhân của bọn hắn, Tử Linh đại đế sắp tô tỉnh, bất quá bây giờ khoảng cách chân chính tô tỉnh còn cần một đoạn thời gian. Cho nên bây giờ nghe nữ đế thanh âm đằng sau, mấy người liền vội vàng đi ra, để tránh nữ đế quấy rầy đến chết Linh đại đế Tô Tỉnh. Nhìn thấy mấy tên này đằng sau, Lạc Tiêu Nguyệt biểu lộ không có biến hóa chút nào. Chết. Trường kiếm trong tay có chút xoay chuyển, một đạo lập loè thiên địa hào quang màu vàng xuất hiện. Toàn bộ Tử Linh cấm địa đều bị đạo kim quang này chiếu rọi xuống, lộ ra chân diện mục. Phía dưới lít nha lít nhít đều là các loại phân mộ, thậm chí cả mặt đất đều không phải là bình thường mặt đất, mà là do vô số mộ bia tạo thành. Phía trên bày đầy quỷ dị nhỏ bé sinh vật, toàn bộ đều là dựa vào tử khí còn sống. Cái gì? Mấy cái kia đi ra ra hỏa khi nhìn đến nữ đế đột nhiên chém ra một đạo kiếm quang sau, lập tức ngây mẩn cả người. Bọn hắn đều có thể phát giác được trong đạo kiếm quang kia mặt ẩn chứa sát ý không dám có chút chủ quan, mấy người vội vàng xuất thủ. Vô số hắc khí từ tứ phương tuôn ra, leo lên tại trên bia mộ nhỏ bé sinh vật, lập tức hóa thành vô số ma quạ. Tự tiện xông vào cấm địa người, chết. Thanh âm khàn khàn vang lên, che khuất bầu trời hắc khí tuôn hướng kiếm quang màu vàng. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Tiêu Nguyệt nhìn thấy đối phương phản kháng đằng sau lần nữa chém ra một kiếm. Hư không phản phất đều muốn bị một kiếm này chà phá. Giữa cả thiên địa phản phất chỉ còn lại có đạo này kiếm quang màu vàng. Bao phủ toàn bộ Tử Linh cấm địa hắc khí tại luồng ánh kiếm màu vàng nóng này phía dưới hoàn toàn tiêu tán. Cái kia mấy tên sinh vật quỷ dị ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, liền đã biến mất. Kiếm quang màu vàng uy lực không giảm, trực tiếp liền đem toàn bộ bốn người cấm địa chém thành hai khúc. Hừ. Nhìn thấy một màn trước mắt đằng sau, Lạc Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó thu hồi trường kiếm trong tay, tay phải ở trong hư không một chảo. Lập tức mấy sợi màu đỏ khí tức xuất hiện, trực tiếp bị Lạc Tiêu Nguyệt nắm trong tay. Tạo hóa chi khí bản đế cầm đi, chờ ngươi Tô Tỉnh nếu là bất mãn có thể tìm đến bản đế. Lạc Tiêu Nguyệt sau khi nói xong, thân ảnh hóa thành một vệt kim quang trực tiếp biến mất tại Tử Linh cấm địa. Cũng không phải là nói nàng cố ý tha Tử Linh đại đế một mạng, mà là nàng bây giờ căn bản cũng không biết Tử Linh đại đế bản thể ở nơi nào. Rất có thể không tại vùng hư không này, nếu như muốn tìm, cần tốn hao rất nhiều thời gian. Đối với Lạc Tiêu Nguyệt tới nói không đáng, cho nên liền trực tiếp từ bỏ tìm kiếm. Lưu lại câu nói này mục đích đúng là khiêu khích Tử Linh đại đế. Vì chính là để Tử Linh đại đế đang thức tỉnh đằng sau chủ động đi tìm nàng, dạng này liền có thể nhất tuyệt vĩnh hoạn. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh, từ Lạc Tiêu Nguyệt lại tới đây xuất thủ, đến chiến đấu kết thúc thu hoạch được đồ vật muốn, hết thảy cũng bất quá 3 phút. Tử Linh cấm địa tạo hóa chi khí có thể giúp Lạc Tiêu Nguyệt tại đại đế cảnh giới nhanh chóng tăng lên tu vi. Tác dụng chủ yếu nhất chính là thân cận giữa thiên địa pháp tắc, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Chương 753, Tô Mộ Thanh cùng Gia Nguyễn Nhi kết thúc truyền thừa. Chương 753, Tô Mộ Thanh cùng Gia Nguyễn Nhi kết thúc truyền thừa chính là bởi vì đối với bản thân tu luyện có cực kỳ mỹ diệu tác dụng, cho nên Lạc Tiêu Nguyệt mới không xa ngàn vạn dặm đi vào cái này Tử Linh cấm địa. Nếu như làm từng bước tu luyện, tốc độ quá chậm, đây cũng là Lạc Tiêu Nguyệt nhất quán phương thức. Cần gì tài nguyên tu luyện, nếu như bản thân nếu như không có liền trực tiếp đi đoạn, thuận tiện mau lẹ không làm nổi bản. Thiên giới bạn cổ trường thanh trong nhà Tô gia. Tô gia tọa lạc tại một vùng núi nguy nga ở giữa. Thời khắc này Tô Mộ Thanh vừa mới tiếp nhận xong gia tộc truyền thừa. Tô Mộ Thanh mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng là huyết mạch độ tinh khiết lại là bọn hắn Tô gia cao nhất, cho nên có được cực kỳ chân quý truyền thừa. Lần này truyền thừa tiếp nhận xong sau cũng làm cho tu vi của nàng thuận lợi đi tới đại thánh, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá đến chuẩn đế. Vừa mới đi ra liền phát hiện trong nhẫn không gian ảnh thạch văng lên, lấy ra xem xét liền phát hiện là ám ảnh cho nàng tin tức, chính là Lý Bạch thông báo. Tại đơn giản hiểu rõ xong sau, Tô Mộ Thanh trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra một tia phiền chán. Nhìn cái kia diệp cổ thời điểm, nàng càng xem trong lòng liền càng phiền. Cùng lần trước tình huống cơ bản một dạng, cho nên Tô Mộ Thanh tại lúc này đã cho cái kia diệp cổ hạ đạt tử vong thư thông báo. Nữ nhi, cảm giác thế nào? Tô Phong luôn khi nhìn đến Tô Mộ Thanh sau khi đi ra, lập tức liền một mặt ý cười hỏi. Hắn đối với mình nữ nhi bảo bối này thế nhưng là ưa thích lê bớm. Cơ hội chính là hữu cầu tất ứng, Tô Mộ Thanh nói cái gì đó chính là cái gì. Cho nên mới có thể làm cho Tô Mộ Thanh có được khổng lồ như thế cá nhân thế lực. Truyền thừa hấp thu có chừng chín thành, trước mắt tu vi của ta cũng tới đến đại thánh, chỉ cần đem pháp tắc cho dung hội quán thông đằng sau, liền có thể tấn cấp chuẩn đế. Tô Phượng luôn nghe được Tô Mộ Thanh lời nói sau cười gật gật đầu. Dạng này liền cực kỳ tốt, không hổ là ta Tô gia thiên phú tốt nhất tử đệ. Tô Mộ Thanh nghe được phụ thân lại bắt đầu dạng này, thế là trực tiếp mở miệng nói. Đừng nói nữa, ta muốn đi Giang gia một chuyến. Đi Giang gia? Làm cái gì? Tìm Giang Nguyễn Nhi có một ít sự tình phải xử lý. Tốt à, hiện tại thiên giới rất không yên ổn, nhất là những cái kia trung lập khu vực, gặp được nguy hiểm kịp thời thông chi. Ta là Sở Hà nữ nhân, ai dám động đến ta? Nghe được Tô Mộ Thanh lời nói sau, Tô Phong luôn lập tức trầm mặc. Nữ nhi ngươi thay đổi, trước kia ngươi cũng nói là người của Tô gia. Nhưng là hiện tại rõ ràng Sở Hà càng dùng tốt hơn, tốt, ta phải đi xem một chút Nguyễn Nhi như thế nào. Tốt à. Truyền tống trận đã chuẩn bị xong, ngươi như muốn đi lời nói, tùy thời đều có thể đi. Sau đó Tô Mộ Thanh thông qua Tô gia truyền tống trận, đi thẳng tới Giang gia. Bởi vì Tô Mộ Thanh cùng Giang Nguyễn Nhi đều đã trở thành Sở Hà nữ nhân, mà lại bản thân hai nhà này quan hệ cũng tương đối tốt đẹp, bởi vì thiên giới biến hóa, hiện tại trực tiếp dứt khoát kết làm minh hữu. Cũng chính bởi vì dạng này Tô Mộ Thanh mới có thể thông qua truyền tống trận đi thẳng tới Giang gia. Tìm tới Giang Nguyễn Nhi thời điểm, Giang Nguyễn Nhi cũng vừa mới từ trong truyền thừa kết thúc. Không công bằng, vì cái gì Nguyễn Nhi ngươi đột phá chuẩn đế? Nhìn thấy Giang Nguyễn Nhi sau, Tô Mộ Thanh tâm lý lập tức không thăng bằng. Bởi vì hắn phát hiện Giang Nguyễn Nhi vậy mà trực tiếp đột phá đến chuẩn đế, mà nàng vẫn còn tại đại thánh đỉnh phong. Tiểu Thanh Tạ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, kỳ hỉ. Khi nhìn đến Tô Mộ Thanh đằng sau, Giang Nguyễn Nhi trực tiếp chạy tới, kéo Tô Mộ Thanh cánh tay vừa cười vừa nói. Tốt à, ta tới đây cũng là nghiệm chứng một việc. chuyện gì a? Sở ca ca trở về rồi sao? Lúc đầu Tô Mộ Thanh còn muốn trực tiếp đem đồ vật lấy ra cho Giang Uyển Nhi nhìn một chút, sau đó nhìn xem Giang Uyển Nhi là phản ứng gì, quyết định trực tiếp đi giết Diệp Cổ. Vừa nghe đến Giang Uyển Nhi nửa câu nói sau trực tiếp ngây ngẩn cả người, đưa tay gõ gõ Giang Uyển Nhi đầu, sau đó tức giận nói: liền biết ngươi Sở ca ca hoàn toàn không đem ngươi tiểu thanh tả để vào mắt. Giang Uyển Nhi nghe được đằng sau cười hì hì cười, sau đó đong đưa Tô Mộ Thanh cánh tay: tiểu thanh tả ngươi không nên tức giận nha, ta cũng là rất lâu không có gặp Sở ca ca, quá tưởng niệm, lần này liền không trách ngươi. Tô Mộ Thanh cũng có thể lý giải Giang Uyển Nhi, dù sao mặc dù ngoại giới chỉ mới qua mấy ngày thời gian, nhưng là các nàng tại trong truyền thừa lại đi qua rất nhiều năm, đây cũng là gia tộc truyền thừa đặc hữu năng lực. Ngoại giới truyền thừa như muốn cải biến loại thời giờ này tốc độ chạy vô cùng khó khăn, không chỉ cần có trận pháp cường đại, còn cần truyền thừa giả khi còn sống thực lực cực kỳ cường đại. Bằng không mà nói cũng chỉ có thể đủ đem năng lượng hấp thu tại thể nội, sau đó rời đi truyền thừa đằng sau từ từ hấp thu luyện hóa. Kỳ hỉ, tiểu thanh tỷ tỷ thật tốt, đây là cái gì nha? Nhìn xem trong tay tảng đá, Giang Uyển Nhi hỏi. Ngươi xem trước một chút bên trong tin tức. A a. Giang Uyển Nhi nghe được Tô Mộ Thanh lời nói sau, nhẹ gật đầu. Khi nhìn đến Diệp Cổ hai chữ kia thời điểm, lông mày của nàng liền nhíu lại. Sau đó tin tức nhìn thấy một nửa liền không nhìn. Vì cái gì ta nhìn không được đâu, luôn cảm giác trong nội tâm thật là phiền nóng này. Giang Uyển Nhi có được một đôi bóng ánh con người, trong mắt thanh tịnh, sáng lạn như sao dày đặc, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tinh khiết khí tức tự nhiên bộc lộ, để cho người ta không thể không sợ hai thán phục nàng thanh tú linh nhã quan mang. Bất quá giờ phút này Giang Uyển Nhi cái kia bóng loáng bạch chết cái chán lại thật chặt nhăn ở cùng nhau, trong đôi mắt cũng toát ra bực bội thần sắc. Tô Mộ Thanh nhìn thấy đằng sau trong lòng liền có đáp án. Còn nhớ rõ trước đó Sở ca nói đồ vật sao? Ừ, nếu có loại tình huống này phát sinh, liền nhất định phải giết người kia. Tô Mộ Thanh nhẹ gật đầu. Đây là ám ảnh cho ta tập hợp tới tin tức, người kia là Lý Bạch phát hiện. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm cũng rất là bực bội, cho nên mới tới đến nơi đây kiểm nghiệm một chút, vừa vặn ngươi cũng truyền thừa xong, hiện tại chúng ta cùng đi. Giang Uyển Nhi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Tốt, thế nhưng là ta nhớ được Sở ca ca nói loại tình huống này nhất định phải thận trọng, tốt nhất phải có rất cường đại võ lực áp chế. Cái này ta biết, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại mau chóng tới. Ừ. Thời khắc này Bách Quỷ Cửa, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ đằng sau, liền riêng phần mình nhàn nhã tìm một chỗ chơi. Lý Bạch uống vào trong hồ lô rượu, trong ánh mắt tách ra sán lạn quan mang. Thiên Sách, ta luôn cảm giác người này không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là người này thật nhận biết sư phụ, sau đó sư phụ còn muốn thu đồ đệ, nhưng là các phu nhân muốn giết, chúng ta làm thế nào? Nghe được Lý Bạch lời nói sau, Trương Thiên Sách vuốt ve màu đen vỏ kiếm tay dừng lại một chút. Hết thảy lấy Sở ra làm chủ. Lời như vậy chúng ta là không phải đối với sư phụ có chút còn không có thu đồ đệ, vậy thì không phải là đồ đệ. Lý Bạch nghe được đằng sau nhãn tình sáng lên. Thiên Sách, ý của ngươi là nói ngăn cản sư phụ thu đồ đệ? Chương 754, Cổ Đạo Đại Đế cùng Nguyễn Nhi Mộ Thanh đến Bách Quỷ Môn. Chương 754, Cổ Đạo Đại Đế cùng Nguyễn Nhi Mộ Thanh đến Bách Quỷ Môn. Trương Thiên Sách nhẹ gật đầu. Nếu như là không tại tới đằng sau thu đồ đệ, sau đó các phu nhân lại muốn giết ra hỏa này, như vậy đối với chúng ta tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Cho nên hiện tại phương pháp tốt nhất chính là không để cho sư phụ thu đồ đệ, cuối cùng vô luận các phu nhân muốn hay không giết ra hỏa này, đối với chúng ta tới nói cũng không quan hệ. Lý Bạch cực mạnh một ngụm rượu lớn sau nhẹ gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là chúng ta làm sao ngăn cản sư phụ thu đồ đệ? Bên trong gia hỏa kia khẳng định như vậy, vạn nhất là khi còn sống cùng sư phụ từng có cái gì ước định, vậy làm sao bây giờ? Trương Tiên Sách nghe vậy trầm mặc, sau đó thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, vừa mới liền không nên thông chi sư phụ. Không cho ta biết cái gì? Câu nói kia vừa mới nói xong, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách bên kia liền xuất hiện một cái bình thản thanh âm. Nghe được thanh âm này sau, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách lập tức liền đứng lên. Trước mặt hai người xuất hiện một thanh âm, dáng người thon dài, làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia. Mới nhìn bình tĩnh không lay động, lại nhìn sắc bén như kiếm. Sư phụ, vừa mới bắt đầu ngày mới sách đưa cho ngươi tin tức xem hết sao? Không xem xong ta sẽ đi qua sao? Đến cùng là tình huống như thế nào? Chính là bên trong người kia giống như có một cái mệnh hồn ở tại trong thân thể của hắn, đồng thời phi thường chắc chắn, ngươi sẽ thu hắn làm đồ. Sự tình quá mức kỳ quặc, cho nên ta cùng Thiên Sách liền kế hoạch, cái này thông chi người qua đây. Cổ Đạo Kiếm Đế nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Sau đó còn nói thêm. Vậy tại sao còn nói sớm biết không cho ta biết? Chán Lý Bạch nghe được đằng sau lập tức trầm mặc. Trương Thiên Sách cũng không có nói chuyện. Hai người bọn họ đều rất rõ ràng sư phụ tính cách. Vô cùng tích cực, có một loại đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng tình thế. Bao quát đối bọn hắn yêu cầu cũng là dạng này, vô cùng kiên định, tuyệt sẽ không dao động bàn sơ ý nghĩ. Lúc không có chuyện gì làm, Cổ Đạo Kiếm Đế tựa như là một người bình thường. Nhưng một khi bắt đầu tích cực, hắn tựa như ra vỏ kiếm trường kiếm. Không thấy máu tuyệt không quay đầu, hai người đều biết chuyện này nhất định phải cho Cổ Đạo Kiếm Đế nói rõ. Nếu không khẳng định không xong, Lý Bạch cùng Trương Thiên Tứ hai người liếc nhau một cái đằng sau, Lý Bạch liền chuẩn bị mở miệng. "Ân, các ngươi cũng ở nơi đây a?" Một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, Giang Uyển Nhi nhìn xem Lý Bạch đám người nói. Tô Mộ Thanh cũng không có nghĩ đến Lý Bạch mấy người lại còn tại cái này. "Các ngươi đợi ở chỗ này làm cái gì?" Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách nhìn thấy Tô Mộ Thanh còn có Giang Uyển Nhi sau, lập tức liền biết sự tình có làm. "Chán, cái này ta cùng Thiên Sách kỳ thật cũng không có việc gì. Diệp Cổ đâu?" Tô Mộ Thanh vừa mới mở miệng lại khoát tay áo. Tính toán, trực tiếp đem cái này tông môn diệt. Bảy trận. Tô Mộ Thanh lời vừa mới rơi xuống, liền xuất hiện rất nhiều người, những người này tu vi phần lớn đều tại Thánh Nhân Vương trở lên. Bất quá trong chốc lát liền bày ra một tòa đại trận, đem toàn bộ Bách Quỷ Môn đều bao phủ ở bên trong. Giang Uyển Nhi khi nhìn đến đằng sau đối với Cổ Đạo Kiếm Đế đám người nói: "Ta cùng Tiểu Thanh tỷ tới đây chính là vì đem người kia giết, các ngươi cần giúp một tay không?" Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người lắc đầu, sau đó liền mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, lời gì cũng không nói. Cổ Đạo Kiếm Đế thì là hỏi: "Các ngươi biết cái kia là ai chăng? Một người chết, có biết hay không đều không có quan hệ thế nào. Chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên rít lên một tiếng, từ bên trong gian phòng vang lên. Sau đó Diệp Cổ thân ảnh liền đi tới trước mặt mọi người. Khi nhìn đến Diệp Cổ trong mắt, Cổ Đạo Kiếm Đế liền có một loại muốn thu đối phương làm đồ đệ cảm giác mãnh liệt. Nhưng là tuân theo bản tâm lời nói, hắn lại cảm thấy người trước mặt này có chút để hắn chán ghét. Bởi vì hắn chán ghét loại tu luyện này ma công, không có tình nghĩa ma môn. Chết. Khi nhìn đến người kia lúc đi ra, Tô Mộ Thanh trực tiếp liền lấy ra trường kiếm đối với Diệp Cổ chém ra một đạo kiếm khí. Đại Thánh đỉnh phong một kích toàn lực, cũng không phải hiện tại vừa mới tấn thăng đại đế Diệp Cổ có thể chống cự. Lại thêm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đón trước, cho nên Diệp Cổ tại dưới sự đội vàng đón đỡ đạo này công kích. Thân hình lập tức lùi lại vài trăm mét, ngã xuống dưới một gốc cây cổ thụ. Cái này Cổ Đạo Kiếm Đế nhìn thấy đằng sau lập tức ngây ngẩn cả người. Mặc dù không biết các ngươi ở chỗ này làm cái gì, nhưng là người này hẳn phải chết, đây cũng là ta và Uyển Nhi mục đích tới nơi này. Có thể hay không nói một chút nguyên nhân? Cổ Đạo Kiếm Đế ngăn cản còn muốn xuất thủ Tô Mộ Thành, đồng thời cũng đem đổ vào dưới cây cổ thụ cũng cổ bắt lại tới. Không có nguyên nhân, nếu như ngươi muốn nhận hắn làm đồ đệ, ta rất xin lỗi. Tô Mộ Thanh nhìn xem Cổ Đạo Kiếm Đế nói ra. Không, ta chỉ là muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho ta 3 phút đồng hồ như thế nào? Nghe được Cổ Đạo Kiếm Đế lời nói sau, Tô Mộ Thanh nhẹ gật đầu. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì ta sẽ có một loại muốn thu ngươi làm đồ đệ cảm giác? Cổ Đạo Kiếm Đế đi vào Diệp Cổ trước mặt lạnh giọng nói ra. Hắn dám khẳng định chính mình đây là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Cổ, mà lại bởi vì Diệp Cổ trên người tà khí, để hắn ấn tượng đầu tiên cũng không tốt lắm. Cho nên giờ phút này hắn vô cùng kỳ quái, tại sao mình lại có muốn thu đối phương làm đồ đệ loại cảm giác này? Không có bất kỳ cái gì lý do, điểm này hắn muốn làm rõ ràng. Bây giờ hắn đã đến đạt thần đế cấp bậc, tâm linh cũng sớm đã thông thấu, sẽ không vô duyên vô cớ đản sinh ra một loại nào đó ý nghĩ. Huống chi còn là loại này thu đồ đệ đại sự. Phúc Diệp Cổ nghe được Cổ Đạo Kiếm Đế lời nói sau, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó trong đầu liên tục hỏi đội. Hệ thống, làm sao bây giờ? Hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vừa mới còn tại trong phòng nói Cổ Đạo Đại Đế, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được. Mà lại nghe Cổ Đạo Kiếm Đế thanh âm, giống như đối với hắn ấn tượng cũng không quá tốt. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không có phương pháp, đành phải xin giúp đỡ hệ thống. Đốt, sự tình vượt qua hệ thống đó trước, bất quá ký chủ không cần lo lắng, đối phương thu ngươi làm đồ đệ ý nguyện tại dần dần cường đại. Đốt, chỉ cần Cổ Đạo Kiếm Đế nhìn thấy ngươi, loại này muốn thu ngươi làm đồ đệ ý nghĩ, liền sẽ một mực quanh quẩn ở trong đầu hắn, một khắc không thu ngươi làm đồ đệ, loại ý nghĩ này liền sẽ tăng lớn, mãi cho đến thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Cổ nghe được hệ thống sau, lập tức liền thở dài một hơi. Hiện tại hắn đã không suy nghĩ thêm nữa ấn tượng đầu tiên tốt xấu sự tình, chỉ muốn trong sự kiện lần đó sống sót. Hắn có thể rõ ràng phát giác được đối diện mấy người đối với hắn ôm trong lực phi thường cường liệt sát ý, cái kia hai cái dung mạo nữ nhân tuyệt mỹ càng là sát ý nồng hậu dày đặc, để hắn đều không rõ chính mình lúc nào đắc tội đối phương. Sư phụ, xin ngài thu ta làm đồ đệ. Diệp Cổ nói liền trực tiếp đối với Cổ Đạo Kiếm Đế quy xuống. Phù phù một tiếng, vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, để ở đây mấy người đều mộng. Nhất là Cổ Đạo Kiếm Đế, tại vừa mới Diệp Cổ gọi hắn sư phụ thời điểm, hắn kém chút đáp ứng. May mắn nghĩ đến Tô Mộ Thanh bọn người còn tại, hắn cũng có thể cảm giác được Tô Mộ Thanh cùng Giang Uyển Nhi đối với Diệp Cổ loại kia mãnh liệt sát ý, nếu là hắn thật đáp ứng, chuyện này liền trở nên rất khó. DS, trả lại các bằng hữu. Vui lớn nước mắt chảy. Chương 755, tự chịu diệt vong. Chương 755, tự chịu diệt vong. Nhưng cùng lúc Cổ Đạo Kiếm Đế lại đối Diệp Cổ đặc biệt hiếu kỳ, mà lại hắn phi thường khẳng định chính mình nội tâm loại kia muốn thu Diệp Cổ làm đồ đệ ý nghĩ càng thêm nồng đậm. Loại ý nghĩ cổ quái này để Cổ Đạo Kiếm Đế vô cùng nghi hoặc. Đến hắn loại cảnh giới này, không thể lại vô duyên vô cớ sinh ra loại ý nghĩ này. Càng thêm kỳ quái là, loại ý nghĩ này lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại Diệp Cổ động tác này, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nếu như chỉ đơn giản như vậy đáp ứng, không nói chính hắn trong lòng không quá thoải mái. Giang Uyển Nhi còn có Tô Mộ Thanh bên kia cũng làm khó dễ. Dù sao tại các nàng hai nữ trong mắt, trước mặt Diệp Cổ đối với mình tới nói bất quá là một cái vừa mới nhìn chúng, còn không có thu làm đồ đệ người xa lạ. Ngươi nói cho ta biết trước ngươi rốt cuộc là ai, còn có ngươi trong thân thể gia hỏa kia đi ra. Cổ Đạo Kiếm Đế đã không chuẩn bị kéo dài nữa. Vừa mới Tô Mộ Thanh xuất thủ liền đã đại biểu hết thảy. Cái này Diệp Cổ nghe được Cổ Đạo Kiếm Đế lời nói sau sắc mặt đại biến. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lại có thể phát giác được trong thân thể mình còn có những bất khác. Hệ thống, hiện tại ta nên làm cái gì? Hắn làm sao có thể phát giác được ngươi tồn tại? Cổ Đạo Kiếm Đế không có nói rõ là mệnh hồn, cho nên Diệp Cổ liền cho rằng Cổ Đạo Kiếm Đế nói chính là trong cơ thể hắn hệ thống. Giờ phút này không chỉ là hắn mê hoặc, liền ngay cả trong cơ thể hắn hệ thống cũng không biết tình huống như thế nào. Đốt, căn cứ hệ thống phỏng đoán, Cổ Đạo Kiếm Đế tu vi còn chưa thể phát giác bản hệ thống tồn tại. Ý của ngươi là nói đối phương tại lừa gạt ta? Đốt, không sai. Diệp Cổ nghe được hệ thống sau lập tức liền có biện pháp. Cắn răng, sau đó trực tiếp đối với Cổ Đạo Kiếm Đế dập đầu lệ 3 cái. Xin mời thu ta làm đồ đệ. Thấy cảnh này sau, Cổ Đạo Kiếm Đế nội tâm thu đồ đệ ý nghĩ đột nhiên tăng trưởng rất nhiều. Nếu không phải hắn mãnh liệt áp chế, tất nhiên đã không nhịn được xoay người đem Diệp Cổ nâng đỡ. Trực tiếp điều tra trí nhớ của hắn, lặp lại lần nữa, hắn phải chết. Tô Mộ Thanh mặt không thay đổi nhìn xem Cổ Đạo Kiếm Đế. Mặc dù không biết nơi này chuyện gì xảy ra, nàng cũng không muốn biết, hắn hiện tại chỉ muốn đem trước mặt giá hỏa này giết đi, sau đó mang theo Giang Uyển Nhi hạ xuống Ngấn Tiên Triều. Tốt. Cổ Đạo Kiếm Đế nghe được Tô Mộ Thanh lời nói sau, túi đầu suy nghĩ một chút, sau đó liền nhẹ gật đầu. Đối với trước mặt Diệp Cổ, bản thân hắn liền có một tia chán ghét. Trong nội tâm loại kia muốn thu đối phương làm đồ đệ ý nghĩ, cũng không biết từ chỗ nào đụng tới. Nhưng là hiện tại chỉ cần đem Diệp Cổ ký ức điều tra đi ra, liền có thể rõ ràng Diệp Cổ thể nội người kia là ai. Nghĩ tới đây, đằng sau Cổ Đạo Kiếm Đế liền chuẩn bị xuất thủ. Có thể Diệp Cổ đang nghe hai người đối thoại sau, sắc mặt đại biến. Nội tâm kinh hãi và phần, liền đội hỏi hướng hệ thống. Hệ thống, hiện tại ta nên làm cái gì? Đối phương nếu như điều tra trí nhớ của ta, có thể hay không phát hiện ngươi tồn tại, ta có thể hay không chết ta? Đốt, trải qua hệ thống phán đoán, ký chủ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Nghe được trong đầu hệ thống sau, Diệp Cổ sắc mặt lập tức đen. Hắn cũng biết hiện tại mình cùng Cổ Đạo Kiếm Đế chênh lệch. Tu vi của mình tại Cổ Đạo Kiếm Đế trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, liền như là một con giun dế một dạng. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Ngươi không phải nói đối phương khẳng định sẽ thu ta làm đồ đệ sao? Diệp Cổ trong đầu quát tầm lên, giờ phút này hắn đã nhanh muốn tuyệt vọng. Đốt, hệ thống có thể phát giác được Cổ Đạo Kiếm Đế ý nghĩ, vô cùng kịch liệt, bất quá có một cái một mực tại cưỡng ép áp chế, cho nên mới không có thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Cổ nghe được đằng sau, lập tức liền nghĩ đến cái gì, trực tiếp liền từ dưới đất đứng lên, dùng cặp kia con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Mộ Thanh. Bên trong tràn đầy sắc ý, hắn đều đã suy nghĩ minh bạch. Nếu không phải Tô Mộ Thanh đột nhiên đến, mình bây giờ đã là Cổ Đạo Kiếm Đế đồ đệ. Ngươi đến tột cùng là? Diệp Cổ lời nói vẫn chưa nói xong, thân thể liền ngã xuống dưới. Tại Diệp Cổ dùng cặp mắt kia nhìn về phía Tô Mộ Thanh thời điểm, Cổ Đạo Kiếm Đế liền đã biết sự tình kết cục. Quả nhiên, Tô Mộ Thanh không có chút do dự nào, trực tiếp liền một kiếm đem cái này Diệp Cổ giết. Thi thể tách rời, hình thần câu diệt. Sở dĩ có thể đơn giản như vậy liền giết Diệp Cổ, một là bởi vì Diệp Cổ không có bất kỳ cái gì phòng bị, đã vừa mới hỏng mất. Còn có một cái cũng là bởi vì Cổ Đạo Kiếm Đế khí tức áp chế để Diệp Cổ căn bản không động được. Mà lại Tô Mộ Thanh bọn người bởi vì sở hà nguyên nhân, những này nhân vật chính khí vận căn bản là không ảnh hưởng tới Tô Mộ Thanh Giang Nguyễn Nhi. Hừ, Lý Bạch các ngươi cho Cổ Đạo Kiếm Đế giải thích, chúng ta rời đi trước. Tô Mộ Thanh sau khi nói xong, liền trực tiếp mang theo Giang Nguyễn Nhi rời đi nơi này. Bất quá nàng mang tới những người kia nhưng không có đi theo rời đi. Đã vừa mới tại Bách Quỷ Môn bày ra đại trận, Diệp Cổ nếu là Bách Quỷ Môn người, vậy dĩ nhiên liền muốn để Bách Quỷ Môn đi theo Diệp Cổ cho cùng. Đồng dạng nổ cỏ phải nổ tận gốc, tại Tô Mộ Thanh trước khi đến liền đã thông qua bóng đen đem Diệp Cổ tất cả tin tức hiểu rõ. Hết thảy tới có liên quan người đều muốn chết. Nhìn thấy Tô Mộ Thanh cùng Giang Uyển Nhi rời đi về sau, Cổ Đạo Kiếm Đế liền cao mày nhìn về hướng Lý Bạch, còn có Trương Tiên Sách. Lý Bạch hai người tại chú ý tới ánh mắt của sư phó đằng sau, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Sư phụ, loại chuyện này là Sở gia nói. Sau đó Lý Bạch liền cho Cổ Đạo Kiếm Đế giải thích một chút Sở Hà trước đó mệnh lệnh. Ân, ta chỉ là không rõ ra hỏa này tại sao phải có một loại để cho ta muốn thu đồ đệ cảm giác. Vốn định điều tra một chút ký ức, không nghĩ tới ra hỏa này đã vậy còn quá không biết trời cao đất rộng, không có cách nào. Nói đến đây, Cổ Đạo Kiếm Đế nhìn một chút Diệp Cổ sắp tiêu tán thân thể, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền vừa nhìn về phía Lý Bạch cùng Trương Tiến Sách, lại nói hai người các ngươi tại sao tới cái này Bách Quỷ Môn? Cái này, chúng ta tới nơi này nhưng thật ra là muốn diệt môn phái này. Nguyên nhân đâu? Sở ra cho lúc trước chúng ta một cái nhiệm vụ, ngay sau đó Lý Bạch lại đem Sở Hà cho bọn hắn bày ra nhiệm vụ nói cho Cổ Đạo Kiếm Đế. Dù sao chuyện này sớm muộn đều muốn nói, dù sao sau đó bọn hắn còn muốn mượn Cổ Đạo Kiếm Đế thanh danh đi làm việc. Ta đã biết, thế nhưng là, như hôm nay giới lại biến, đã không có cái gọi là trung lập khu vực. Chỉ có đợi tại các đại thế lực người phía dưới mới có thể sinh tồn, trung lập khu vực đã hoàn toàn hỗn loạn, qua không được bao lâu thời gian, sẽ xuất hiện cái này đến cái khác hỗn loạn lĩnh vực. Cổ Đạo Kiếm Đế là một cái tán nhân đại đế, phía sau không có bất kỳ cái gì thế lực bóng dáng. Nhìn loại chuyện này thấy vô cùng rõ ràng, đoạn thời gian trước Sở gia tổ chức vạn tộc đại hội thời điểm, hắn liền đoán được một ít gì đó. Vậy sư phó ngài có ý tứ là, dựa theo ý của các ngươi đi làm, muốn làm cái gì làm cái gì? Cổ Đạo Kiếm Đế sau khi nói xong thân ảnh liền trực tiếp biến mất. Chương 756, dài vạn trượng thân ảnh màu đen. Chương 756, dài vạn trượng thân ảnh màu đen. Lý Bạch nhìn thấy đằng sau có chút nghi hoặc nhìn bên cạnh Trương Thiên Sách. Thiên Sách, ngươi nói sư phụ đây là ý gì? Hắn chẳng lẽ là muốn đầu nhập vào Sở gia sao? Nếu như vậy, chúng ta có tính không gián tiếp lại hoàn thành một cái nhiệm vụ. Trương Thiên Sách nghe được Lý Bạch lời nói sau cúi đầu trầm tư một hồi. Sư phụ nhìn so với chúng ta muốn xa, hắn tất nhiên là đã nhận ra như hôm nay giới một ít biến hóa. Vừa mới sư phụ không còn nói thiên giới đã không có cái gọi là trung lập khu vực, thậm chí càng biến thành hỗn loạn lĩnh vực. Mà chúng ta hiện tại muốn làm nhiệm vụ, chính là đem tán nhân bên trong tuyệt thế thiên tài nhận lấy. Ngươi nói nếu như sư phụ cự tuyệt chúng ta làm nhiệm vụ này, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Nghe được Trương Thiên Sách câu nói này, Lý Bạch đi vào bên miệng hồ lô rượu dừng lại một chút. Trung lập khu vực biến thành hỗn loạn lĩnh vực, lại thêm thức tỉnh nhiều như vậy viễn cổ sinh vật, đều cần năng lượng. Như vậy nói cách khác, những tuyệt thế thiên tài này. Trương Thiên Sách nhẹ gật đầu, đánh gây Lý Bạch lời kế tiếp. Không sai, nếu như sư phụ phản đối nhiệm vụ của chúng ta, như vậy những tuyệt thế thiên tài kia đều sẽ tử vong, đương nhiên là có thể sẽ có một cái hai cái đi ngược dòng nước, bất quá tỷ lệ mười phần nhỏ bé. Nhưng nếu như thông qua chúng ta chiêu mộ đi vào chúng ta thủ hạng, vậy những thứ này tuyệt thế thiên tài liền đều có thể còn sống, dù sao chúng ta phía sau là Sở gia. Minh Bạch, thiên giới đại biến dẫn đến đã không có trung lập khu vực, không có tán nhân, sư phụ tâm thái cũng liền tự nhiên mà vậy phát sinh biến hóa. Cũng là hành động bất đắc dĩ a. Hạ giới cái kia trong dãy núi, biến hóa càng thêm cuồng bạo. Các loại man hoang thần thú ở trong hư không gào thét, mấy bạn trượng trưởng màu vàng thanh long, có thể kình thiên titan. Lôi đỉnh màu tím, lôi đỉnh màu vàng hỗn tạp cùng một chỗ, đen nhánh rộng lớn lôi vân quay cuồng, giống như toàn bộ thế giới đều đang gầm thét. Dãy núi đang chấn động, địa tâm hiện ra dung nham, cổ thụ tại khỏe mạnh trưởng thành. Tần Lam cùng Đấu Ngữ Vi mấy người ngồi tại Sở Hà bên cạnh, nhìn xem thế giới này kịch liệt biến hóa. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số sinh vật xuất hiện. Bên cạnh cổ thụ còn có phía sau cự sơn nguy nga cũng đang trưởng thành. Thậm chí liền ngay cả các nàng dưới thân khối cự thạch này cũng từ ban đầu cao hơn 1 mét, biến đến bây giờ ngàn trượng độ cao. Nhưng dù cho như thế, tầm mắt của các nàng còn cùng lúc mới bắt đầu nhất không có bất kỳ cái gì khác nhau. Bởi vì trước mặt cổ thụ cũng đang trưởng thành, phía sau cự thân cũng giống như thế. Nơi này toàn bộ thế giới đều đang phát sinh kịch liệt biến hóa, các nàng thân ở trong đó ngược lại không phát hiện được loại này kịch liệt biến hóa. Sở Hà trải qua thời gian dài như vậy thăm dò, đã thu lấy rất nhiều tin tức. Hắn tại viễn cổ tin tức dò xét bên trong, mỗi qua một giây thì tương đương với có được vài vạn năm viễn cổ tin tức. Hơn nữa còn đều là trong đó chỗ tinh hoa, hiện tại hắn đã không sai biệt lắm minh bạch nơi này biến hóa. Bất quá còn có chỗ mấu chốt nhất không có phát hiện. Ngữ Vi, phu quân lúc nào mới có thể tỉnh à, ta cảm giác nơi này biến hóa giống như càng ngày càng cuồng bạo. Tần Lam có thể cảm giác được cỗ chấn động này đang thong thả tăng cường. Đỗ Ngữ Vi nghe được mời tới nói sau cười cười, sau đó sờ lên tuyết trắng tóc. Nơi này chính là toàn bộ thế giới biến hóa căn bản chi địa, muốn tìm được liên quan tới nơi này tin tức, nhưng không có dễ dàng như vậy. Ta bây giờ tại nghĩ là, nơi này mọi chuyện đều tốt giống như thành một phương thế giới. Mà lại cổ thụ còn có dãy núi tăng trưởng giống như không có hạn chế một dạng, trên bầu thiên các loại hư ảnh cũng theo thời gian biến hóa phát sinh các loại biến đổi lớn. Nếu như ngươi nhìn kỹ, liền có thể phát hiện ban đầu xuất hiện màu vàng thánh long đã hơi phai mờ đi, bao quát những cái kia titan, còn có thánh linh bộ tộc. Tần Lam sau khi nghe được lập tức nâng lên đầu nhìn về hướng hư không. Trước đó nàng còn không có chú ý tới, bây giờ nghe Đô Ngữ Vi lời nói sau, lúc này mới chăm chú nhìn. Nguyên bản mấy vạn trượng màu vàng thánh long, thân ảnh cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, thật giống như chân thực tồn tại một dạng. Nhưng là giờ phút này, mặc cho ai xem xét đều có thể phát hiện là hư ảnh, thân hình đã có chút ảm đạm. Bao quát còn lại những cái kia man hoang sinh vật cũng giống như vậy. Đây là có chuyện gì? Phát giác được sự biến hóa này đằng sau, Tần Lam lập tức một mặt kinh ngạc nhìn Đỗ Ngữ Vi. Đỗ Ngữ Vi cười cười, sau đó cũng ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Viễn cổ sinh vật mỗi thời mỗi khắc đều đang sinh ra, ta không biết thời kỳ viễn cổ tình huống, nhưng là ta suy đoán, những hư ảnh này đều là căn cứ từng cái thời đại biến hóa. Có một ít hư ảnh một mực tồn tại, vậy đã nói rõ vượt ngang kỷ nguyên rất xa xưa, biến mất, vậy đã nói rõ ở thời kỳ đó tuyệt đại. Ta phát hiện, có một đầu thân ảnh màu đen như ẩn như hiện, tại lúc mới bắt đầu nhất liền đã đi ra, cho tới bây giờ còn không có gì biến hóa. Lạc Lạc cũng nhìn thấy đầu kia vật màu đen. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau Thuận Tần Lam cùng Lạc Lạc hai người chỉ thị nhìn sang. Thật vất vả mới phát hiện thân ảnh màu đen kia, cũng không phải là phi thường to lớn, bất quá cũng có được dài vạn trượng. Toàn thân đen kịt, căn bản thấy không rõ trên thân có được cái gì, cũng thấy không rõ lắm bất kỳ hình dạng. Giống như là một khối to lớn màn trời màu đen, trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện. Đây rốt cuộc là thứ gì, nếu không phải các ngươi nói, ta còn không có phát hiện đâu. Trong hư không đồ vật nhiều lắm, Ngữ Vi ngươi không có trông thấy cũng bình thường. Dĩ vãng bầu trời, trên cơ bản chỉ có các loại đám mây. Nhưng là giờ phút này phiến thế giới, bầu trời đã bị lít nha lít nhít man hoang sinh vật còn có các loại cổ kiến trúc, lôi vân thiểm điện cuồng phong cho lấp kín. Hoàn toàn chính là một cái món tập cẩm, đỉnh thiên lập địa có thể kình thiên titan một chút có thể thấy được, toàn thân lập lòe chấn thế kim quang thần long một chút có thể thấy được. Nhưng là cái kia dấu ở trong lôi vân thân ảnh màu đen, thật khó mà phát giác, hoàn mỹ ẩn giấu đi tất cả. Lạc Lạc giống như có chút quen thuộc cái kia khí tức, Lạc Lạc cắn ngón tay trắng nõn đầu, mềm nhũn nói. Nghe được Lạc Lạc lời nói sau, Tần Lam lập tức liền đem Lạc Lạc bế lên. Ngươi một cái tiểu nhi tử cũng không nên nói bậy a, ngươi thật biết giá hỏa kia là cái gì. Ừ, Lạc Lạc cảm giác tại một nơi nào đó cảm thụ qua cỗ khí tức kia. Lạc Lạc ôm Tần Lam cổ, nhu thuận nhẹ gật đầu. Địa phương nào? Đỗ Ngữ Vi nghe được Lạc Lạc lời nói sau liền vội vàng hỏi. Nàng cùng Tần Lam chỉ có thể nhìn thấy phương thế giới này cực đại, nhưng là bên trong những hư ảnh này còn có các loại đồ đằng kiến trúc đại biểu hàng nghĩa, các nàng một cái cũng không biết. Hiện tại thật vất vả Lạc Lạc nói chuyện, dù là nhận biết một cái cũng là không sai. Có thể bị lịch sử nhớ người hoặc sự vật, không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản. Trong lịch sử phi thường ngắn gọn một câu, phi thường phổ thông một cái miêu tả, liền đại biểu cho tại lúc đó thời đại kia hiện lộ tài năng. Giờ phút này có thể xuất hiện ở trong hư không đồ án, không có bất kỳ cái gì một cái là đơn giản. Chương 757, Sở Hà thức tỉnh chương 757. Sở Hà thức tỉnh giống như tại ba một cái nào đó đổ vật phía trên cảm thụ qua loại khí tức này. Lạc Lạc cao mày, cắn ngón tay nói ra. Sau đó đột nhiên liền nằm nhòi Tần Lam trên thân, ngón tay từ trong mồm lấy ra, trực tiếp ôm Tần Lam cổ. Ô ô ô, không nhớ nổi, liền nhớ ký tựa như là một cái vật màu đen. Sau đó lúc đó nữ đế tỷ tỷ còn nói ba lời gì. Tần Lam nghe được đằng sau vô vô Lạc Lạc phía sau lưng, sau đó lắc lư hai lần. Mẫu thân nói cái gì đâu? Lạc Lạc ngươi còn nhớ rõ là ở nơi nào lấy được cái thứ kia à? Lạc Lạc nghe được đằng sau chớp chớp mắt to màu tím. Bên trong lóe ra hồng ánh quang mang, nhìn dị thường tinh khiết, tựa như là tại trong một gian phòng, một cái đen kịt đồ vật, giống như là một cái xe đẩy nhỏ cái kia chiến xa màu đen. Tần Lam đột nhiên hoảng sợ nói, sau đó lại hình như nghĩ tới điều gì đồ vật, cùng Đỗ Ngữ Vi liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng không thể tin. Lan Lộn Âm Trúc Long. Hai người đồng thời mở miệng nói ra. Nếu như thân ảnh màu đen kia thật là Lan Lộn Âm Trúc Long, nhất định phải chăm chú nhìn chằm chằm. Ừ, Tần Lam nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng tìm lên trong hư không thân ảnh màu đen kia. Lại qua một đoạn thời gian, Sở Hà con mắt đột nhiên mở ra. Bên trong ẩn chứa Tuế Nguyệt Tam Thương, Sở Hà lần này ngủ say trong đó, thấy được mấy chục cái kỷ nguyên biến hóa. Phải biết, một cái kỷ nguyên chính là 129, 600 năm. Thoáng một cái Sở Hà liền đã trải qua trên trăm vạn năm, còn không có từ trong đó kịp phản ứng. Ba ba. Lạc Lạc là cái thứ nhất phát hiện Sở Hà mở mắt, trực tiếp liền từ Tần Lam trong ngực nhảy tới. Sở Hà cũng bị Lạc Lạc động tác này đánh thức, ý thức trở về bản thể. Lạc Lạc mặc quần áo cũng không dày đặc, một thân màu đen váy nhỏ là thiên bạc loại kia loại hình, có thể nhẹ nhõm che đậy trên người da thịt. Bởi vì Lạc Lạc nằm nhòi Sở Hà trong ngực nguyên nhân, Sở Hà có thể thấy rõ ràng Lạc Lạc cặp kia mông lung mắt to màu tím, thân thể nho nhỏ dị thường mềm mại, thậm chí Sở Hà đều có thể cảm giác được có giãn. Tiểu gia hỏa, nhanh trưởng thành a. Sở Hà đem Lạc Lạc bế lên nhìn một chút, sau đó nói: "Hi hi, Lạc Lạc vĩnh viễn là ba ba nhất nhu thuận tiểu nữ nhi." Sở Hà nghe được đằng sau, trên mặt hiện ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối hắn cho tới bây giờ đều không có đối với mình bất luận cái gì lựa chọn hối hận qua. Ban đầu cố gắng của hắn là vì thành thiên, vì trường sinh, vì trở thành thiên hạ đệ nhất, trở thành cái kia từ xưa đến nay người thứ nhất. Hiện tại hắn mục tiêu đồng dạng là như vậy, bất quá ở giữa nhiều một chút hắn phải bảo vệ đồ vật. Trong gia tộc thực tình đối với mình tốt tộc nhân, chính mình mặc dù gánh vác trọng đại trách nhiệm, nhưng là trong gia tộc không có bất kỳ một người nào ép buộc tự mình làm bất cứ chuyện gì. Trước kia mẫu thân đối với mình làm những chuyện kia, cũng là vì chính mình tốt, những này Sở Hà đều hiểu. Còn có chính là mình mấy vị hồng nhan, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, hồng nhan tại tinh không tại nhiều. Chính mình mấy nữ nhân này, vô luận phương diện nào đều đứng trên thế gian đỉnh phong, cũng không có bất luận cái gì tiểu nữ nhân làm dáng. Bao quát giờ phút này trong ngực Lạc Lạc còn có bên cạnh Tuyết Trắng, hai cái tiểu gia hỏa cũng thú vị phi thường. Phu quân, người rốt cuộc tỉnh. Có thể mệnh chết ta, nữ vi tả ngươi kiên trì một chút nữa, ta cho phu quân nói. Thế nào? Sở Hà nghe được Tần Lam cái này có chút kỳ quái nói sau nghi ngờ hỏi. Chuyện lạ như thế này, ngay sau đó Tần Lam liền nhanh chóng đem sự tình nói cho Sở Hà. A, nữ vi không cần nhìn, ta đã biết. Tốt. Nghe được Sở Hà lời nói sau đó nữ vi lúc này mới thu hồi ánh mắt. Sau đó cúi đầu đuốt đuốt có chút mỏi như con mắt. Vừa mới ta đã đem nơi này tất cả tình huống đều làm rõ ràng, bất quá các ngươi hay là mang đến cho ta một niềm vui ngoài ý muốn. Hi hi, cái này phải may mắn mà có Lạc Lạc. Tần Lam cười hì hì nói, sau đó liền đưa tay méo méo Lạc Lạc khuôn mặt. Phu quân, nơi này đến cùng là tình huống như thế nào a? Đỗ Ngữ Vi đã khôi phục tốt, có chút hiếu kỳ nhìn xem Sở Hà. Tần Lam sau khi nghe được cũng đưa ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân. Nơi này đúng là biến hóa trung tâm điểm này không sai, mà nơi này trung tâm ta cũng biết là cái gì. Thứ gì? Thế giới chi tâm. Danh tự cũng không trọng yếu, đây là ta lên, bởi vì vật này bản thân không có danh tự. Sở Hà nói đến đây đằng sau có chút bất đắc dĩ buông buông tay. Trọng yếu là vật này tác dụng, nó có thể ngăn cách hết thảy, có thể thông qua vật này thành lập một thế giới. Thành lập thế giới mà thôi, chỉ cần đạt tới đại đế liền có thể làm được. Tần Lam có chút xem thường nói. Như lời ngươi nói những cái kia chỉ là bí cảnh, nhưng ta nói chính là thế giới, cả hai có được bản chất khác nhau. Bí cảnh hết thảy đồ vật đều là đại đế sáng tạo, trong bí cảnh pháp tắc cũng không hoàn toàn, vô cùng đơn sơ, cho nên phần lớn bí cảnh đều là làm truyền thừa tồn tại. Nhưng là thông qua thế giới chi tâm kiến tạo ra được thế giới không giống với, linh lực dồi dào, pháp tắc kiện toàn, thậm chí so hiện nay thế giới còn muốn toàn. Trọng yếu nhất chính là thế giới chi tâm kiến tạo ra được thế giới có thể thông qua cướp đoạt thôn vệ thế giới khác thu hoạch được năng lượng, nhanh chóng trưởng thành. Ở trên lý luận, chỉ cần năng lượng đầy đủ, hoàn toàn có thể trưởng thành là một cái so thiên giới còn cường đại hơn thế giới. Nghe được Sở Hà sau khi nói xong, Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam hai người đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này, thật là đáng sợ. Vậy làm sao mới có thể đạt được vật này đâu? Đỗ Ngữ Vi hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Làm thế nào chiếm được còn không nóng nảy, nếu ta đã tới nơi này, vậy cái này đồ vật tất nhiên là của ta. Bây giờ còn có sự tình khác muốn nói. Sở Hà nói đến đây đằng sau liền sờ lên Lạc Lạc đầu. Là liên quan tới tiểu gia hỏa này. Liên quan tới Lạc Lạc. Lạc Lạc nàng thế nào? Tần Lam có chút khẩn trương nhìn xem Sở Hà. Người nghĩ đi đâu vậy? Lạc Lạc không có việc gì, rất tốt. Đúng. Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức đập Sở Hà một chút. Vậy ngươi nói thời điểm nhìn xem Lạc Lạc ánh mắt như vậy chân quý, ta còn tưởng rằng Lạc Lạc sẽ ra chuyện gì đâu. Thử, chán ghét. Ha ha ha, lỗi của ta đi. Không phải lỗi của ngươi vẫn là của ta sai nha, ngựa bi ngươi phân xử thử, có phải hay bất lương nhân sai, làm ta giận cả mình. Sở Hà nghe vậy hôn một chút Tần Lam khuôn mặt, mềm mại bóng loáng. Thử, một cái liền đem ta đuổi. Ngươi mỗi lần còn chưa hết một lần đâu. Sở Hà sau khi nghe được trực tiếp lại hôn hai lần, Đỗ Ngữ Vi sau khi thấy nhịn không được. Hai người các ngươi đủ, mau nói Lạc Lạc thế nào. Hi hi, phu quân, Ngữ Vi tả nhịn không được, nàng nghi đến một phát, thỏa mãn nàng. Ta không muốn, đừng đến, ban đêm lại nói. Đỗ Ngữ Vi vội vàng quát tay, có chút lời nói không có mạch lạc. Sở Hà nhìn thấy đằng sau lúc này mới hắng giọng một cái nói ra. Ta lần này thu hoạch rất lớn, bên trong một cái chính là ta đã biết Lạc Lạc tiểu gia hỏa này cụ thể thân phận. Chương 758, Vạn Yêu Chi Tổ. Chương 758, Vạn Yêu Chi Tổ cái gì? Phu quân ngươi nói là sự thật sao? Lạc Lạc thân phận chân thật. Tần Lam còn có Đồ Ngữ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau toàn bộ đều một mặt chấn kinh. Hai người bọn họ là rõ ràng nhất Sở Hà là thế nào đạt được Lạc Lạc. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Sở Hà cũng không biết Lạc Lạc sự tình. Không nghĩ tới lần này lại còn có ngoài ý muốn niềm vui, trực tiếp liền có thể đạt được Lạc Lạc thân phận. Không sai, tại tin tức kia bên trong, ta trên cơ bản đã biết Lạc Lạc là thân phận gì. Thân phận gì? Mấy người đều đặc biệt hiếu kỳ, Lạc Lạc làm bạn các nàng thời gian phi thường dài, mà lại năng lực cũng vô cùng cường đại, tất cả mọi người rất ngạc nhiên Lạc Lạc đến cùng là thân phận gì. Thậm chí liền ngay cả Lạc Lạc chính mình cũng muốn biết. Tại trong lịch sử cũng không có xuất hiện bất kỳ cùng loại Lạc Lạc loại tình huống này. Nói cách khác, Lạc Lạc cũng không có quy về bất luận chủng tộc nào, càng giống là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Có ý tứ gì? Ý tứ nói đúng là Lạc Lạc cũng không có một cái tương đối thống nhất danh tự, nàng càng giống là sống tại trong truyền thuyết. Không có bất kỳ người nào bất cứ sinh vật nào chân chính gặp qua Lạc Lạc, nhưng là Lạc Lạc nhưng lại tồn tại ở lịch sử trong ghi chép. Nhìn thấy Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ đằng sau, Sở Hà mở miệng lần nữa. Các ngươi khả năng rất khó lý giải ta nói câu nói này, nhưng các ngươi nghĩ như vậy tưởng tượng, liền cùng loại với trước đó lăn lộn âm trúc long. Tại bây giờ thế giới này, không có bất kỳ người nào chân chính gặp qua lăn lộn âm trúc long, nhưng là nó lại chân thực tồn tại ở lịch sử trong ghi chép. Chỉ bất quá vô cùng ít ỏi thôi, Lạc Lạc chính là như vậy một cái tồn tại. Ở thời kỳ đó lịch sử trong ghi chép có quan hệ với Lạc Lạc tin tức, nhưng là không có bất kỳ người nào chân chính gặp qua Lạc Lạc loại sinh vật này. Đến trước mắt chúng ta hiện tại vị trí thời đại này, trong lịch sử thậm chí ngay cả Lạc Lạc ghi chép đều không có, cũng chính là bởi vì điểm này, chúng ta mới không thể từ bất kỳ một phương hướng nào đi đạt được Lạc Lạc thân phận. Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau đều nhẹ gật đầu, lần này các nàng ngược lại là minh bạch Sở Hà muốn biểu đạt ý tứ. Sở Hà nhìn xem trước mặt Lạc Lạc, đem cái này tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Lạc Lạc năng lực phi thường đặc thù, có thể thôn phệ những yêu thú khác huyết mạch, còn có thể hoàn toàn im ắng chuyển hóa thành năng lực của mình. Loại năng lực này cực kỳ bá đạo, ở thiên giới trong lịch sử, không có bất kỳ người nào có thể có được loại năng lực này. Nhưng hết lần này tới lần khác liền để Lạc Lạc như thế một cái tiểu gia hỏa có được, đây cũng là mới đầu, vì cái gì ta cùng Lạc Lạc ký kết mệnh hồn khế ước nguyên nhân? Cái kia Lạc Lạc đến tuột cùng là cái gì? Tại sao phải có loại năng lực này? Sở Hà sờ lên Lạc Lạc bụng nhỏ, vô cùng mềm mại. Lạc Lạc ở thời kỳ đó trong ghi chép, có một cái phi thường châu bỏ danh xưng, Vạn Yêu Chi Tổ. A, Vạn Yêu Chi Tổ. Phu quân ngươi xác định không có nói đùa? Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau phản ứng vô cùng kịch liệt, trực tiếp liền đến Sở Hà, bên cạnh đùa lấy Sở Hà hoài bên trong Lạc Lạc. Lạc Lạc thật là Vạn Yêu Chi Tổ, một chút cũng không có cái kia khí thế a. Sở Hà nghe được đằng sau có chút bất đắc dĩ khoát tay áo, nhưng trên thực tế chính là như vậy, Lạc Lạc năng lực cùng thời kỳ đó, lịch sử trong ghi chép Vạn Yêu Chi Tổ năng lực cơ bản cung cấp. Ở thời kỳ đó trong ghi chép, là Vạn Yêu Chi Tổ giao phó từng cái chủng tộc năng lực đặc thủ, đây là công nhận. Cho nên Vạn Yêu Chi Tổ có được vạn tộc năng lực. Nói đến đây, Sở Hà nhìn xem trong ngực trừng mắt to Lạc Lạc. Các ngươi không cảm thấy Lạc Lạc năng lực chính là như vậy sao? Yêu thú năng lực đều có thể bị Lạc Lạc có được, mà lại rất nhiều chi tiết đều hoàn toàn phù hợp. Về phần tại sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Chán, nguyên lai là nguyên nhân của chúng ta a. Tần Lam có chút ngượng ngùng sợ lên đầu. Mới đầu Lạc Lạc chính là một tấm giấy trắng, mặc dù có được Vạn Yêu Chi Tổ năng lực, nhưng lại không có ký ức, hoàn toàn đi theo chúng ta tam quan. Cho nên, liền thành hiện tại như thế một cái ăn hàng, mèo lười. Lạc Lạc không phải mèo lười. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Lạc Lạc lập tức mở miệng bất mãn nói: "Tốt tốt tốt, Lạc Lạc không lười." Sở Hà nói vuốt ve một chút Lạc Lạc tóc, tiêu hư một tiếng đằng sau, Lạc Lạc liền thoải mái nằm tại Sở Hà hoài bên trong nhắm mắt lại. Lạc Lạc năng lực cũng không chỉ nơi này, tại lịch sử trong ghi chép, Lạc Lạc có thể khống chế bản thú, tất cả yêu thú tại Lạc Lạc trước mặt đều muốn túi đầu xưng thần. Quá lợi hại, có thể nàng thật có thể làm đến sao? Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau một mặt hưng phấn, sau đó lại nhìn một chút nằm tại Sở Hà hoài bên trong Lạc Lạc, biểu thị vô cùng hoài nghi. Ai biết được, về sau liền biết. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau nhún vai. Chẳng qua nếu như là thiên giới biến hóa trước đó, Lạc Lạc năng lực kia phi thường có hạn, dù sao chủng tộc mạnh mẽ rất nhiều đều đã biến mất. Hiện tại thế giới lại biến, sớm nhất đến man hoang thời kỳ, trễ nhất đến kỷ nguyên trước, không ngừng có sinh vật thức tỉnh. Đây đối với Lạc Lạc tới nói là một tin tức tốt, với ta mà nói cũng là một tin tức tốt. Ừ, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Ra hỏa kia đâu? Đỗ Ngữ Vi nói chỉ hư không chi chung cái bóng đen kia. Sở Hà thuận Đỗ Ngữ Vi ngón tay nhìn sang, dài đến vạn trượng bóng đen ở trong hư không lấp lóe. Sớm nhất xuất hiện màu vàng thánh long còn có titan giờ phút này đã biến mất, đồng thời có sinh vật mới thay thế bọn chúng. Như thế nào nhìn thấy có một đầu xuề hai cánh che khuất bầu trời màu vàng thần hoàng. Toàn thân cao thấp đều lóng lánh màu vàng thánh hỏa, một đôi mắt cao quý mà uy nghiêm, thân hình cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cái kia là Lạc Hoàng chủng tộc sao? Nhìn rất giống. Sở Hà thì là nhẹ gật đầu, hắn gặp qua Lạc Hoàng bản thể. Hình thể hơn mấy ở không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá Lạc Hoàng tại tràn ngập uy nghiêm cao ngạo trên khí thế nhiều một tia ưu nhã cùng mỹ cảm. Hẳn là sớm nhất một đầu thần hoàng. Hư không chi chung không ngừng có sinh vật biến mất, cũng không ngừng có sinh vật mới sinh ra. Bất quá đầu kia thân ảnh màu đen lại một mực tồn tại, đồng dạng có một ít sinh vật tại biến mất đằng sau vậy mà lại lần nữa đi ra. Loại tình huống này xuất hiện đã nói lên những sinh vật kia cũng không phải là thật biến mất, chỉ là thế lực hạ thấp một cái điểm đóng băng. Khi chúng nó trở lại đỉnh phong đằng sau, liền sẽ lần nữa tại cái này phía trên xuất hiện. Nghe được Sở Hà giải thích đằng sau, hai nữ đều nhẹ gật đầu. Chắc không được đâu, ta liền nói đã tuyệt đại, làm sao còn sẽ xuất hiện? Lúc nào mới có thể cầm thế giới kia chi tâm? Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà nhẹ nhàng nói ra. các ngươi nếu chú ý tới phía trên những cái kia đồ đằng là căn cứ thời đại kỷ nguyên biến hóa mà biến hóa. Vì cái gì không suy nghĩ những biến hóa kia biến mất đằng sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Chương 759, đồ đằng biến hóa. Chương 759, đồ đằng biến hóa. Phu quân, ý của ngươi là nói mặt trên những cái kia hình ảnh tương đương với nơi này đến ngược. Tần Lam một mặt khiếp sợ nhìn xem Sở Hà, lúc trước nàng thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Trải qua Sở Hà nhắc nhở đằng sau, lập tức phát hiện rất có thể. Không sai, trong hư không đồ án không chỉ là nơi này đến ngược, hay là lần này thế giới đại biến đến ngược. Đương nhiên ý của ta cũng không phải là nói mặt trên đồ án biến mất đằng sau, thế giới liền sẽ không biến hóa, chỉ là biến hóa sẽ trở nên phi thường nhẹ nhàng, khoảng cách biến hóa thực sự kết thúc là lúc nào, điểm này không có ai biết. Thì ra là thế, vậy bây giờ cũng không biết phía trên đạt tới cái gì kỷ nguyên, chúng ta còn phải đợi bao lâu thời gian a? Thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể thật tốt tu luyện một chút, chúng ta thế nhưng là ở vào toàn bộ thế giới biến hóa trung tâm nhất. Nơi này có được nhất bàng bạc linh khí, còn có nhất dư thừa pháp tắc, lúc thời điểm tu luyện cần có hết thể nơi này đều có. Tốt a. Tần Lam cùng Đấu Ngữ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau đều nhẹ gật đầu. Sau đó Đỗ Vũ Vi liền trực tiếp tại Sở Hà bên cạnh ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Quần áo màu lam nhạt mặc lên người, giờ phút này ngồi xếp bằng. Đuôi ngọc hình dáng lập tức liền bị quần áo bày ra. Ta bình sinh ghét nhất tu luyện, thử. Tần Lam nói cũng ngoan ngoãn ngồi bên dưới bắt đầu tu luyện. Dù sao hiện tại còn không biết lúc nào có thể kết thúc, một mực tại nơi này cũng không có ý gì. Sở Hà cũng nhắm mắt lại, hắn cũng không phải là đi tu luyện, hay là chuẩn bị điều tra một chút thế giới này chi tâm. Nơi này quá lớn, hắn cũng không biết thế giới chi tâm ở nơi nào, cho nên nhất định phải thông qua tâm thần đi cùng thế giới chi tâm thành lập một loại liên hệ. Chỉ có tại kiến lập liên hệ đằng sau mới có thể thu hoạch được. Dù sao vật này có thể cùng hắn trước kia đụng phải tất cả trí bảo cũng không giống nhau, nhất định phải cẩn thận ứng đối, nếu không bạn nhất ủ thành đại họa, hối hận cũng không kịp. Thế giới chi tâm có được cải biến toàn bộ thế giới năng lực, chơi hắn đồng dạng như chơi bừa. Thời khắc này thiên giới, từng cái địa phương vẫn tại phát sinh biến hóa cực lớn. Sở Vân Phỉ cùng Lạc Hoàng cũng hoàn thành lần này chiến tranh, thành công cầm xuống cổ thú tiên triều đế đô. Cổ thú tiên triều tại trải qua lần trước chiến tranh sau, đỉnh tiêm chiến lược trên cơ bản biến mất hầu như không còn. Còn lại những cái kia phối hợp thêm Sở Vân Phỉ kế sách, Lạc Hoàng cũng nhất nhất toàn bộ thu thập. Đây là chúng ta chiếm lĩnh tòa thứ hai tiên triều. Loại cảm giác này thật quá tuyệt vời. Lạc Hoàng đi vào bên cạnh tường thành, một mặt kích động nói. Nàng hưng phấn không phải chiếm lĩnh tòa này tiên triều cho nàng mang tới chỗ tốt, mà là chiếm lĩnh trong quá trình này mang cho nàng cảm giác. Đối với Lạc Hoàng tới nói, chiếm lĩnh một tòa tiên triều căn bản tính không được chuyện gì. Thậm chí nếu như nàng nếu mà muốn, hoàn toàn có thể bằng vào bối cảnh của chính mình thực lực chiếm chức vài chục tòa tiên triều. Loại cảm giác này như thế nào? Sở Vân Phỉ còn không có đem nàng cái kia thân ngự giáp thay đổi, dán thật chặt hợp da thịt. Tùy tiện liền làm nổi bật lên nàng dáng người, thiếp thân quần dài thật chặt bao trùm bắp đùi của nàng, mượt mà thon dài. Một đầu nhu thuận tóc dài, chỉnh tề trải bước ở phía sau, con ngươi thâm thúy mà thanh tịnh. Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phỉ lời nói sau, một mặt hưng phấn trực tiếp khoác lên Sở Vân Phỉ cánh tay, đồng thời còn đem đầu đặt ở Sở Vân Phỉ trên bờ vai. Rất ưa thích loại cảm giác này. Sau khi nói xong, Lạc Hoàng lại đột nhiên nói ra: "Đúng rồi, Vân Phỉ tỷ, ta cảm giác thực lực của ngươi tăng lên thật chậm a. Tất cả mọi người có truyền thừa, ngươi làm sao bây giờ a? Bằng không ngươi cùng ta hồi trong tộc đi, ta nơi đó có rất nhiều di tích, khẳng định có thể chọn lựa ra thích hợp ngươi." Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau cười cười, xoay thân thể lại nhìn xem Lạc Hoàng. Lạc Hoàng có được một đôi bóng ánh con ngươi, bởi vì chủng tộc Thiên Phú nguyên nhân, con ngươi là dị thường tinh khiết màu vàng, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, cao quý thần sắc liền tự nhiên bộc lộ. Thời khắc này Lạc Hoàng hơi nhíu lên lông mày, nhìn ra được là thật tâm vì chính mình suy nghĩ. "Không cần lo lắng cho ta, nữ đế đều không có nói, ngươi còn lo lắng cái gì?" Lạc Hoàng nghe được đằng sau há to miệng. "Thế nhưng là tốt ta, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta tu luyện cùng các ngươi có một ít chênh lệch, hoặc là nói cùng các ngươi tu luyện cũng không phải là một hệ thống." "Có ý tứ gì a?" Lạc Hoàng có chút nghi hoặc nhìn Sở Vân Phi, hắn nghe không hiểu Sở Vân Phi ý tứ. "Rất đơn giản, các ngươi đều là bình thường, làm từng bước bắt đầu tu luyện, từ ban đầu lĩnh ngộ linh khí, sau đó lĩnh ngộ các loại pháp tắc, cuối cùng tấn thăng lĩnh vực trở thành đại đạo. Nhưng là ta không giống với." Sở Vân Phỉ lắc đầu, lần nữa xoay thân thể lại, hai tay đặt ở trước mặt trên tường thành, nhìn phía dưới. Chiến tranh đã hoàn toàn thắng lợi, bởi vì Lạc Hoàng hoàn toàn nghe theo phân phó, trạm thủ hành động hoàn mỹ thành công. Cho nên lần này tỷ lệ chiến tổn cực kỳ tốt, thương vong cũng vô cùng nhỏ, phía dưới binh sĩ ngay tại chỉnh lý lần này chiến trường. "Có cái gì không giống với?" Sở Vân Phỉ khỏe miệng phát họa ra một vòng cười yếu ớt, cặp kia trong suốt trong đôi mắt đẹp cũng có ôn nhuận qua mang. "Ta từ vừa mới bắt đầu liền đã xác định ta muốn đi con đường, nói cách khác từ vừa mới bắt đầu liền đẩy ngược mà lên. Tu vi tăng lên khả năng chậm chạp, nhưng là ta đối với pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên sẽ phi thường cấp tốc. Nếu như ta muốn tăng cao tu vi lời nói, vô cùng đơn giản, nhưng như thế được không bù mất, cũng tỉ như hiện tại. Ta hoàn toàn có thể tại trong vòng 3 ngày đã đột phá đến đại thánh, thậm chí thông qua một chút những đan dược khác hoặc là trận pháp phụ trợ, còn có thể đột phá đến chuẩn đế. Nhưng là hoàn toàn không có tất yếu kia, bởi vì đây không phải là ta muốn đi con đường." Sở Vân Phỉ chắp tay sau lưng, trên người ngự giáp sạch sẽ thuần túy, mới tinh một mảnh, không có nhiễm chút nào cho bụi cùng huyết dịch. "Ngươi cho rằng nữ đế tại sao phải lựa chọn ta làm nàng thiếp thân thị nữ, đồng thời một làm liền là trên 100 năm. Ta có thể phi thường tự tin nói với ngươi, tại cái này Lạc Ngấn tiên triều, trừ phu quân bên ngoài, liền ta quen thuộc nhất nữ đế. Thậm chí tại một số phương diện, ta so phu quân còn muốn quen thuộc nữ đế, ngươi cho là ta có thể làm được những này là bởi vì cái gì?" Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phi lời nói sau lập tức trầm mặc. Nhìn xem trước mặt đối với mình triển lộ tiểu nhan Sở Vân Phi, dáng tươi cười kia liền như là trong băng thiên tuyết địa tách ra đóa đóa làm ai, tuyệt thế khuynh thành. Ta nghe nói Vân Phi tỷ không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Không sai, ta xuất sinh chính là cô nhi. Lúc mới bắt đầu nhất, bởi vì dung mạo quá kinh thế hai tục, cho nên có rất nhiều đánh ta chú ý. Cái gì? Người nào? Muốn chết? Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phi câu nói này sau, lập tức nổi giận. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Vân Phi thời điểm, nàng liền thích cái này hiên ngang tỷ tỷ. Bây giờ trải qua nhiều như vậy, Lạc Hoàng là thật đem Sở Vân Phi trở thành tỷ tỷ của mình. Nàng cao ngạo, thậm chí tại nữ đế hoặc là Sở Hà trước mặt đều sẽ triển lộ một kia. Chương 760, chiến tranh chi thần, cùng kỳ tiểu hắc chương 760, chiến tranh chi thần, cùng kỳ tiểu hắc nhưng là tại Sở Vân Phi trước mặt, nàng hoàn toàn thu liễm chính mình tất cả cao ngạo, tựa như là một tiểu nữ nhân. Sở Vân Phi đưa tay đặt ở Lạc Hoàng bố vỗ lên bả vai. Ban đầu, liền không có người có thể tiến thân thể của ta tại ta mười mấy tuổi thời điểm, tại cái kia rách dưới địa phương lần thứ nhất gặp nữ đế. Nữ đế liếc mắt liền thấy được ta, sau đó liền dẫn ta tới đến cái này Lạc Ngấn tiên triều. Đối với ta mà nói, nữ đế chính là ta mẫu thân, dạy dỗ ta tập võ, dạy dỗ ta chiến tranh, cũng dạy ta rất nhiều những chuyện khác. Lúc kia phu quân còn không có phu quân chuyện gì chứ? Sau đó thì sao? Ta nói những này, chính là muốn hỏi ngươi, nữ đế dựa vào cái gì một chút liền nhận định ta, trực tiếp liền đem ta mang về Lạc Ngấn tiên triều? Thiên phú. Lạc Hoàng khẳng định nói. Không sai, bất quá ta thiên phú không tại tu hành chi đạo, tại cái này chiến tranh phía trên. Nữ đế nói một màn này nhìn chúng ta, là bởi vì ta cặp mắt kia. Lạc Hoàng sau khi nghe được lập tức liền nhìn về hướng Sở Vân Phi hai mắt. Trong suốt thâm thúy, sạch sẽ dị thường, giờ phút này căn bản nhìn không ra có đồ vật gì. Con đường của ta tại ngay từ đầu liền đã xác định, chiến tranh. Thông qua chiến tranh, thông qua chiến tranh thắng lợi, cùng trong chiến tranh một loại nào đó phát tác. Ta có thể lĩnh ngộ chiến tranh chi đạo, đây là một cái cực kỳ đặc thù đại đạo, thậm chí đối với tu vi của ngươi cũng có hạn chế. Cho nên Vân Phỉ tỷ ngươi mới không nóng nảy tăng cao tu vi. Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phi lời nói sau, lập tức nghĩ tới điều gì. Không sai, chỉ có tu vi của ta tại tương đối thấp thời điểm, ta mới có thể dùng lưu trí đi giải quyết chiến tranh. Nhất lực hàng tập hội, nhất lực phá bản pháp. Coi ngươi một người có được thực lực tuyệt đối đằng sau, trên cơ bản liền sẽ không lại cử động đầu óc, cho nên ta lựa chọn áp chế tu vi tăng lên. Lạc Hoàng sau khi nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ta đã nói rồi, cũng có thể cảm giác được Vân Phỉ tỷ thiên phú của ngươi rất không tệ, thế nhưng là thời gian dài như vậy đi qua, cơ bản không có nhìn thấy ngươi tu vi tăng lên. Nguyên lai đây mới là nguyên nhân a. Nữ đế nói cho ta biết, con đường này phi thường khó, tại toàn bộ thiên giới trong lịch sử, chỉ có hai người làm được, mà hai người kia cũng đều là nam nhân. Nữ đế là vạn cổ một đế, thực lực của nàng đạt được toàn bộ thiên giới tán thành, tại trong lịch sử cũng là đặc sắc diễm diễm. Mà giờ khắc này, nữ đế vô địch lộ cũng mới vừa mới bắt đầu, nàng đối với ta ký thác kỳ vọng, ta cũng tương tự rất muốn trở thành là người thứ ba kia, lịch sử đệ nhất chiến tranh chi thần. Lạc Hoàng chú ý tới Sở Vân Phỉ nói thời điểm, trong ánh mắt đều lộ ra cái kia cố quan mang. Chiến tranh nữ thần, càng chuẩn xác Vân Phỉ tỷ. Bất quá bây giờ còn sớm, đầu đại đạo này phi thường khó, ta hiện tại đường còn rất dài. Sở Vân Phi nói liền lắc đầu, đường còn rất dài a, thế nhưng là ta cảm thấy hiện tại đối với Vân Phỉ tỷ ngươi tới nói là một cái cực kỳ tốt thời cơ a. Nói một chút. Sở Vân Phỉ nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Lạc Hoàng. Vân Phỉ tỷ ngươi nhìn, nếu như ở thế giới biến hóa trước đó, cái này cách cục đã cố định, nữ đế tiên triều chi chiến cũng rất khó khởi động. Nhưng là hiện tại thế giới biến hóa dung chuyển, ta đoán chừng không cần bao lâu thời gian, toàn bộ thiên giới đều muốn lâm vào hỗn loạn. Loạn thế xuất anh hùng, không đối. Loạn thế gia nữ thần. Ngươi nói đây có phải hay không là cơ hội tốt, sau này chiến tranh khẳng định rất nhiều, hơn nữa còn sẽ đặc biệt khó, không chỉ có nhân tộc, còn có yêu tộc thậm chí viễn cổ sinh vật. Nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, Sở Vân Phi nhẹ gật đầu. Nói có đạo lý, đây đối với ta tới nói đúng là một cái cơ hội. Không chỉ là đối với ngươi có cơ hội à, đối với nữ đế tới nói cũng là cơ hội cực tốt, còn có Sở Hà. Sở Vân Phi nghe được đằng sau cười cười, sau đó vô vỗ Lạc Hoàng bả bay. Tốt, đừng nói nữa, đem lần này chiến tranh kết quả xử lý một chút. Không thể đem cái này đánh xuống đằng sau liền mặc kệ, có thật nhiều sự tình phải xử lý đâu. Tốt ta chán ghét những này. Một bên khác, nữ đế mới vừa từ Tử Linh cấm địa rời đi không lâu, đột nhiên liền phát hiện hai đạo có chút quen thuộc khí tức, thế là lập tức liền phát ra hai đạo tin tức truyền đi qua, đồng thời chính mình cũng hóa thành một vệt kim quang biến mất tại nguyên chỗ. Tử Linh cấm địa đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận hắc khí, đem nữ đế vừa mới chém ra mấy đạo kiếm quang chậm rãi thôn phệ, dựa theo trước mắt xu thế này, không cần bao lâu thời gian, toàn bộ cấm địa liền sẽ lần nữa khôi phục thành lúc đầu đen kịt bộ dáng. Ngươi có thể đem cái này địa phương thôn vệ. Cung Kỳ nhìn xem bên cạnh Tiểu Hắc hơi kinh ngạc nói. Hai bọn chúng tại bị Sở Hà phóng xuất đằng sau cũng không biết đi chỗ nào, cho nên liền quyết định cùng một chỗ hành động. Sau đó toàn bộ dựa vào cảm giác. Vừa mới chính là Tiểu Hắc phát giác được có một cái khí tức ba động, đối với Tiểu Hắc rất có lực hấp dẫn. Sau đó liền đi tới cái này Tử Linh cấm địa. Không sai, ta ở chỗ này cảm nhận được bàng bạc ma khí, mặc dù cũng không tinh khiết, nhưng là số lượng nhiều. Cũng tốt, vậy ngươi nhanh lên, ta cũng đúng lúc luyện hóa một chút thể nội huyết khí. Chủ nhân để cho chúng ta đi giết vài đầu đại đế yêu thú. Ngươi nhanh lên giải quyết, nói không chừng lúc nào chủ nhân liền trở lại. Tốt. Chấm đen nhỏ gật đầu, sau đó vung tay lên. Nguyên bản thân thể nhỏ yếu lập tức trở nên cao lớn mặt trượng, thân thể trung quanh có một tầng bóng đen nhàn nhạt. Trên thân tản ra thôn tiên vệ địa ma khí, so nơi này hiện ra tới những ma khí kia còn tinh khiết hơn ngàn vạn lần. Đã ngươi còn tại ngủ say, vậy ta liền không khách khí, Tiểu Hắc há to miệng rộng, thanh âm khàn khàn hùng hậu, sau đó đột nhiên hít một hơi. Cung Kỳ liền thấy phía dưới đen kịt tử linh cấm địa, lập tức bị hút một màn lớn. Sau đó trong mộ bia lại hiện ra vô số ma khí, Tiểu Hắc thôn phệ trước đó về sau lại là há to miệng rộng. Đột nhiên, hai đạo kim quang xé rách không gian xuất hiện ở đây. Cung Kỳ vừa định động thủ, tại phát giác được kim quang phía trên cái kia uy nghiêm khí tức sau, lập tức quỳ xuống. Tiểu Hắc cũng là lập tức nhắm lại miệng rộng, cao tới vạn trượng thân thể nhanh chóng thu nhỏ. Sau đó quỳ gối cùng Kỳ bên cạnh, ở trong lòng hỏi: "Đây là nữ đế khí tức sao?" "Tới." Cung Kỳ vừa mới nói xong, trước mặt hư không liền xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ thông đạo. Bên trong kim quang chân thế, chân áp thiên hạ bá đạo khí tức từ bên trong bay vọt mà ra. "Hai người các ngươi vì sao xuất hiện ở chỗ này, sông nhỏ đâu?" Nữ đế chính là phát giác được cùng Kỳ còn có Tiểu Hắc khí tức mới trở về. Tại Lạc Đế thành trong trận đại chiến kia, nàng liền đã biết Tiểu Hắc cùng Kỳ thân phận. Cho nên giờ phút này đối với Tiểu Hắc cùng Kỳ xuất hiện, cảm giác được vô cùng ngoài ý muốn. Hai tên này đều là tay của con trai bên dưới, trước kia căn bản là nhi tử thiếp thân thị vệ, làm sao đột nhiên tới nơi này? Chính là bởi vì ý nghĩ như vậy, trong lòng thực sự không yên lòng, cho nên liền đến hỏi. Chủ nhân cũng không có nguy hiểm, là chủ nhân lại để hai ta hồi thiên giới tự hành tăng cao tu vi. Cung Kỳ nói không sai, đồng thời chủ nhân đã tân thăng đại đế, ở hạ giới tuyệt không nguy hiểm. GS, vây chết, thật có lỗi a các vị, đã chậm một giờ chương 761, hư hao thế giới chi tâm chương 761, hư hao thế giới chi tâm nữ đế đang nghe cùng Kỳ cùng Tiểu Hắc lời nói sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nguyên bản nàng còn tại lo lắng Sở Hà có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này là làm cái gì? Liên quan tới Sở Hà sự tình đã không sao, nữ đế liền muốn giải một chút cùng Kỳ cùng Tiểu Hắc ở chỗ này làm cái gì. Là Tiểu Hắc cần cấm địa này ma khí, cho nên hai chúng ta cái liền đến nơi này. Nghe được nữ đế lời nói sau, cùng Kỳ rất cung kính nói ra. Ân, trực tiếp đem cái này địa phương diệt. Sau khi nói xong nữ đế liền biến thành một vệt kim quang trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nàng lười đi muốn chết linh chi chủ ở chỗ này chỗ nào ẩn tàng, nhưng là có thể cho Tiểu Hắc còn có cùng Kỳ đi tìm. Dù sao hai bọn chúng cũng không có chuyện gì. Là cung Kỳ cùng Tiểu Hắc nghe được nữ đế lời nói sau liền đội vàng gật đầu, sau đó liền phát hiện nữ đế đã biến mất. Một lát sau đằng sau, hai cái lúc này mới chậm rãi đứng lên. Vừa mới nữ đế có ý tứ là để cho chúng ta đem cái này địa phương cho san thành bình địa. Tiểu Hắc nhìn xem cùng Kỳ hơi nghi hoặc một chút nói, nếu như ta không có nghe lầm lời nói hẳn là dạng này, người nơi này hẳn là cũng không thể buông tha, cùng một chỗ ngược sát. Tốt. Tiểu Hắc nghe được cùng Kỳ lời nói sau nhẹ gật đầu, sau đó thân thể lại lần nữa biểu lớn. Người trước bố trí một chút, đừng cho bất luận cái gì ra hỏa chạy trốn, ta đem những thứ kia toàn bộ thôn vệ. Ân. Cung Kỳ gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tại bốn phía bố trí đứng lên. Một bên khác nữ đế đã về tới Lạc Ngấn Tiên Triều, ngồi tại hoàng cung hậu hoa viên bên trong. Vạn hoa chen trúc, trộn lẫn lấy đủ loại hương khí. Nữ đế lặng lặng mà ngồi tại trong muôn hoa trên đỉnh nghỉ mát, nhìn xem trong tay vừa mới tại Tử Linh Cấm Địa giành được mấy sợi khí tức. Những vật này đối với nàng trước mắt mà nói tác dụng rất lớn, nếu không nàng cũng sẽ không đến cấp đoạn. Bây giờ nàng vừa mới đột phá đại đế, mặc dù tại đột phá trước đó liền đã tích lũy thời gian rất lâu, nhưng nếu muốn tại trong cảnh giới này xưng vương xưng bá, vậy còn kém xa. Cũng không biết sông nhỏ hiện tại thế nào. Giờ phút này Lạc Tiêu Nguyệt đã bỏ đi cung trang của mình, thân mang màu trắng mờ quần áo, là thiên bạc loại hình, bất quá hắn tuyển bộ y phục này, đang hành động bên trong cũng có thể nhẹ nhõm che đậy chính mình da thịt tuyết trắng. Ngồi ngay ngắn ở đình nghỉ mát trên đế, thiếp thân quần áo phụ trợ tin tức manh mối tiêu tháng tự nhiên mà thành dáng người. Lộ ra một tiểu tiết bắp chân nhìn như là bạch ngọc mười phần đẹp đẽ, trên chân ngọc đạp một đôi màu tím giày cao gót nhẹ nhàng đung đưa. Tại Lạc Tiêu Nguyệt còn đang suy nghĩ lấy Sở Hà tình huống lúc, đột nhiên liền nghĩ tới Sở Vân Phỉ tình huống bên kia. Tại vừa mới trước đây không lâu, Sở Vân Phỉ mới cho nàng phát tới tin tức, nói đã chiếm lĩnh toàn bộ cổ thú tiên triều. Bất quá nào sẽ bởi vì quan tâm Sở Hà tình huống, cho nên liền không có trước tiên hồi phục. Cổ thú tiên triều tại Đông Tiến, chính là yêu tộc địa bàn. Hai người các ngươi trở về đi, vừa vặn Tiểu Thanh cùng Uyển Nhi cũng tiếp nhận xong truyền thừa, đoán chừng không cần bao lâu thời gian sông nhỏ cũng sẽ trở về. Biên tập xong tin tức đằng sau, nữ đế liền cho Sở Vân Phỉ bọn người phát đi qua. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, nữ đế liền mở ra tay, nhìn xem lòng bàn tay mấy sợi khí tức. Sông nhỏ vậy mà đã xưng đế. Lạc Tiêu Nguyệt nói mấp máy nàng cái kia mỏng như lá liễu hồng nhuận vươn vất cánh ngôi, hoa đào trong mắt đẹp lấp lóe ánh sao lấp lánh. Bản đế cũng không thể rớt lại phía sau. Sau khi nói xong liền đem lòng bàn tay mấy sợi khí tức bóc nát, nhàn nhạt hào quang màu đỏ quanh quẩn tại quanh thân. Tại cái này vạn hoa trong viên, cũng dâng lên một tầng vòng sáng trắng, đem chung quanh linh khí trong thiên địa pháp tắc toàn diện thu nạp tới. Hư không chi trung sinh vật lại một lần biến hóa rất nhiều. Lần này Sở Hà thậm chí có thể nhìn thấy không ít hiện có yêu thú. Xem ra khoảng cách bây giờ thời đại đã không quá xa xôi. Phu quân, xem ra lần này biến hóa nhanh phải kết thúc nha. Tần Lam mở to mắt nhìn xem Sở Hà nói ra, sau đó bên cạnh Đỗ Ngự Vi cũng tỉnh lại. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Thân thể quanh quẩn ngân quang thần thánh thiên mã trên hư không tùy ý chạy, những nơi đi qua lưu lại một đạo nhàn nhạt màu bạc vết tích. Còn có một đầu nguy nga to lớn cự thú ở đáy biển, toàn bộ thân hình như là một tòa nằm ngang vạn trượng dãy núi, vô cùng vô tận, ở trong hư không chậm rãi ngao du. Xác thực, đồng thời ta cũng biết một cái phi thường khiếp sợ tin tức. Bên cạnh hai nữ nghe được Sở Hà lời nói sau lập tức tới may mắn. Tin tức gì? Còn nhớ rõ vừa mới ta nói tới thế giới chi tâm sao? Vậy làm sao khả năng bên có thể sáng tạo một thế giới đồ tốt? Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó nói, không sai, thế giới chi tâm có thể sáng tạo một thế giới. Nhưng là bây giờ thế giới chi tâm có chỗ hư hao, công năng vô cùng không kiện toàn, đồng thời tại phi thường xa xưa thời kỳ liền đã hư hại. Thời kỳ đó là tư liệu lịch sử bên trong đều không có ghi lại một thời kỳ, vô tận xa xôi. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng kinh ngạc quan mang. Sắc mặt nhu hòa xinh đẹp, lộ ra rung động lòng người, mắt to như nước trong veo bên trong lóe ra khiếp sợ sát thái. Vậy có phải hay không cùng tình huống hiện tại có quan hệ? Không sai, thế giới chi tâm hư hao đưa đến bây giờ pháp tắc còn có đạo vực cường độ không đủ, căn bản cũng không có thể tấn cấp thành tiên. Tại xa xôi nhất thời kỳ đó cũng không thể vững chi hiện tại, đồng thời theo thời gian trôi qua, thế giới chi tâm cũng không có khôi phục lại, ngược lại càng thêm rách nát. Vậy lần này tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Thế giới ngôi sao đều đã hư hao rất nghiêm trọng, làm sao còn có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy? Đô Ngữ Vi phát hiện vấn đề trọng điểm, nghe được Đô Ngữ Vi lời nói sau Sở Hà cười cười. Hôm nay Đô Ngữ Vi mặc một đầu quần đùi, làn da trắng non như tuyết, ôn nhuận như ngọc, phía trên không có bất kỳ cái gì một chỗ vết sẹo hoặc là điểm lấm tấm. Hai đầu cặp đùi đẹp mượt mà thon dài, tựa như là do đỉnh cấp thợ thủ công điêu khắc thành, nguyên liệu là thượng phẩm dương chi mỹ ngọc tinh mỹ ngọc khí. Dưới da gân xanh chính là tốt nhất vật phẩm trang sức, như là ngọc khí mặt ngoài hoa văn, để cho người ta yêu thích không buông tay. Sở Hà nhìn thấy cái này một đôi cặp đùi đẹp bày ở trước mắt, trực tiếp liền nằm xuống, điều chỉnh một cái tương đối thoải mái dễ chịu tư thế. Trên thực tế thế giới chi tâm làm như thế cũng là vì khôi phục ngày xưa đỉnh phong. Này làm sao hồi phục nha, đều đem thế giới trở nên lớn như vậy, đối với nó tới nói không phải liền là thương càng thêm thương sao? Đỗ Ngữ Vi duỗi ra hai tay đặt ở Sở Hà trên đầu nhẹ nhàng xoa bóp. Trước mắt chúng ta thế giới này căn bản không có khả năng thành tiên, đồng thời theo thời gian thời đại chuyển rời, về sau thậm chí liên xưng đế đô không có khả năng. Nếu như các ngươi chú ý nói liền có thể phát hiện từ man hoang thời kỳ đến bây giờ, đại đế số lượng tại kịch liệt giảm bớt, ta chỉ là loại kia tồn thế đại đế, huyết khí thịnh vượng. Rất nhiều người tại tấn thăng đại đế đằng sau, liền sẽ bằng vào thực lực mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh chi khí. Chương 762, vạn năng định luật bảo toàn năng lượng. Chương 762, vạn năng định luật bảo toàn năng lượng. Tại tuổi thọ sắp kết thúc thời điểm rơi vào trạng thái ngủ say, dạng này có thể vô hạn địa diên dài sinh mệnh của mình, thẳng đến tiến vào một cái thích hợp nhất chính mình thời đại mới có thể thức tỉnh. Theo thời đại được ra, tấn thăng đại đế tổng số người càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi cái thời đại vừa mới thăng cấp đại đế lại càng ngày càng ít. Trọng yếu nhất chính là rơi vào trạng thái ngủ say đại đế càng ngày càng nhiều. Cái này có cái gì mấu chốt sao? Ta cảm giác tình huống như vậy rất bình thường a. Tần Lam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nàng không có phát hiện Sở Hà nói những này có cái gì địa phương kỳ quái. Dựa theo lịch sử chuyển rời, khẳng định là đại đế càng ngày càng nhiều. Sở Hà lắc đầu, giờ phút này cũng không nhìn hư không, trước mắt có so hư không càng đẹp mắt cảnh tượng. Người không để ý tới giải ta trong những lời này ý tứ, phương thế giới này người tại sau khi chết sẽ hóa thành lấm ta lấm tấm hồn về thế giới, đem trong cơ thể mình tất cả tinh hoa, tất cả linh khí pháp tắc đều trả lại cho thế giới, cho nên tại chúng ta thế giới này cơ bản không có cái gì mộ địa, truyền thừa cũng đều là lấy mệnh hồn hình thức tiến hành truyền thừa. Tại sớm nhất thời kỳ đó, toàn bộ thế giới đều là hỗn loạn tương mừng, mấy năm liên tục chinh chiến, sau khi chết liền hồn quy tiên, đem thân thể bên trong linh khí pháp tắc huyết khí toàn diện trả lại cho thế giới. Cho nên thời đại kia thiên kiêu đặc sắc lóa mắt, đồng thời xương đế người cũng rất nhiều, về phần thành tiên nhiều người không nhiều, không hiểu rõ, không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử ghi chép, tin tức của ta cũng không đủ phát giác thời đại kia tình huống. Ai nha, phu quân ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì, trực tiếp điểm có chịu không? Tần Lam nói liền cong lên miệng, xinh đẹp đáng yêu trên dung nhan xuất hiện vẻ lo lắng. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau cười cười. Kỳ thật nói trắng ra là chính là năng lượng định luật bảo toàn. Cái gì là định luật bảo toàn năng lượng? Đơn giản điểm tới nói, trong thế giới hết thể năng lượng đều là cố định không đổi, thiên giới linh khí pháp tắc đều từ đâu tới đây. Nhiều như vậy tu sĩ, hấp thu đằng sau cường hóa tự thân, bất quá đối với toàn bộ thiên giới tới nói, những tu sĩ này thì tương đương với là một cái ngắn ngủi vật chứa, sau khi tử vong hấp thu những cái kia liền toàn diện sẽ phản bù lại. Hiện tại đã biết rõ đi. Tần Lam bừng tỉnh đại ngộ điểm một cái, cặp kia cắt nước đồng màu bên trong lóe ra quang mang trong suốt, trực tiếp đưa tay vỗ một cái đuổi, kích động nói. Nói cách khác bởi vì xưng đế nhiều người, sau đó rơi vào trạng thái ngủ say, không có tử vong đại đế cũng càng ngày càng nhiều, cho nên toàn bộ thế giới linh khí cùng pháp tắc còn có các loại năng lượng bị bọn hắn hấp thu, lại không nôn trở về, lúc này mới đưa đến cục diện bây giờ. Sở Hà nghe được đằng sau không nói gì, trực tiếp đưa tay giữ chặt Tần Lam tay nhỏ, có chút dùng sức trực tiếp liền đem Tần Lam dẹp đi trong ngực. Rồi ra đại thủ hung hăng bóp một chút, trong nháy mắt sụp đổ. Tiểu ni tử, đập đùi ngươi liền đập đùi, đập ta làm cái gì? Nô Tần Lam bị Sở Hà động tác đột nhiên này giật nảy mình, phảng phất mai con bị hoảng sợ một dạng. Lấy tay che miệng duyên dáng gọi to lên tiếng, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, có chút lười biếng trong người. Tại nàng tấm kia khuynh thế tuyệt luân trên mặt ngọc, kìm lòng không được toát ra nồng đậm xấu hổ hách đỏ hồng, thon dài cái cổ, giờ phút này cũng như say rượu bình thường, đỏ ửng trải rộng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Sở Hà vậy mà trực tiếp liền lên tay. Hi hi, đập chính ta đùi đau a. Hai người các ngươi đủ à, ta không phải ghế sofa, nàng tại ta trên đùi liếc mắt đưa tình, có hay không để ý qua cảm thụ của ta. Đều coi là nhìn thấy Tần Lam cùng Sở Hà dáng vẻ, liền giận không chỗ phát tiết. Rồi ra tố thủ xoa nắn lấy Sở Hà khuôn mặt, đồng thời còn có chút nghiêng trên đó thân, dùng chính mình nguy nga để lại Sở Hà toàn bộ mặt. A, Vũ Vi tỷ ngươi muốn ngạt chết phu quân a? Ừ, hắn đã sớm không cần hô hấp, làm sao ngạt chết? Vậy ngươi vì cái gì ban thưởng hắn? Y miệng. A Tần Lam ngoan ngoãn nằm nhòi Sở Hà trên thân không nói thêm gì nữa. Sở Hà giờ phút này chỉ cảm thấy mình bị ấm áp thế giới ôm. Trận trận mùi thơm hương thơm khí tức xông vào mũi, Đỗ Ngữ Vi trên thân cái kia cố mùi thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Thân thể lại là như vậy yếu đuối tinh tế tỉ mỉ, trắng trẻo trắng hơn tuyết bát chó tựa như thiên nga, trọng yếu nhất chính là giờ phút này trước mắt đen kịt một màu, lại mềm mại dị thường, mùi sữa mười phần. Sở Hà không chịu được hé miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Nô Đỗ Vũ Vi cảm nhận được Sở Hà động tác đằng sau, nhịn không được thở nhẹ ra âm thanh, tay nhỏ lập tức liền bưng kín môi đỏ. Thân thể cũng hướng về sau quy về bình thường, Sở Hà đột nhiên liền phát giác được trước mắt xuất hiện lần nữa qua mình, nhưng hắn còn muốn hãm sâu hắc ám. Thật sâu thở ra một hơi, Đỗ Ngữ Vi mở ra đôi kia hơi nước tràn ngập phong tình vạn trùng đôi mắt đẹp. Vừa vặn liền thấy trên chân của mình Sở Hà giờ phút này chính hết sức chăm chú nhìn xem chính mình tiết lộ một chút phong tình bộ vị, một mặt sắc hồn cùng chịu bộ dáng. Ngươi muốn chết à? Đỗ Ngữ Vi nhịn không được vỗ một cái Sở Hà. Ha ha ha, ai bảo ngươi như thế mê người đâu? Tốt tốt, trở lại chính đề. Vừa mới ta nói đến chỗ nào? Tần Lam cả người đều treo ở Sở Hà trên thân, nghe được Sở Hà lời nói sau nhỏ giọng nói. Định luật bảo toàn năng lượng. Đối với, không sai, chính là năng lượng bảo toàn. Toàn bộ thiên giới khí tức pháp tắc có thể sẽ theo thời gian trôi qua, phi thường chậm rãi gia tăng, chính là hấp thu thế giới bên ngoài năng lượng. Nhưng là tốc độ này phi thường chậm chạp, hấp thu 100.0005 còn chưa đủ lấy triệt tiêu một cái xương đế lấy được năng lượng. Cứ kéo dài tình huống như thế, xương đế đằng sau rơi vào trạng thái ngủ say đại đế càng ngày càng nhiều, cơ hồ không có xương đế đằng sau bỏ mình đại đế. Ở chỗ này ta liền muốn nói một chút lời ngoài đề, những cái kia xương đế đằng sau còn tử vong đại đế bên trong, chí ít có 8 thành là ta sợ ra các vị tổ tiên săn giết. Về phần kết quả như vậy là cái gì, hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Toàn bộ thiên giới linh khí pháp tắc vô cùng mỏng manh, mà điều này sẽ đưa đến toàn bộ thế giới tốc độ tu hành chậm chạp. Sở Hà sau khi nói xong, Tần Lam cùng Đỗ Vũ Vi gật gật đầu. Thế giới kia chi tâm tại sao phải làm như vậy đâu? Đem toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa lớn như vậy, chỉ là nơi này cổ thụ còn có sơn nhạc biến hóa liền khiến người khó có thể tưởng tượng. Đỗ Ngữ Vi cặp kia tuyết trắng linh lung, mềm như không xương tay nhỏ, ngay tại Sở Hà trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất tại vuốt ve tinh mỹ dễ nát đồ sứ. Có chút nhắm mắt lại, Sở Hà nhẹ nhàng nói ra. Còn không có lý giải sao? Thế giới chi tâm làm cả thế giới phát sinh biến hóa to lớn, lần này hoàn toàn là được ăn cả ngã về không. Các ngươi có thể hiểu thành chính mình một lần cuối cùng cứu vớt, sở dĩ tổn thương lớn như vậy, có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì lần trước biến hóa. Lần trước thiên giới biến hóa thức tỉnh rất nhiều viễn cổ sinh vật, nhưng này cái thời kỳ thế giới linh khí còn có pháp tắc vẫn còn tương đối nồng đậm, vạn tộc đều không có hướng về thế giới chi tâm hy vọng phương pháp đi làm. Ngược lại đều đi tranh nhau chen lấn xương đế, để thế giới chi tâm tổn thương to lớn. Vậy nó vì cái gì còn muốn làm như vậy? Chương 763, thời cơ thành tiên. Chương 763, thời cơ thành tiên. Nhìn thấy Tần Lam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ sau, Đỗ Ngữ Vi nhịn không được vươn tay vỗ một cái Tần Lam đầu. Lam Lam, ngươi thật đần quá a. Phu quân vừa mới đều nói rồi thời kỳ đó thế giới năng lượng rất nồng nặc, nhưng là hiện tại thời đại này đã thuộc về thời đại mặt pháp, linh khí pháp tắc đều vô cùng mỏng manh. Dù cho thông qua thế giới chi tâm cường hóa, linh khí pháp tắc đồng dạng không quá được. A, ta hiểu được. Nói cách khác thời kỳ đó linh khí pháp tắc bản thân liền vô cùng nồng đậm, lại trải qua thế giới chi tâm cường hóa, đơn giản chính là hoàng kim đại thế. Nhưng là chúng ta hiện tại không được. Linh khí pháp tắc phi thường mỏng manh, dù cho cường hóa cũng còn không được. Không sai, ở thế giới chi tâm tin tức bên trong, ta cũng đã nhận được thành tiên phương pháp. Cái gì? Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức phi thường chấn kinh. Nhất là Tần Lam, càng là trực tiếp từ Sở Hà trên thân thể đứng lên, sau đó trực tiếp ngồi vào Sở Hà đến trên bụng. Hai tay đặt ở Sở Hà trên khuôn mặt, hương phấn hỏi. Thành tiên? Phu quân ngươi không phải là đang nói chuyện hoang đường đi. Đi, căn cứ thế giới chi tâm phương pháp ghi chép, như muốn thành tiên, nhất định phải có phi thường tốt đẹp hoàn cảnh, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Tựa như là một thanh có thể trưởng thành là cấp chí tôn khác chí bảo, nhưng ngươi nếu là đem món chí bảo này phóng tới thế gian, đừng nói là trưởng thành là chí tôn, thần ma đều khó có khả năng, thậm chí thiên giai đều là hy vọng xa vời. Vậy chúng ta muốn làm thế nào? Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà trên khuôn mặt hiện ra một vòng lãnh đạm dáng tươi cười. Giết, bây giờ phương thế giới này khí tức lực lượng pháp tắc quá mức mỏng manh, nguyên bản tồn thế đại đế đều ít đến thương cảm. Lần này thế giới biến đổi lớn cũng là bởi vì thế giới chi tâm muốn cải biến toàn bộ thế giới, cũng không phải là thông qua thế giới chi tâm chính mình cải biến mà là ngoại giới cải biến. Thế giới chi tâm đem toàn bộ thế giới biến hóa đến vô cùng dồi dào tình trạng, để rất nhiều rơi vào trạng thái ngủ say đại đế tô tỉnh. Xa nhất đến man hoang thời kỳ, gần nhất đến kỷ nguyên trước, tất cả rơi vào trạng thái ngủ say đại đế đều sẽ tại lần này biến hóa bên trong tô tỉnh, đây là nửa ép buộc tính chất. Để bọn hắn thức tỉnh mục đích đúng là vì giết, thế giới chi tâm muốn giơ lên liêm đao, những này thức tỉnh đại đế chắc chắn vì các loại sinh mệnh tinh hoa ra tay đánh nhau. Nhưng kỳ thật những này đều không phải là trọng yếu nhất chính là thế giới chi tâm tại lần này đại biến bên trong hoàn toàn bỏ chính mình, hoàn toàn được ăn cả ngã về không, không thành công thì thành nhân, lấy tự thân làm mồi nhử, làm ra thành tiên chi thời cơ. Bây giờ thế giới chi tâm giống như là những cái kia ngủ say đại địa trong mắt thời cơ thành tiên. Các ngươi nói chờ đợi vô số kỷ nguyên mục đích là cái gì? Không phải là vì thành tiên tuổi thọ vô tận? Cái này thật là đáng sợ. Nguyên lai đây mới là lần này thế giới biến hóa căn bản nguyên nhân. Đỗ Ngữ Vi con mắt thì là phát sáng lên, một mặt hưng phấn ôm lấy Sở Hà đầu. Vừa mới phu quân ngươi nói thế giới chi tâm lấy tự thân làm mồi nhử, làm ra thành tiên chi thời cơ. Không sai. Vậy chúng ta bây giờ không phải là liền có thể đạt được thế giới chi tâm sao? Đúng a. Vậy có phải hay không nói phu quân ngươi có thể thành tiên? Tần Lam cũng kịp phản ứng, một mặt kích động ôm lấy Sở Hà. Ha ha ha, lần này phản ứng ngược lại là rất nhanh, không sai, có được thế giới chi tâm, đối với ta mà nói, thành tiên chỉ là vấn đề thời gian. Quá tuyệt vời. Phu quân ta yêu ngươi. Tần Lam nghe được đằng sau, lập tức kích động út sắp Sở Hà trên thân hôn một cái. Hi hi tốt tốt, hiện tại còn rất xa, ta linh tu còn chưa tới nơi lại đến đâu. Thế giới chi tâm làm ra lần này kế hoạch, theo thời gian trôi qua, toàn bộ thế giới, bao quát tiên giới, u minh giới, hạ giới, hoặc là thế giới khác, đều sẽ có vô số sinh vật tô tỉnh. Đến lúc đó toàn bộ thế giới thế lực đều sẽ nên đón một lần đại tẩy bài, sẽ có vô số người, vô số thế lực, tại trận này trong hỗn loạn bẫn diệt, cũng tương tự sẽ sinh ra gia đình cấp thế lực hoặc là xương hùng vương giả. Phổ thông đại đế không có tư cách rơi vào trạng thái ngủ say, một là không có chỗ, hai là không có tài nguyên. Cho nên rơi vào trạng thái ngủ say đều là đại đế bên trong tương đối cường đại tồn tại, nhiều như vậy kỷ nguyên đi qua, chẳng mấy chốc sẽ có vô số tại một thời đại nào đó xưng bá đại đế. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam cùng Đỗ Ngự Vi trên khuôn mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ hưng phấn. Chỉ là nghe một chút cũng cảm giác được rất hưng phấn, đến lúc đó khẳng định vô cùng náo nhiệt. Vậy chúng ta Sở ra tiên tổ có hay không rơi vào trạng thái ngủ say? Nghe được Đỗ Ngự Vi lời nói sau, Tần Lam vỗ một cái Đỗ Ngự Vi, sau đó còn đắc ý nói: "Hừ hừ, Ngự Vi bị ta bắt lấy đi, chúng ta Sở ra lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều rơi vào trạng thái ngủ say lao tổ. Ta nói đúng hay không nha?" Phu quân. Sau khi nói xong, Tần Lam còn tranh công giống như nhìn xem Sở Hà. Nhìn thấy Tần Lam tiểu hài này một dạng thần thái sau, Sở Hà nhịn cười không được cười. Mặc dù ta rất muốn thay ngươi lật về một ván, nhưng rất xin lỗi, Sở ra không có bất kỳ cái gì một vị lao tổ rơi vào trạng thái ngủ say. Cái gì? Cái này sao có thể a? Phu quân, ngươi có phải hay không đang gạt ta? Đỗ Ngữ Vi cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, vừa mới sau khi hỏi xong nàng liền hối hận, dù sao vấn đề này quá ngu xuẩn. Thế nhưng là nghe được Sở Hà lời nói sau, lại hoàn toàn ngây ngẩn cả người, há to miệng, không biết nên nói cái gì. Sở Hà nhìn thấy hai nữ tình huống sau, nhún vai. Sự thật đúng là như thế, Sở ra xác thực không có mấy cái lao tổ rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì bọn hắn đều đi vực ngoại chiến trường. Cái gì là vực ngoại chiến trường? Sở Hà cười cười, sau đó nói ra: "Các ngươi hiểu thành chiếm trước thế giới khác linh khí pháp tắc liền tốt, hiện tại chúng ta việc cấp bách là đem thế giới chi tâm cầm tới, sau đó hồi thiên giới. Thức tỉnh viễn cổ sinh vật càng ngày càng nhiều, đối với ta mà nói cũng là một kiện cực giai sự tình. San giết đủ nhiều đại đế, liền có thể trả lại thế giới pháp tắc khí tức cho chút, như thế liền có thể tăng cường thế giới chi tâm năng lực, mà thế giới chi tâm lại đang trên tay của ta, cũng liền giống như là tăng cường thực lực của ta. Ngang nhau chuyển đổi một chút, một cái bình thường đại đế thì tương đương với thiên giới tự nhiên tăng trưởng 100.000 năng lượng, nhưng là có thể thức tỉnh đại đế liền không có phổ thông. Đây là một trận to lớn hỗn chiến, chiến trường là toàn bộ thế giới, đối thủ là thế giới lịch sử. Ai có thể tại trong cuộc hỗn chiến này sống sót, người đó là người thắng." Sở Hà nói thời điểm, trong ánh mắt đã mang theo điểm điểm tinh quang, hắn phải hoàn thành một cái xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Lần này đối thủ của hắn không chỉ là các loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật chính, còn có trong lịch sử cường giả đỉnh cấp. Trong những cường giả này có hay không nhân vật chính, hay là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Dĩ vãng hắn nhân vật chính đều không có trưởng thành, lần này là thế giới lại biến, người người đều là thời đại kia nhân vật chính. Chương 764, Bạch Tuyết giáo huấn lạc lạc. Chương 764, Bạch Tuyết giáo huấn lạc lạc. Nếu là như vậy, vậy thật là có ý tứ. Không cần bao lâu thời gian, toàn bộ thiên giới chính là đủ loại viễn cổ sinh vật, hơn nữa còn đều là kỷ nguyên này cường giả. Thế giới kia chi tâm lần này thì tương đương với là đem toàn bộ thế giới tất cả ngủ say sinh vật toàn bộ đều cho cưỡng ép thức tỉnh. Tần Lam trong mắt lóe ra kinh ngạc quan mang, vừa nghĩ tới cái kia quần ma loạn vũ, chư thần tranh nhau phát sáng tình huống, nàng liền không nhịn được kích động. Mặc dù cái này cùng nàng cũng không có cái gì trực tiếp quan hệ, nhưng là khẳng định cùng Sở Hà có quan hệ. Tần Lam tư duy liền vô cùng đơn giản, thiên giới vô luận như thế nào biến hóa đối với nàng tới nói đều không có quan hệ thế nào. Dù sao nàng chỉ dùng cam đoan chính mình không cho Sở Hà cản trở là có thể. Nhưng là đối với Sở Hà tới nói quan hệ liền rất lớn, mà Sở Hà lại cùng nàng có quan hệ, cho nên thật hưng phấn. Dù sao đây chính là có thể cơ hội thành tiên, những cái kia ngủ say sinh vật không cũng là vì có thể sống đến dài hơn sao? Sau khi thành tiên liền sẽ có được vô cùng vô tận sinh mệnh, bọn hắn tất nhiên không nhịn được dụ hoặc như vậy, lại thêm thế giới biến hóa to lớn, thì tương đương với là uy bức lợi dụ, tô tỉnh là tất nhiên kết quả, thậm chí trong đó dù cho có không thức tỉnh người, cũng có thể sẽ bị mặt khác thức tỉnh sinh vật tìm tới, sau đó gạt bỏ. Cho nên lần này tất cả rơi vào trạng thái ngủ say sinh vật đều sẽ tô tỉnh, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Đỗ Ngữ Vi nói thời điểm, trên mặt cũng hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Trong đầu cảnh tượng thật sự là quá mức rung động, hắn đã liên tưởng đến thế giới sau này là tình huống như thế nào. Nguyên bản nhìn thấy một cái đại đế liền khó như lên trời, nhưng là không cần mấy ngày liền sẽ biến thành đại đế đi lấy đất, chuẩn đế không bằng cho cục diện. Dù sao thiên giới lịch sử vô cùng xa xưa, bây giờ thời đại này đều có hơn 10 vị tồn thế đại đế. Mà mỗi một cái kỷ nguyên đều nắm chắc cái thời đại, chuyển đổi xuống tới thì tương đương với một cái kỷ nguyên có được chí ít 100 vị đại đế. Mà lại càng đi về trước suy tính có đại đế thì càng nhiều, thiên giới lịch sử là không biết có bao nhiêu kỷ nguyên. Bởi vì đã rất lâu kỳ đều xuất hiện lịch sử đứt gãy, không có bất kỳ cái gì tư liệu lịch sử ghi chép. Tính toán như vậy, coi là thật chính là đại đế đi lấy đất, chuẩn đế không bằng cho a. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta muốn thử lấy câu thông thế giới chi tâm, hai người các ngươi mang theo Lạc Lạc cùng Tuyết Nhi đi một bên chơi. Sở Ca nói liền chụp đập Tần Lam cái mông, Tần Lam cũng nhu thuận đứng lên. Tại Tần Lam sau khi đứng dậy, Sở Hà cũng chuẩn bị đứng lên, sau đó cũng cảm giác đầu của mình bị một đôi tay nhỏ ôm lấy. Vừa định nói chuyện cũng cảm giác được một trận thanh hương đánh tới, là cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm khí tức, trong đó còn kèm theo mùi thơm cơ thể, mùi sữa. Trước mặt thế giới lâm vào hắc ám, trên trán đột nhiên bị hai bên mềm mại bôi chân phấn trắng đụng một cái. Phảng phất mưa xuân nhỏ xuống, đông tuyết chợt số không, vừa chạm liền tách ra, chỉ còn lại một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra ba. Tại cái kia lạnh buốt cảm giác biến mất đằng sau, Sở Hà mới lấy mở to mắt, nguyên lai vừa mới là Đỗ Ngữ Vi tay nhỏ bừng kín chính mình hai mắt. Chỉ thấy vậy khắp Đỗ Ngữ Vi tiểu khu đứng ngạo nghễ, trong đôi mắt đẹp thu thủy lưu chuyển, tay ngọc nhẹ nhàng đem tóc đen treo chọc lấy sau tai, phong tình vạn trùng, yêu nhã tự nhiên. Ngữ Vi, ngươi đây là phu quân ủng hộ. Nghe được Đỗ Vũ Vi lời nói sau, Sở Hà gật đầu cười. Đây là tự nhiên. Thử, Ngữ Vi ngươi ăn một mình, ta cũng muốn. Tần Lam nói liền trực tiếp nào tới, cặp kia mềm mại cánh môi tinh chuẩn không sai hôn vào Sở Hà trên môi. Qua một hồi lâu, hai người mới buông ra, còn ra hiện một đầu bóng ánh sợi tơ, lóe ra huỳnh quang. Tần Lam nhìn thấy đầu này sợi tơ sau, gương mặt lập tức trở nên dị thường hồng nhuận phớt phớt, thật giống như uống say một dạng. Lạc Lạc cũng muốn. Một bên Lạc Lạc nhìn thấy đằng sau rẽ rủa lấy cũng muốn tới, sau đó liền bị tay mắt lanh lẹ Tần Lam cho ôm chặt lấy. Vô luận Lạc Lạc làm sao rẽ rủa đều không tránh thoát Tần Lam ôm ấp. Ngây thơ. Bạch Tuyết nghe được đằng sau hừ một tiếng, sau đó liền ngoan ngoãn chạy đến Đỗ Ngữ Vi trong ngực. Tuyết Nhi thần ngoan. Đỗ Ngữ Vi nhìn xem trong ngực an tĩnh Bạch Tuyết cười cười. Nàng thế nhưng là biết Bạch Tuyết nhưng không có thành thật như vậy, vừa mới nếu là Lạc Lạc thật nào tới, Bạch Tuyết cũng sẽ không rớt lại phía sau. Chỉ bất quá bởi vì Lạc Lạc bị Tần Lam cho không trụ, Bạch Tuyết cũng bỏ đi ý nghĩ. Thật đúng là một cái ngạo tiểu tiểu nhi tử, Đỗ Ngữ Vi ôm Bạch Tuyết trong lòng thầm nói. Tốt, chuyện này không có khả năng trì hoãn. Sau đó không nên quấy rầy ta, dù sao đối phương thế nhưng là thế giới chi tâm, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tốt phu quân, chúng ta tuyệt đối phi thường an tĩnh, sẽ không lộ ra một tia thanh âm. Ừ, cũng sẽ không để bất kỳ vật gì quấy rầy đến ngươi. Sở Hà sau khi nghe được ôn nhu cười cười, vậy ta an toàn liền giao cho các ngươi. Sau khi nói xong liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, giờ phút này trong hư không sinh vật đã hoàn toàn tiếp cận hiện tại thời đại này. Đồng thời sinh vật chủng loại cũng đã nhận được trên phạm vi lớn giảm bớt. Thiên giới các loại khí tức biến hóa cũng hướng tới cân bằng, rất rõ ràng là đến cuối cùng giai đoạn. Lúc này chính là Sở Hà liên hệ thế giới chi tâm, đồng thời thu phục thế giới chi tâm tốt nhất thời điểm. Mẫu thân, ba ba đang làm cái gì a? Lạc Lạc tại phát hiện không tránh thoát đằng sau liền từ bỏ dãy rủa. Giờ phút này chính thành thành thật thật nằm tại Tần Lam trong ngực ăn đồ ăn vặt. Khi nhìn đến Sở Hà động tác sau, cũng có chút tò mò nhìn sau lưng Tần Lam. Ta cũng không biết đang làm cái gì nha, Lạc Lạc, ngươi chỉ cần biết ba ba của ngươi mạnh lên là vì bảo hộ ngươi liền tốt. Lạc Lạc nghe được Tần Lam lời nói sau, lập tức nắm chặt tay nhỏ, mắt to màu tím bên trong lóe ra kiên định qua mang. Lạc Lạc mới không cần ba ba bảo hộ đâu, Lạc Lạc có thể chính mình bảo vệ mình, mà lại Lạc Lạc còn muốn bảo hộ ba ba, bảo hộ mẫu thân, còn có nữ đế tỷ tỷ. Nô, rất muốn nữ đế tỷ tỷ nha, chúng ta lúc nào có thể trở về nhà? Mẫu thân cũng không biết nha. Đợi đến ba ba của ngươi tốt đằng sau liền có thể trở về đi. Lạc Lạc nghe được đằng sau, mắt to màu tím liền bỏ vào Sở Hà trên thân. Dạng này a, cũng không biết ba ba lúc nào mới có thể tốt. Lạc Lạc, ngươi liền không thể an tĩnh một hồi sao? Ồn ào quá, thật ngây thơ. Bạch Tuyết cặp kia màu xanh thẳm con mắt trừng mắt Lạc Lạc bất mãn nói. Hi hi, Bạch Tuyết tỷ tỷ, Lạc Lạc nhớ nhà tôi, Bạch Tuyết tỷ tỷ ngươi không muốn sao? Lạc Lạc muốn các mẫu thân đến, Vân Vĩ mẫu thân, còn có Uyển Nhi mẫu thân ngây thơ, ta muốn cũng sẽ không nói đi ra, tưởng niệm phải đặt ở trong lòng. Yên lặng muốn, luôn luôn nói luôn luôn nói. Ngươi có phiền hay không nha? Nghe được Bạch Tuyết giáo huấn đằng sau, Lạc Lạc lập tức liền đủ rũ. Tốt bá, thế nhưng là Lạc Lạc thật muốn các mẫu thân. Bạch Tuyết nghe được đằng sau, có chút bất đắc dĩ nhíu mày. Ngươi muốn các mẫu thân thời điểm luôn luôn nói, ta cũng không gặp bụng của ngươi nói bụng vẫn nói đói à? Chương 765, Nạo Kiều Tuyết Nhi online nũng nịu. Chương 765, Nạo Kiều Tuyết Nhi online nũng nịu. Nghe được Bạch Tuyết câu nói này sau, Lạc Lạc lập tức có chút mê mang, đưa ngón trỏ ra, sau đó mở ra miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn. Nô thế nhưng là Lạc Lạc đói bụng đằng sau liền có thể ăn cái gì a? Sau khi nói xong câu đó, Lạc Lạc lại túi lầu xuống, có vẻ hơi ủ rũ. Lạc Lạc muốn các mẫu thân thời điểm, lại không thể lập tức nhìn thấy mẫu thân. Bạch Tuyết nghe được Lạc Lạc câu nói này sau, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì nàng nghĩ nghĩ, còn cảm thấy có chút đạo lý, thế là liền vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Lạc Lạc ngươi nói có đạo lý, ta cũng tốt muốn các mẫu thân, tiểu thanh mẫu thân đặc biệt có ý tứ, ta rất thích. Ừ, Lạc Lạc cảm thấy Uyển Nhi mẫu thân cũng tốt tốt à, Lạc Lạc rất thích bồi Uyển Nhi mẫu thân cùng một chỗ xếp bố. Uy uy, ngươi cái chết không có lương tâm tiểu gia hỏa, nằm tại trong ngực của ta nói những nữ nhân khác được không? Tần Lam tại Lạc Lạc nói thời điểm liền gãi gãi Lạc Lạc bụng. Lạc Lạc nghe được đằng sau lỗ tai lập tức cũng có chút mềm nhũn, vội vàng xoay người, thật chặt ôm Tần Lam cổ. Hi hi, mẫu thân không nên tức giận nha, Lạc Lạc yêu ngươi nhất. Ừ, cái này còn tạm được. Tần Lam nghe được đằng sau trên mặt cũng hiện ra một vòng dáng tươi cười, sau đó nhẹ nhàng vô vô Lạc Lạc phía sau lưng. Nhìn thấy Lạc Lạc có Tần Lam dáng vẻ sau, Bạch Tuyết cũng cắn cắn ngón tay, có chút nghiêng đầu góc, con mắt hướng phía sau phủi một chút, lập tức liền chú ý tới Đỗ Ngữ Vi nụ cười. Trong lòng lột bột nhảy một cái, miệng nhỏ cắn ngón tay, coi là Đỗ Ngữ Vi cũng tức giận, nội tâm có chút bối rối. Bây giờ nên làm gì a? Mẫu thân giống như cũng tức giận. Ô ô ô, đều do đang chết Lạc Lạc, thật tốt nói cái gì muốn các mẫu thân a. Một lát sau đằng sau, Bạch Tuyết lại lặng lẽ lướt qua phía sau Đỗ Ngữ Vi, nội tâm càng thêm hoảng loạn rồi. Ô ô ô, mẫu thân còn tại nhìn ta, giống như giận thật à nha. Ta nên làm cái gì? Muốn hay không cũng giống Lạc Lạc một dạng xin lỗi. Thế nhưng là như thế lộ ra ta tốt hèn mọn, bản công chúa mới không cần. Thế nhưng là ta nếu là không xin lỗi, mẫu thân có thể hay không thương tâm a? Càng nghĩ trong lòng mặt thì càng bối rối, thế là Bạch Tuyết ngay tại rát băng cắn móng ngón tay. Mẫu thân, Tuyết Nhi muốn ngủ cảm giác. Bạch Tuyết lập tức xoay thân thể lại, sau đó nhìn Đỗ Vũ Vi nhỏ giọng nói ra, sau khi nói xong nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi biểu lộ không có biến hóa quá lớn, thế là lại bổ sung. Nô, Tuyết Nhi thích nhất mẫu thân ôm ấp. Nghe được Bạch Tuyết câu nói này sau, Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt lập tức liền tách ra vẻ tươi cười. Tốt. Nói liền vươn tay đem Bạch Tuyết trong ngực, tay trái còn nhẹ nhẹ vuốt Bạch Tuyết phía sau lưng. Phát giác được Đỗ Ngữ Vi ôn nhu động tác sau, Bạch Tuyết nội tâm liền buông lòng xuống dưới. Cấp độ kia ba ba tỉnh đằng sau muốn gọi ta a. Tốt, chờ ngươi ba ba tỉnh cái thứ nhất bảo ngươi. Ừ, Bạch Tuyết nghe được đằng sau, lập tức liền chậm rãi nhắm mắt lại. Cặp kia thiên thủy màu xanh lam trong suốt đôi mắt, lập tức liền bị bao phủ tại một tầng thật mỏng màu trắng dưới mí mắt. Haka, nơi này thật không đơn giản, ta có thể phát giác được có một cỗ cường đại khí tức tại dần dần thức tỉnh, ngươi phải cẩn thận một chút. Cùng kỳ phát giác được tử linh cấm địa có một cỗ khí tức đang thong thả ngưng tụ. Cỗ khí tức kia để hắn đều cảm giác được có một tia tim đập nhanh, thế là liền lập tức thông chi tại thôn vệ nơi đây tiểu hắc. Lão đệ ngươi yên tâm, vô luận ai đến đều phải chết, chỉ có thể trở thành huynh đệ chúng ta chất dinh dưỡng. Cung Kỳ cùng tiểu hắc làm Sở Hà thủ hạ, tại trong âm thầm cũng sớm đã nói chuyện lửa nóng, bây giờ càng là trực tiếp lấy gọi nhau huynh đệ. Bởi vì tiểu hắc năng lực càng thêm cương đại, cho nên Cung Kỳ liền nhận tiểu hắc là đại ca, chính mình cam nguyện làm nhị đệ. Nơi này không gian đã bị ta phong cấm, vô luận là ai muốn ra ngoài, đều nhất định muốn đánh chết ta. Vừa mới nữ đế nói muốn tiêu diệt nơi này, không có nói rõ ràng, vậy chúng ta liền đem cái này toàn bộ địa phương tiêu diệt. Tiểu hắc nghe được Cung Kỳ lời nói sau nhẹ gật đầu, để cho người ta ngạc nhiên là nó cái kia cao tới vạn trượng thân thể, động tác lại hết sức linh mẫn. Nơi này là một vùng cấm địa, ngược lại là có nhất định đồ vật, bất quá đối mặt huynh đệ chúng ta, chỉ có biến mất phần. Tiểu Hắc khi hiểu được Cùng Kỳ thân phận đằng sau liền vô cùng ưa thích Cùng Kỳ. Hắc ca nói chính là địa phương này tử khí quá nặng, mà lại chết thời gian quá dài, ta không thích loại khí tức này. Không phải vậy ngược lại là có thể bồi Hắc ca cùng một chỗ đem nơi này thôn vệ. Cùng Kỳ mặc dù lấy thôn vệ chư thiên vạn giới thành danh, nhưng là cũng có sở thích của mình. Tử khí có thể miễn cưỡng thôn vệ, nhưng nhất định phải là tươi mới loại kia. Tử linh cấm địa những tử khí này đã qua, quá dài thời gian quá dài, trong đó có rất nhiều hàn khí, còn có mặt khác năng lượng gia trì ở trong đó. Mặc dù năng lượng càng thêm bằng bạc, nhưng là Cùng Kỳ có hành vi của mình tiêu chuẩn, chính là không đi thôn phệ. Lão đệ ngươi thật đúng là, tử khí chính là muốn tổn, đồng thời tổn thời gian càng dài liền càng có hương vị, không chỉ có thể tăng cường tử khí năng lượng, còn có thể gia tăng hương vị, vô cùng tuần hậu, ăn ngon rất. Cùng Kỳ nghe được tiểu hắc lời nói sau bĩu môi khinh thường. Ăn ngon cho hết ngươi, ta là không thích, không bằng tươi mới huyết khí, đó mới là thế giới mỹ vị. Không biết hàng. Đó là ngươi không kén ăn. Lão đệ ngươi thành tâm ép buộc lão ca ngươi ta. Cung Kỳ nhìn tiểu hắc một chút không nói gì, bất quá trong mắt cái kia khinh thường quang mang vô cùng rõ ràng. Chờ ngươi hắc ca ăn xong những này, nhất định khiến ngươi biết cái gì gọi là đại ca. Tốt, vậy ngươi nhanh lên, ta đã đợi không kịp. Cung Kỳ không cam lòng yếu thế nói. Nghe được Cung Kỳ cái này tràn đầy khiêu khích, tiểu hắc thôn vệ càng nhanh hơn. Kiệt 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 bản tọa rốt cuộc tỉnh, để ta nhìn xem thời đại này như thế nào. Một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, Cung Kỳ nhìn thấy cái kia do mộ bia xếp thành trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đoàn tử linh chi khí. Đoàn này khí tức tà ác, dơ bẩn, buồn nôn, cường đại. Đây là Cùng Kỳ trong mắt tử linh chi chủ. Tại tiểu hắc trong mắt, khí tức này cường đại, thuần túy, bàng bạc, mỹ vị. Các ngươi là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta tử linh cấm địa? Vĩnh viễn lưu tại nơi này đi, tử vong là nơi trở về của các ngươi. Trước tiên đem ra hỏa này giải quyết, chúng ta lại qua tay. Rất khó không ủng hộ. Cùng Kỳ cùng tiểu hắc trực tiếp đã đạt thành nhất trí ý kiến, sau đó Cùng Kỳ thân thể trong nháy mắt biến lớn. Trên thân tản mát ra vô tận trùng thiên huyết khí, chân sau dùng sức, thân thể lập tức giống như một đạo kinh lôi xông ra. Trong lúc thoáng qua, móng đuốt liền đi tới tử linh chi chủ trước mặt. Hiểm lại càng hiểm đến tránh thoát Cùng Kỳ cái này một toàn lực công kích, tiểu hắc ngập trời cự thủ đột nhiên từ trong hư không ép xuống. Tử linh chi chủ lại cảm thấy đến sau lưng truyền đến một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, đó là Cùng Kỳ lần công kích thứ hai đến. Ôm tử vong đi, hướng tử vong dâng ra các ngươi ti tiện sinh mệnh. Đụng. Tử linh chi chủ vừa định hóa thân hắc ám, cũng cảm giác được mặt mình bị hung hăng đánh một móng vuốt. Cùng Kỳ một kích thành công dừng lại thân thể. Nói nhảm nhiều quá. DS vốn định mang theo hôm nay đem ngày hôm qua ba chương bổ sung, mạnh mẽ lên một đợt, ai biết ta vẫn là đánh giá cao thực lực của mình, thiếu một chương. Ngày mai đi ra đến. Chương 766, Mẫn Diệt Tử Linh Cấm Địa. Chương 766, Mẫn Diệt Tử Linh Cấm Địa. Tử Linh Chi Chủ tại cảm giác được mình bị đánh một bàn tay sau lập tức ngây ngẩn cả người, vươn tay sờ lên gương mặt của mình, bất quá chỉ có thể sờ đến đoàn kia mềm mại lại cứng rắn hắc khí. Thân thể của hắn còn không có thức tỉnh, bây giờ hắn chỉ là bằng vào thần thức thông qua yên lặng trăm ngàn vạn năm tử khí tụ tập đi ra một bộ thân thể. Trong thân thể những tử khí này đều là tinh hoa bên trong tinh hoa, khí tức bản thân là dị thường mềm mại, có thể hóa giải ngoại giới đại đa số công kích. Nhưng là tử linh chi chủ trên người những tử khí này còn có ngoài định mức năng lực, có thể tại tiếp nhận cường đại lúc công kích trong nháy mắt trở thành cứng ngắc. Vô chi vô ý. Mặc dù tử linh chi chủ cảm giác không thấy đau đớn, nhưng là bị Cùng Kỳ phiến mặt vũ nhục này, để hắn vô cùng khó chịu. Hai tay đột nhiên nắm chặt, lập tức xuất hiện một đại đoàn hắc khí. Sau đó Cùng Kỳ cùng tiểu hắc liền thấy vùng cấm địa này tất cả tử khí trong nháy mắt bay lên không. Cơ hồ là trong nháy mắt, nơi này hư không liền bị vô cùng vô tận tử khí chỗ che đậy. Toàn bộ không gian không có bất kỳ cái gì ánh sáng, hoàn toàn lâm vào một vùng tăm tối. lão đệ, ngươi nói tiểu tử có phải hay không đốc, vậy mà lại chủ động sáng tạo hắc ám. Tiểu hắc tại đen kịt một màu bên trong lớn tiếng nói, cùng kỳ sau khi nghe được nết miệng cười cười. Lần này không cho ngươi đoạn, ta thực sự không thích nơi này khí tức. Cùng kỳ ở nơi này từ trên sinh lý liền có một tia chán ghét, lại thêm nó cũng không quá thích hợp loại này tuyệt đối hắc ám lĩnh vực. Cho nên liền quyết định để tiểu hắc đến, tiểu hắc là ma, thích nhất chính là hắc ám. Vô chi, ta từ hắc ám cùng trong tử vong khôi phục, ta là tử linh chi chủ, đem ban cho các ngươi tử vong làm tỉnh lại ta ban thưởng. Khàn khàn ma huyễn thanh âm trong hắc ám vang lên, sau đó cùng kỳ cũng cảm giác được một tia nguy cơ. Không chút do dự thân thể trong nháy mắt vọt tới trước, đồng thời chân trước mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng đánh ra sau lưng. Đụng. Một đạo 10 phần to lớn sóng xung kích trong hắc ám xuất hiện, mang đến từng tia quang minh, nhưng là trong lúc thoáng qua liền bị tử khí bóng tối bao trùm. Lão đệ ngươi đi một bên, cái này giả thần giả quỷ giá hỏa giao cho ta. Nghe được tiểu hắc lời nói sau cùng kỳ nhẹ gật đầu, sau đó thân thể trực tiếp đứng ở bên cạnh. Ngươi sinh tại hắc ám, ta sáng tạo hắc ám. Tiểu hắc hùng hậu bá khí thanh âm vang lên đằng sau, trực tiếp nắm chặt bàn tay, một đại đoàn tử linh chi khí tụ tập trong lòng bàn tay. Tư thể nội triệu tập bàng bạc ma khí ra trì trong đó, tuyệt đối hắc ám trong lĩnh vực, lập tức liền xuất hiện sáng ngời. Đó là một loại khác cực hạn hắc ám, bởi vì đen chiều dài khác biệt, ngược lại có chút sáng ngời. Sau khi chuẩn bị xong, tiểu hắc một quyền phóng tới tử linh chi chủ. Ngươi là? Phát giác được tiểu hắc trên thân cái kia nhàn nhạt ma khí đằng sau, tử linh chi chủ lập tức khiếp sợ nói ra. Bất quá tiểu hắc đúng vậy cho hắn cơ hội phản ứng, trong hắc ám, hắn chính là tuyệt đối vương. Thân thể lướt qua hắc ám, một quyền liền đem tử linh chi chủ thân thể đánh nổ. Không chịu nổi một kích. Hắc ca, gia hỏa này lại là do tử khí tạo thành. Cái kia tất nhiên có thể phục sinh. Ta biết. Tiểu Hắc nghe được cùng kỳ lời nói sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trước mặt chậm rãi ngưng tụ tử khí. Ta tùy ý nó phục sinh một lần, ta giết một lần, thẳng đến đem hắn ý chí bất khuất triệt để vỡ nát. Người ưa thích liền tốt. Cùng kỳ nghe được đằng sau há to miệng, sau đó bất đắc dĩ nói. Bằng vào Tiểu Hắc thực lực, hoàn toàn có thể đem nơi này tử khí toàn bộ thôn vệ. Không có năng lượng cốt lõi, gia hỏa kia chính là một cái thần thức, thậm chí ngay cả gửi lại địa phương đều không có. Đến lúc đó chờ đợi hắn kết quả chỉ có mẫn diện. Nhưng là Tiểu Hắc nói như vậy. Hoàn toàn chính là muốn đem tử linh chi chủ đánh phế, ma diệt ý chí nhưng so sánh đánh nổ thân thể muốn khó hơn nhiều. Ta để cho ngươi hắc ám. Tử linh chi chủ vừa mới thông qua tụ tập tử khí phụ thân liền bị tiểu hắc một quyền đánh nổ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đánh nổ đằng sau tử khí trực tiếp bị tiểu hắc thôn vệ, nhưng là nơi này tử khí rất nhiều. Tử linh chi chủ lại một lần nữa khôi phục, sông nhỏ lại là một quyền đi lên. Ta để cho ngươi tử vong. Ta để cho ngươi sinh tại hắc ám. Ta để cho ngươi biết ai mới là hắc ám. Mỗi một câu nói, tiểu hắc liền cho tử linh chi chủ đến một quyền. Tử linh chi chủ khôi phục cần tụ tập phi thường tinh thuần tử khí. Mỗi một lần khôi phục đều muốn tiêu hao năng lượng rất lớn, cho nên từ khả năng đủ mắt trần có thể thấy nhìn thấy nơi đây tử khí chậm chạp biến mất. Những cái kia biến mất tử khí toàn bộ đều tiến vào tiểu hắc trong bụng. Sau khi thôn vệ, lại đem không cần tạp chất thông qua võ lực, cũng chính là đánh chết linh chi chủ một quyền kia bay ra ngoài. Dạng này tốc độ cắn nuốt càng nhanh, hiệu quả cũng càng thêm tốt. Xem ra HK cũng không phải không có đầu ra hỏa. Phát hiện tiểu hắc mục đích đằng sau, cùng kỳ liền cười cười. Một bên có thể hạ giận, còn vừa có thể nhanh chóng tu luyện, cớ sao mà không làm đâu? Cuối cùng mấy lần thời điểm, cung kỳ đã phát giác được tử linh chi chủ ý chí gần như sụp đổ. Thật đúng là không trải qua đánh, cho ngươi cuối cùng thống khoái một cái đi. Phát giác được tử linh chi chủ tình huống sau, tiểu hắc nói thẳng. Cuối cùng đột nhiên nắm chặt ngón tay, trung quanh tử linh chi khí lập tức tranh nhau chen lấn tràn vào. Đụng. Tại một tiếng nổ vang rung trời qua đi, tử linh cấm địa biến mất ở thiên giới, về sau cũng chỉ có thể tồn tại ở tư liệu lịch sử trong ghi chép, đồng thời theo thời gian trôi qua dần dần bị mọi người lãng quên. Hắc ca, ngươi đến cùng là cái gì ma? Hoàn thành nữ đế giao cho nhiệm vụ của bọn nó đằng sau. Cùng kỳ cùng tiểu hắc lại lần nữa bước lên bọn chúng lữ trình. Hai người bọn họ lần này mục đích là vô tận rừng rậm, bởi vì lúc trước nhận được sở hà nhiệm vụ cho bọn họ. Muốn đi vô tận trong rừng rậm săn giết vài đầu đại đế cấp bậc yêu thú, sau đó cho Tần Lam ăn. Tiểu hắc nghe được cùng kỳ lời nói sau cười cười, sau đó một mặt thần bí nói ra. Về sau ngươi sẽ biết. Giờ phút này sở hà đỉnh đầu hư không, tất cả đồ án đều đã biến mất. Những cái kia viễn cổ hung thú biến mất vô tung vô ảnh, đồng dạng cái này bình tĩnh lại, còn có trước đó cuồng bạo thời tiết. Bình tĩnh trở lại đằng sau, nơi này duy nhất làm người khác chú ý chính là đột nhiên trở nên cổ thụ khổng lồ cùng dãy núi. Bây giờ cổ thụ đáng sợ đến một mảnh lá cây thì tương đương với không có biến hóa trước đó một gốc bình thường cổ thụ. Có thể nghĩ lần biến hóa này đến cỡ nào to lớn. Sở Hà ngồi chung một chỗ nguy nga mênh mông phía trên tảng đá, thật chặt hai mắt nhắm lại, giờ phút này hắn đang cùng thế giới chi tâm tiến hành liên hệ. Đã vừa mới thành công liên hệ đến, bất quá bởi vì biến hóa còn chưa kết thúc, thế giới chi tâm vẫn tại tác dụng, cho nên Sở Hà mới không có tiếp lấy liên hệ. Hiện tại biến hóa cực lớn đã kết thúc, Sở Hà cũng phải lấy lần nữa tiến hành liên hệ, lần trước mục đích là vì tin tức, lần này mục đích đúng là vì toàn bộ thế giới chi tâm. Giờ phút này Sở Hà trước mắt đen kịt một màu, chỉ có ở giữa nhất địa phương có một tia sáng. Đó là một chút phi thường hào quang nhỏ yếu, đồng thời nương theo lấy Sở Hà tiếng tim đập lấp loé. Chương 767, cùng thế giới chi tâm liên hệ Hỗn Nguyên Cửu Âm chương 767, cùng thế giới chi tâm liên hệ Hỗn Nguyên Cửu Âm khi nhìn đến điểm này quang mang, Sở Hà trên khuôn mặt hiện ra một vòng hưng phấn dáng tươi cười. Lúc mới bắt đầu nhất hắn còn không biết điểm này quang mang là cái gì. Nhưng là hiện tại hắn biết đó là hiện tại toàn bộ thế giới tất cả mọi người tha thiết ước mơ đổ bật. Thế giới chi tâm. Bản thể chính là một chút ánh sáng, Sở Hà chậm rãi đi hướng trước. phát hiện điểm ánh sáng này chỉ có móng ngón tay lớn như vậy, đồng thời tại yếu ớt lấp lóe, thật giống như đêm đông trong gió lạnh ngọn nến một dạng, giống như tùy thời tùy chỗ đều sẽ dập tắt. Hai tay có chút bao phủ lại điểm ánh sáng này, Sở Hà trong mắt lóe ra hưng phấn. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm, điểm ánh sáng này còn có bình thường trứng bồ câu lớn, không nghĩ tới lần này gặp cũng chỉ còn lại có móng ngón tay lớn như vậy. Lúc kia một đoàn quan mang, hiện tại liền biến thành một chút. Bé ngoan, theo ta đi, ta dẫn ngươi đi xem thế giới xinh đẹp giống như tại dỗ tiểu hài một dạng. Sở Hà tại điểm ánh sáng này trước mặt nhẹ giọng nói ra. Chủ yếu là Sở Hà cũng không biết làm như thế nào thu phục điểm ánh sáng này, sợ sệt ngoài ý muốn nổi lên, cho nên không có trực tiếp liền nhỏ máu nhận chủ. Dù sao hắn không động ấn đều không phải là chính mình chủ động thu phục. Sở Hà cảm giác được tim đập của mình đang tăng nhanh, chân quý như vậy trí bảo đặt ở trước mắt, hắn nhưng lại không biết làm sao thu phục. Thử một chút. Sở Hà cắn răng, sau đó trực tiếp đưa tay nắm điểm ánh sáng này. Trong tưởng tượng của hắn có thể sẽ đụng phải phi thường nóng rực thống cổ, nhưng là vậy mà không có, tương phản, còn mười phần ấm áp. Để hắn kinh ngạc chính là điểm ánh sáng này tại bị hắn nắm đằng sau liền bay ra, sau đó đối với mi tâm của hắn phóng đi. Tốc độ nhanh chóng, để hắn căn bản không có thời gian phản ứng, trong nháy mắt liền biến mất. Phải biết hắn hiện tại nhục thân thế nhưng là đại đế cấp bậc, nhục thân linh mẫn trình độ so bình thường linh tu muốn bao nhiêu rất nhiều. Nhưng dù cho như thế cũng không có phát giác được điểm ánh sáng này tốc độ. Vậy thì tốt rồi sao? Sở Hà nhìn một chút trước mặt một mảnh đen kịt thế giới. Thanh âm ở trong thế giới này vô hạn quân quẩn, nhưng là không có người trả lời hắn. Hô, 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 đột nhiên một trận tiếng hơi thở xuất hiện, Sở Hà nghe được đằng sau, thân thể lập tức làm ra dự bị động tác. Đồng thời trên thân còn ra hiện một tầng nhàn nhạt lạnh ra, đây là gặp được nguy hiểm bản năng phản ứng. Người nào? Đây là Sở Hà xưng đế đến nay lần thứ nhất gặp được để hắn cảm giác đến vật có uy hiếp. Thân sắc vô cùng nghiêm túc, con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hô, 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 lần này tiếng thở dốc so vừa mới lớn hơn một chút. Rất rõ ràng đối phương càng tiếp cận chính mình, nhưng là Sở Hà nhưng không có bất kỳ cảm giác gì. Dù là thả ra thần thức, sử dụng thẩm phán thánh đồng, dù là sử dụng mấy sợi màu sắc rực rỡ khí tức tăng cường năng lực, cũng không có bất kỳ phát giác. Hô, hô, hô thanh âm lớn hơn, thậm chí Sở Hà đều cảm giác được một tia nhiệt khí. Đó là khí tức thổ nạp nhiệt độ, thế nhưng là trước mắt hắn một mảnh đen kịt không có bất kỳ cái gì phát hiện à. Thế giới chi tâm. Đột nhiên Sở Hà nghĩ đến chính mình vừa mới lấy được thế giới chi tâm. Nơi này nếu là tích chứa thế giới chi tâm, như vậy tất nhiên tất cả tình huống đều cùng thế giới chi tâm có quan hệ. Thế là trực tiếp liền nếm thử sử dụng dấu ở chỗ sâu trong óc thế giới chi tâm. Ngoa tạo, thứ quỷ gì? Sử dụng thế giới chi tâm đằng sau, Sở Hà lập tức liền phát hiện trước mặt một tên. Đây là một viên cũng không quá đầu lâu to lớn, bất quá đó là cùng với những cái khác viễn cổ sinh vật so sánh. Toàn bộ đầu lâu từ trên xuống dưới hoàn toàn đều là màu đen, cặp mắt kia cũng là một mảnh đen kịt, giống như vực sâu. Thậm chí liền ngay cả cái miệng đó cũng là màu đen, đồng thời nhan sắc hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì cao thấp không đều. Nếu không phải vừa mới phát giác được trước mặt gia hỏa này không có ác ý, Sở Hà tuyệt đối một quyền liền lên đi. Chỉ gặp mặt trước gia hỏa này đối với Sở Hà bụng cọ sát, rất ngoan ngoãn dáng vẻ. "Tiểu gia hỏa, ngươi là ai a?" Câu nói này mở miệng đằng sau, Sở Hà liền phát hiện có chút kỳ quái. Nha 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 trước mặt gia hỏa này, há to miệng rộng, nói ra một đồng nói. Sở Hà nghe nửa ngày sau, xác nhận chính mình hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói bất luận cái gì một câu, nhưng quỷ dị chính là mình vậy mà hiểu đối phương ý tứ. "À, ngươi nói ngươi là Hỗn Nguyên Cửu Âm, ta cũng có thể bảo ngươi lăn lộn âm trúc long, hoặc là trúc long ân." "Ngươi nói ngươi là Hỗn Nguyên Cửu Âm?" Sở Hà đem trước mặt gia hỏa này lời nói, dùng tiếng nói của chính mình thuật lại một lần đằng sau, lập tức hơi kinh ngạc nhìn xem trước mặt gia hỏa này. Viên địa cũng không quá đầu lâu to lớn điểm một cái, một mảnh đen kịt con mắt, nhìn chằm chằm Sở Hà. "Vậy ngươi tìm ta là làm cái gì? Không nghĩ tới trong lịch sử đều không có ghi chép, vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Cửu Âm, lại bị chính mình gặp. Nếu như tại địa phương khác nghe được gia hỏa này nói, hắn khẳng định không tin, nhưng hết lần này tới lần khác nơi này có được thế giới chi tâm, cái kia vô luận như thế nào đều muốn tin tưởng." Cùng đầu này Hỗn Nguyên Cửu Âm trao đổi nửa ngày, Sở Hà cuối cùng là minh bạch. Man hoang thời kỳ Hỗn Nguyên Cửu Âm cường đại dị thường, tại cái kia toàn bộ thời kỳ đều là phi thường đặc thù một cái sinh vật. Không có bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào đi gây sự với nó, bởi vì Hỗn Nguyên Cửu Âm không chỉ có năng lực phá hoại siêu tuyệt, liền ngay cả ẩn nấp năng lực cũng là thế gian duy nhất. Nếu như nó không muốn để cho ngươi phát hiện nó, mặc dù đợi ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không có khả năng phát hiện. Tựa như vừa mới như thế, không chỉ có thị giác một mảnh đen kịt, thông qua thần thức khí tức cũng vô pháp cảm ứng. "Phu quân, ngươi nói là gia hỏa này chính là man hoang thời kỳ đầu kia Hỗn Nguyên Cửu Âm, mà vừa mới chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy đầu kia bóng đen, cũng là gia hỏa này chân thực bộ dáng." Sở Hà sau khi ra ngoài, liền đem Hỗn Nguyên Cửu Âm sự tình cho Tần Lam, còn có Đô Ngự Vi giảng một chút. Bạch Tuyết co quắp tại Sở Hà trong ngực, cầm trong tay một cái nhỏ ghép hình, đang cùng đối diện Lạc Lạc vẻ mặt thành thật liều mạng. "Đây là nơi này, Tuyết Nhi ngươi xem một chút đúng hay không?" Xuất ra trong đó một khối trưng bày một chút, sau đó nhìn Tần Lam nhẹ gật đầu. "Không sai, gia hỏa này bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng thế giới chi tâm liên hệ đến cùng một chỗ, thì tương đương với trở thành thế giới chi tâm con mắt. Hiện tại sở dĩ sẽ ở cái này, cũng là bởi vì thế giới chi tâm rách nát đối với nó cũng có rất lớn ảnh hưởng. Đi theo ta nguyên nhân cũng là bởi vì thế giới chi tâm, bất quá bởi vì thế giới chi tâm bị ta thu phục nguyên nhân, gia hỏa này cũng đã thành người của ta." "Thì ra là thế, không nghĩ tới thu lấy một thế giới chi tâm còn có thể có như thế to lớn niềm vui ngoài ý muốn." Đỗ Ngữ Vi ngẩng đầu nhìn trong hư không ngao du Hỗn Nguyên Cửu Âm. "Xác thực rất khó được à, bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, rất nhiều tin tức còn không có hiểu rõ, thì như di vãng những cái kia tiên triều đều là chuyện gì xảy ra. Về sau có nhiều thời gian hiểu rõ, chúng ta hiện tại có phải hay không phải đi về. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Đỗ Ngữ Vi. Ngươi còn có chuyện gì phải giải quyết sao? Chương 768, Mây Mù Tiên Tử. Chương 768, Mây Mù Tiên Tử. Đỗ Ngữ Vi nghe vậy lắc đầu, Sở Hà thấy thế trực tiếp xuất ra một khối ảnh thạch. Sau đó cho mẫu thân phát một đầu tin tức, đại khái ý tứ chính là lập tức trở lại. Tốt, đem cái kia khí vận chi địa tình huống giải quyết, chúng ta liền có thể trở về. Tìm tới còn lại vật kia. Tần Lam một mặt kinh ngạc nhìn Sở Hà, sau đó liền thấy Sở Hà lắc đầu. Vật kia không có tìm được, bất quá ta đã có được thế giới chi tâm, khí vận chi địa trốn không thoát. Cũng đối, khí vận chi địa bản thân liền là bởi vì thiếu thốn một ít năng lượng, bây giờ có được thế giới chi tâm, hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích. Sở Hà gật đầu cười. Bất quá thế giới chi tâm cũng không thể nhiều lần sử dụng, bây giờ thế giới chi tâm đã vô cùng yếu đất. Đỗ Ngữ Vi nhẹ nhàng nói ra. Đây là tất nhiên kết quả, thế giới đại biến phát sinh nhiều chuyện như vậy, khẳng định hấp thu thế giới chi tâm rất nhiều năng lượng. Ân Sở Hà đột nhiên nhíu mày, Tần Lam nhìn thấy đằng sau có chút khẩn trương mà hỏi. Phu quân, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được hai nữ quan tâm sau, Sở Hà cười lắc đầu. Không có, việc nhỏ mà thôi. Vừa mới hắn phát giác được thế giới chi tâm đột nhiên quỷ dị hơi núp nhích một chút. Tại hắn thu phục thế giới chi tâm đằng sau, thế giới chi tâm chính là đi theo trái tim của hắn nhảy lên. Thế nhưng là vừa mới vậy mà không có dựa theo tim đập, mà lại nhảy lên biên độ vẫn còn tương đối lớn. Sự tình ra khác thường tất có bởi vì, khẳng định là bởi vì xuất hiện sự tình gì, mới có thể dẫn đến thế giới chi tâm dạng này. Trở về. Sở Hà nói xong liền đem trong hư không Hỗn Nguyên Cửu Âm triệu hoán xuống tới. Về sau chính mình lấy ra Hỗn Nguyên chiến xa, nhìn thấy Sở Hà trong tay cái này chiến xa màu đen sau, Tần Lâm hỏi: "Phu quân, chúng ta là phải ngồi vật này trở về sao?" Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay Hỗn Nguyên chiến xa ném ra ngoài, tại ném ra trong nháy mắt bị lớn. Bất quá lớn nhỏ cũng liền tương đương với một tòa cỡ nhỏ cung điện, thoạt nhìn không có mãnh liệt như vậy đánh vào thị giác hiệu quả. Duy nhất thiếu hụt chính là chiến xa màu đen chỉ có bùng xe, mà không có tọa kỵ. Ngang! Một tiếng chấn thiên động địa long hống vang lên, vô số vạn trượng cổ thụ bị nổ tận gốc. Hôn Nguyên Cửu Âm thân thể lập tức liền xuất hiện tại Hôn Nguyên chiến xa trước mặt, một đầu vô hình xiển xích xuất hiện, liên tiếp Hôn Nguyên Cửu Âm cùng Hôn Nguyên chiến xa. Ra lệnh đằng sau, Hôn Nguyên Cửu Âm lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, trước mặt lập tức xuất hiện một cái màu đen vết rách hư không. Thiên giới. Giang Uyển Nhi, Tô Mộ Thanh tại giết Diệp Cổ đằng sau, liền trực tiếp về tới Lạc Đế thành. Đồng dạng Sở Vân Phi cùng Dơi Hoàng, tại giải quyết cổ thú tiên triều đằng sau, nhận được nữ đế triệu hoán cũng quay về rồi. Về phần truyền thừa đã sớm kết thúc vạn linh mà, càng là thật sớm về tới Lạc Ngấn tiên triều xử lý thương hội sự tình. Tuy nói như hôm nay giới lại biến, thương hội đã trở nên phi thường không ổn định, nhưng trên thực tế thương hội không hề chỉ cực hạn tại tiền tệ. Còn có các loại tin tức, lại thêm vạn linh mà thương hội có được Sở ra làm bối cảnh, không e ngại bất luận cái gì không biết phong hiểm. Chúng nữ sau khi trở về liền đi đến nữ đế chỗ đại điện. Mẫu thân, Sở ca ca lúc nào có thể trở về nha? Giang Uyển Nhi trực tiếp đi qua liền khoác lên nữ đế cánh tay. Vừa mới sông nhỏ đã phát tới tin tức, không cần bao lâu thời gian liền sẽ trở về. Thật nha, quá tốt rồi. Mấy người khác cũng đều phi thường vui vẻ. Tốt, không cần chờ hắn, chúng ta ăn cơm trước đi. Ừ, lúc này tiên giới một tòa nguy nga trên ngọn núi này ở tiên giới vô cùng nổi danh. Vân Bụ Sơn, tên như ý nghĩa cũng là bởi vì ngọn núi quá cao ngất, trực tiếp đỉnh phá trời cao. Đỉnh núi quanh năm bị mây mù bao phủ, cho nên được người xưng là Vân Bụ Sơn. Bất quá nó sở dĩ nổi danh cũng không phải bởi vì nó vị trí địa lý còn có ngọn núi cao ngất, mà là bởi vì tại mấy cái kỷ nguyên trước đó, sừng sững trên ngọn núi này mặt một cái thế lực. Thế lực kia tên là Mây Mù Thánh Địa, hiện tại không có người khảo cứu là thánh địa lấy dãy núi mệnh danh, hay là dãy núi lấy thánh địa mệnh danh. Tóm lại ngọn núi này phi thường nổi danh, tòa kia thế lực cũng phi thường nổi danh. Giờ phút này trên ngọn núi, đứng vững vàng một tòa màu trắng cung điện. Tòa cung điện này tại Diệu Dương làm nổi bật bên dưới dạng rỡ phát quang, bạch vân bao phủ, tiên khí bồng bềnh. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Có một cái dịu dàng giọng nữ trên đỉnh núi vang lên, người mặc một thân trắng đoan váy dài, như tuyết da thịt hai chân vẫn dài, dịu dàng mê người khí chất, đây hết thảy đều chứng minh nàng này không phải người bình thường. Nàng cũng xác thực không phải người bình thường, thanh danh tại toàn bộ thiên giới đều truyền vang, được tôn xưng là Mây Mù Tiên Tử. Tuy nói xưng là Mây Mù Tiên Tử, nhưng cũng không phải là nói thật là tiên nhân, bất quá thực lực của nàng cũng sớm đã đạt đến đại đế. Mây Mù Tiên Tử sự tích bị toàn bộ thiên giới truyền tụng, nàng cũng là thiên giới trong lịch sử ít có, không đắc tội bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, ngược lại bị tất cả mọi người tôn kính đại đế. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đối với Mây Mù Tiên Tử đều vô cùng tôn trọng. Bởi vì nàng phẩm tính đáng giá, tại không có xưng đế trước đó, Mây Mù Tiên Tử chỉ bằng mượn năng lực của mình ngăn trở rất nhiều không cần thiết chiến tranh. Mây Mù Tiên Tử cũng không phải người người kêu đánh thánh mẫu biểu, nàng là thật tiên tử, cam nguyện bỏ qua ích lợi của mình thành toàn những người khác. Nàng nói tới nhất định là chăm chú, cho tới bây giờ đều không có đạo đức bắt cóc qua bất luận kẻ nào bất kỳ thế lực nào, mỗi lần bỏ qua đều là ích lợi của mình. Nàng cũng sẽ không đi ngăn cản những cái kia tất nhiên muốn đánh chiến tranh, ngăn cản phần lớn đều là mặt mũi chiến tranh. Đại đa số đều là không có chân chính lý do, liền vì mặt mũi mà đưa tới chiến tranh. Những này chiến tranh đều là bởi vì song phương cũng không nguyện ý cúi đầu, cho nên mới bộc phát. Mây Mù Tiên Tử ngăn cản chính là loại này chiến tranh. Lên tới tiên triều đại chiến, thế gia đại chiến, xuống đến tán nhân đấu võ, tranh giành tình nhân các loại này hoàn toàn không có lý do chiến tranh, Mây Mù Tiên Tử đều sẽ xuất thủ ngăn cản. Mà đây chỉ là mây mù tiên tử làm một phần trong đó, nàng ở thiên giới thanh danh cực kỳ tốt. Không có bất kỳ người nào dám nói nàng nói xấu, thời gian rất sớm, mây mù tiên tử còn không có xưng đế, chỉ là một tên đại thánh. Có một cái ma đạo tông môn tuyên bố phải bắt được mây mù tiên tử làm đỉnh, tông môn kia phi thường cường đại, thậm chí có được đại đế tọa trấn. Có thể khiến người không nghĩ tới chính là, ngay lúc đó mấy cái tán nhân đại đế nghe được tin tức này, trực tiếp liền liên hợp lại diệt tông môn kia. Trong đó một vị tán nhân đại đế chính là Cổ Đạo Kiếm Đế, cũng nguyên nhân chính là chuyện này, mây mù tiên tử thanh danh triệt để tại toàn bộ thiên giới vang lên. Bị thiên giới vạn tộc cộng tôn. Bây giờ trên đời chỉ có mây mù tiên tử một người. Vân Vũ Sơn dựng dục mây mù thánh địa dựng dục mây mù tiên tử, yêu ai yêu cả đường đi, Vân Vũ Sơn cũng được xưng là thiên giới tiên sơn. Ngày xưa bình tĩnh tường hòa, tiên khí bồng bềnh Vân Vũ Sơn, hôm nay lại có vẻ rất là khác biệt. Trong bầu trời bạch vân quay cuồng, bình tĩnh bạch vân như là gợn sóng bình thường, ầm ầm sóng dậy. Mây mù tiên tử sau đó cũng cảm giác bụng của mình có chút biến hóa. Chương 769, Mỹ Đỗ Toa chuyển thế cơ hội. Chương 769, Mỹ Đỗ Toa chuyển thế cơ hội. Ngô, vì cái gì bụng biết biến lớn đâu? Chẳng lẽ là gần nhất ăn nhiều sao? Thế nhưng là ta cũng không có ăn quá nhiều a. Mây mù tiên tử nói liền liền chụp tự chụp mình chống lên tới bụng lớn. Tuyệt mỹ dịu dàng trên khuôn mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, tính tình của nàng vẫn luôn là dạng này. Vĩnh viễn ánh nắng, vĩnh viễn đơn thuần, vĩnh viễn yêu quý. Cũng chính là bởi vì nàng sẽ không bị hoàn cảnh người khác cải biến, cũng sẽ không bị ảnh hưởng nội tâm, cho nên mới sẽ có mây mù tiên tử sinh ra. Thật là phiền nha, cái bụng này thật đáng ghét. Mây mù tiên tử nói liền lại vỗ vỗ chính mình bụng lớn. Có phải hay không là mang thai nha? Mây mù tiên tử nghĩ đến nơi này, sau đó đột nhiên liền lắc lắc đầu, sau đầu chưa thêm trải đuốt tóc dài cũng theo nàng lay động trong gió bay múa, mang đến nhàn nhạt thanh hương chi khí. Ta đều không có phu quân, tay nhỏ đều không có kéo qua, làm sao lại mang thai đâu? Thế nhưng là bụng thật biến lớn a, thật thần kỳ. Mây mù tiên tử ngồi tại cái ghế, hai cái tay nhỏ tại trên bụng của mình vỗ vỗ ào ào. Nàng không biết là, nàng thật đúng là mang thai. Giờ phút này mây mù tiên tử cái kia tràn đầy thiện lương cùng ngây thơ trong bụng, dựng dục ra một cái tân sinh mệnh. Nhưng là cái này sinh mệnh có chút kỳ quái, bởi vì vừa mới bắt đầu liền tương đối lớn, sau đó đang chậm rãi thu nhỏ, liền vô cùng kỳ quái. Nữ nhân này quần áo vô cùng nóng nảy, thân trên chỉ mặc một kiện ngắn gọn màu lửa đỏ áo da, eo rắn cánh tay ngọc thỏa thích bại lộ trong không khí. Bụng của nàng như là nhuyễn nị phấn trắng ngưng tụ thành bình thường, cũng không phải là một phẳng như chỉ, mà là có chút nô ra mỹ diệu độ cong, không có nếp nhăn nhăn nheo. Như là tự nhiên mà thành dương chi bạch ngọc, cái rốn rõ ràng là lõm bên trong ổ, lại mượt mà tố khiết, phản giống như khảm nạm một viên bóng loáng trân châu, theo hô hấp có chút hé. Hạ thân cũng chỉ có một kiện nhỏ hẹp màu lửa đỏ quần da, vẹn vẹn có thể bao trùm một chút xíu, đầu kia khỏe đẹp cân đối thon dài chân trắng, trắng bóng lay động người nhãn cầu. Một đôi chân tuyết thật chặt co quắp tại cùng một chỗ, toàn thân trắng như tuyết, hiện ra phấn hồng màu da, gót ngọc như là non ngọn mang bình thường linh xảo, phóng ánh sáng long lanh. Phản phất thấm lấy minh quang, tuyết nộn bàn chân đường vân nhàn nhạt tinh tế, vài không thể xem xét. Trọng yếu nhất chính là nàng cái kia một đôi mắt đẹp tại thật chặt nhắm, hoàn toàn là rơi vào trạng thái ngủ say. Cổ quái là, cái này thành niên thể hình thân thể nữ nhân đang chậm rãi thu nhỏ, đồng thời quần áo trên người cũng đang tu luyện biến mất. Bất quá vài phút thời gian, quần áo màu đỏ rực liền toàn bộ biến mất, chỉ có trắng bóng một mảnh. Đoán chừng không cần bao lâu thời gian, cái này thành niên thể hình nữ nhân liền sẽ biến thành bình thường thai nhi lớn nhỏ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra nha, loại cảm giác này thật kỳ diệu a. Mây mù tiên tử còn tại tự chụp mình bụng lớn, nàng cảm giác sự tình thật thật kỳ diệu. Lúc đầu nàng còn tại trong phòng thoải mái đi ngủ, sau khi tỉnh lại liền phát hiện bụng của mình trở nên thật là tốt đẹp lớn. Để cho ta nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mây mù tiên tử nói liền phóng ra thần thức, nội thị đằng sau liền thấy đang ngủ say nhỏ thai nhi. Nhỏ đi Mỹ Đô Toa vô cùng đáng yêu, mây mù tiên tử nhìn thấy đằng sau, quên cái này Mỹ Đô Toa là thế nào tới, trong ánh mắt lập tức liền lóe lên tiểu tinh tinh. Hoa, thật đáng yêu a. Tiểu gia hỏa này là thế nào đi vào trong bụng ta? Chẳng lẽ là ta ăn cái gì đồ vật? Ai nha mặc kệ, thật là đáng yêu đi. Bất kể như thế nào, nhất định phải ngoan ngoãn khỏe mạnh trưởng thành a, đến lúc đó ta liền sẽ không nhàm chán. Hi hi, ta vậy mà đột nhiên liền muốn làm mụ mụ, tiểu gia hỏa, muốn hay không mụ mụ cho ngươi tìm ba đầu? Không nên không nên. Nho Thánh Tiên Triều trong đế cung, Phật đế cùng Nho đế đối mặt mà ngồi. Chuẩn đề thì là ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, bên kia chén trà cạn, liền ngã một ly trà. Ngươi nói những này cho ta lại suy nghĩ một chút. A Di Đà Phật, như hôm nay giới, đại loạn chi thế sắp nổi, không người có thể chỉ lo thân mình, mong rằng thí chủ nhiều hơn cân nhắc. Tốt. Nói chuyện với nhau xong sau, Phật lực liền trực tiếp mang theo chuẩn đề rời đi. Sư phụ, tại sao muốn đem chuyện này nói cho Nho đế? Sau đó ngươi sẽ biết. Phật đế nhìn chuẩn đề cũng không có nói rõ, sau đó nói ra. Thiên giới đại loạn, nhất định phải có đầy đủ thực lực. Trước mắt thực lực của ngươi còn quá thấp, cần càng thêm chăm chỉ mới là. Ta đã biết. Chuẩn đế nghe được Phật đế lời nói sau nhẹ gật đầu, bây giờ tu vi của hắn đã đi tới chuẩn đế. Đoạn thời gian trước cũng thông qua Sở Hà cho hắn huyết khí, đem nhục thân tu vi tăng lên tới đại thánh, chỉ cần lại lắng động một đoạn thời gian liền có thể tấn thăng chuẩn đế. Hiện tại hắn tu vi chỉ cần không xuất hiện quá lớn ngoài ý muốn tự vệ không có vấn đề. Có thể vấn đề lớn nhất chính là, bây giờ thiên giới khắp nơi đều là ngoài ý muốn, cũng không biết Sở Gia hồi không có trở về. Chuẩn đế thở dài một hơi. Sâu nhỏ, cảm giác thế nào? Nhìn thấy Sở Hà từ chiến xa màu đen bên trong xuống tới đằng sau, nữ đế dẫn đầu tiến lên quan tâm nói, thu hoạch rất nhiều. Nói thật chặt ôm một hồi nữ đế, sau đó từng cái cùng chúng nữ ôm. Trước đó ta không phải nói không có nắm chắc không thể dùng cái này chiến xa màu đen sao? Nữ đế nhìn xem Sở Hà sau lưng Hỗn Nguyên chiến xa nhíu mày nói, tại lúc đó Sở Hà đạt được cái này chiến xa thời điểm, nàng cũng cảm giác được có chút không đơn giản. Hiện tại nàng xưng đế đằng sau lại nhìn cái này chiến xa, phát hiện tại chiến xa trên người có một cỗ rất khí tức cổ lão tăng thương, thậm chí để nàng đều có chút tim đập nhanh. Mẫu thân không cần lo lắng, những này ta đều đã giải quyết, sẽ không xuất hiện vấn đề. Lần này gặp phải sự tình rất nhiều, thu hoạch cũng phi thường lớn, sau khi đi vào trò chuyện tiếp đi. Cũng tốt, vừa vặn ngự thiện phòng đã làm tốt cơm, trở về vừa ăn vừa nói chuyện. Nữ đế nói xong cũng dẫn đầu rời đi, mấy người thấy thế, cũng liền bận bịu đi theo. Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam trực tiếp liền rời đi Sở Hà, cùng chúng nữ cùng đi. Sở Hà loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, đầu tiên là Sở Vân Phi thanh âm. Vũ Vi, các ngươi cùng phu quân ở hạ giới đều đã làm gì? Sau đó là Lạc Hoàng thanh âm. Ta cũng muốn biết làm sao. Nhìn Lam Lam dáng vẻ liền biết không thể thiếu. Ba ba, các mẫu thân đang nói gì đấy? Lạc Lạc loáng thoáng cũng có thể nghe được một chút thanh âm, nhưng là không rõ là cái gì. Thế là liền ôm Sở Hà đuổi, giơ lên đầu tò mò hỏi. Không nghe các mẫu thân thì thầm, ba ba dẫn ngươi đi ăn tiệc có được hay không? Tốt. Thử. Đột nhiên một tiếng ngạo kiều hư lạnh vang lên, Sở Hà nghe được đằng sau bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền xoay người đem túi đầu Bạch Tuyết cũng bế lên. Tuyết Nhi có muốn hay không ăn tiệc đâu? Không muốn. Ngạo kiều Tuyết Nhi trực tiếp lắc đầu. Lạc Lạc, ngươi ăn nhanh như vậy làm gì, lưu cho ta một chút. Tuyết Nhi tỉ tỉ, Lạc Lạc vừa mới hỏi ngươi còn có ăn hay không cái này, ngươi nói không ăn nha. Lạc Lạc bên miệng tràn đầy sáng lấp lánh dầu, trong bàn tay nhỏ còn đang nắm một miếng thịt. Thử, ta mặc kệ, ngươi chừa chút cho ta. Tốt báp DS, chương 4 giải quyết. Chương 770, hệ thống mới ra thế lực công năng chương 770, hệ thống mới ra thế lực công năng số nhỏ, lần này ngươi ở hạ giới đều thu hoạch thứ gì? Lúc ăn cơm, nữ đế nhìn xem Sở Hà hỏi. Thu hoạch rất nhiều, trong đó có một cái chính là phía ngoài bất kia. Cái kia chính là Hỗn Nguyên Cửu Âm sao? Giang Uyển Nhi một mặt tò mò nhìn Sở Hà. Nàng vừa mới lúc ở bên ngoài liền đã chú ý tới Hỗn Nguyên Cửu Âm. Dù sao cái kia khí tức trên thân quá chói mắt, rất khó không chú ý không sai, thu hoạch được gia hỏa kia cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Sau đó Sở Hà lại giải một chút chúng nữ trong khoảng thời gian này đều thu được cái gì. Riêng phần mình truyền thừa đều phi thường không tệ, thực lực cũng đều tấn thăng rất nhanh. Sau đó đang nghe Giang Uyển Nhi cùng Tô Mộ Thanh giết Diệp Cổ đằng sau, Sở Hà lập tức nhíu mày. Các ngươi đem gia hỏa kia tình huống lại cho ta nói một chút. Giang Uyển Nhi cùng Tô Mộ Thanh nghe được đằng sau liếc nhau một cái, sau đó lại đem Diệp Cổ tình huống dựa theo Lý Bạch hồi báo tin tức cho Sở Hà lần nữa nói một lần. Theo lý thuyết gia hỏa kia tình huống không sai. Sở Hà nghe được nhị nữ sau khi nói xong chân mày nhíu chặt hơn. Nếu như các nàng nói tới những tin tức kia không có sai lầm lời nói, vậy cái này Diệp Cổ tuyệt đối là nhân vật chính. Thế nhưng là Sở Hà phi thường vững tin chính mình không có thu đến hệ thống tin tức. Hệ thống vì cái gì ta không có thu đến Diệp Cổ tin tức? Tên kia không phải nhân vật chính sao? Sông nhỏ thế nào? Nơi này có vấn đề gì? Lạc Tiêu Nguyệt khi nhìn đến Sở Hà nhíu chặt lông mày sau, có chút nghi ngờ hỏi. Mà khác chúng nữ cũng đưa ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân, không rõ Sở Hà đây là tình huống như thế nào. Không có gì, nghĩ đến một chút chuyện kỳ quái. Đốt, lúc đó chủ nhân có sự tình khác, cho nên hệ thống liền tự động che giấu tin tức thanh âm. Sở Hà nghe được hệ thống sau, giờ mới hiểu được tới là chuyện gì xảy ra. Nhăn lại lông mày lập tức liền buông lỏng. Vừa mới là ta sai lầm một vật, không sao. Mẫu thân ngươi nếm thử cái này, ăn thật ngon a. Tần Lam nói liền cho Lạc Tiêu Nguyệt kẹp một đũa. Hiện tại đem cái kia Diệp Cổ tình huống cho ta. Thừa dịp ăn cơm trong khoảng thời gian này, vừa bạn có thể đem hệ thống ban thưởng cho thu. Đốt, chúc mừng chủ nhân giết chết nhân vật chính Diệp Cổ, thu hoạch được Diệp Cổ cơ duyên quyền kế thừa. Đốt, ban thưởng chủ nhân 5 tỷ thiên mệnh giá trị. Đốt, ban thưởng chủ nhân quỷ kiếm ba ảnh. Đốt, ban thưởng chủ nhân hoang cổ thánh đan một viên. Đốt, ban thưởng chủ nhân võ kỹ thăng cấp đan một viên hỗn độn đốt, hệ thống thôn phệ Diệp Cổ hệ thống, hình thành chức năng mới, thế lực. Nghe được hệ thống những lời này sau, Sở Hà trên mặt lập tức liền tách ra nụ cười sảng lạ. Lần này thu hoạch ngược lại là ngoài dự liệu của hắn, đan dược những vật kia chính mình không cần, nhưng là những người khác cần. Mới ra tới chức năng này có tác dụng gì? Sở Hà quan tâm nhất hay là hệ thống thức tỉnh thế lực này công năng? Đốt, chủ nhân có thể thông qua hệ thống thế lực bản khối tới quản lý thế lực, trong đó bao quát phòng đấu giá, thương hội, ám sát tổ chức tông môn chờ chút. Đốt, chủ nhân cũng có thể thông qua cái này bản khối đến thời gian thực hiệu rõ đến thủ hạ từng cái thế lực tình huống. Nghe được hệ thống giới thiệu đằng sau, Sở Hà lập tức liền hiểu tác dụng này. Thì tương đương với là dưới tay hắn những thế lực này ở trước mặt hắn hoàn toàn chính là trong suốt hóa. Đối với hắn hiện tại tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt năng lực, dù sao hiện tại hắn đã chuẩn bị chinh chiến. Nếu như không có thể chủ tính trung toàn cục công năng, ở giữa khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Sông nhỏ, vạn tộc đại hội 3 ngày sau đó liền muốn chính thức bắt đầu, trong khoảng thời gian này các lao tổ cử hành mấy lần vạn tộc đại hội tiểu hội. Cũng là vì có thể đem thiên giới tình huống tận lực ổn định, bất quá những tình huống kia tại vạn tộc đại hội đằng sau, có thể sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Lần này vạn tộc đại hội không chỉ là vạn chân tiên tiêu quyết đấu, cũng là toàn bộ thiên giới thế lực cương vực tẩy bài. Nghe được lời của mẫu thân sau, Sở Hà chăm chú nhẹ gật đầu. Những vật này hắn dĩ vãng liền đã biết, bất quá lần này tình huống so trước kia đều muốn đặc thù. Cái kia phu quân chúng ta muốn hay không tham gia nha? Tần Lam nhìn xem Sở Hà tò mò hỏi. Muốn tham gia lời nói vậy liền đi, không muốn tham gia lời nói, đến lúc đó ở bên cạnh xem kịch cũng có thể. Bởi vì chính mình có được có thể bảo hộ năng lực của các nàng, cho nên hoàn toàn có thể dựa theo các nàng yêu thích tới làm việc. Ta không thích chém chém giết giết, vậy ta liền không tham gia. Tần Lam cái thứ nhất nói ra, sau khi nói xong còn cầm lấy trên bàn một miếng thịt hung hăng cắn một cái. chém chém giết giết không thích hợp ta, ta vẫn là ưa thích ở bên cạnh cho các ngươi góp phần trợ uy. Ta cũng không đi. Sở Vân Phỉ cũng lắc đầu, trước mắt thực lực của nàng vẫn còn tương đối thấp, mà lại bản thân cũng không am hiểu loại này đơn đả độc đấu. Ta muốn tham gia, loại chuyện này làm sao có thể thiếu được ta đây? Lạc Hoàng lập tức hưng phấn nói, sau đó liền rời đi chỗ ngồi đi vào Sở Hà bên cạnh. Lần này ta nhất định có thể tại vạn tộc đại hội bên trên hiển lộ tài năng. Sau khi nói xong liền dùng tay phải ôm Sở Hà cổ, sau đó có chút xoay người hôn một cái Sở Hà. Đến lúc đó nhất định có thể cho ngươi mặt dài, có cao hứng hay không? Sở Hà đem Lạc Hoàng tay cho đẩy ra, sau đó trực tiếp đem hắn kéo đến trên đùi của mình ngồi. Liên ngươi điểm này công phu mèo ba chân có thể đánh cho ai, đừng lên đi trận đầu liền thua, đến lúc đó liền ném mặt ta. Cho ăn. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình thắng, ta một lần liền có thể nói như vậy ta à? Lạc Hoàng một mặt bất mãn nhìn xem Sở Hà. A, chẳng lẽ ta có nói sai sao? Sở Hà nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, lại là một mặt ý cười, hoàn toàn không có để ý ngươi. Lạc Hoàng đưa ngón trỏ ra, chỉ vào Sở Hà, sau đó tay trái đột nhiên hướng phía dưới vơi tới, luôn vào Sở Hà trong quần áo, trực tiếp liền tóm lấy một bật. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ta không có nghe tiếng. Sở Hà thân thể dừng một chút. Tiểu Hoàng thực lực ngươi cao cường, nhất định có thể chấn kinh toàn trường. Cái này còn tạm được. Lạc Hoàng cao hứng nhẹ gật đầu đằng sau, đầu tiên là mắc cỡ đỏ mặt, lặng lẽ nhìn một chút Lạc Tiêu Nguyệt. Sau đó nhìn chúng nữ nhỏ giọng nói ra. Đêm nay ta muốn cùng hắn cùng một chỗ, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Rốt cục nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, cho dù là Sở Vân Phỉ đều có chút đỏ mặt. Sau đó đều lắc đầu, Lạc Hoàng sau khi thấy lập tức lấy ra một tờ giấy. Sở Hà nhìn thấy trên tờ giấy này, rất nhanh liền xuất hiện một bức tranh. Tại tờ giấy trắng này phía trên vẽ lấy hai cái bồ câu, phía dưới thì là vẽ lấy một con cừu, bất quá đây là một cái ngã xuống trên mặt đất dê. Đây là ý gì? Nhìn hồi lâu Sở Hà cũng không hiểu Lạc Hoàng đây là ý gì. Thức đốc, Linh Nhi, ngươi nói cho hắn biết đây là ý gì? Lạc Hoàng nhìn thấy Sở Hà không biết sau lập tức cười nhìn về phía Vạn Linh Mã. Vạn Linh Mã nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, phong tình vạn chủng đều trắng Lạc Hoàng một chút. Sau đó đứng dậy từ từ đi vào Sở Hà sau lưng xoay người, ở bên thai nhẹ nhàng nói ra. Bồ câu, phía dưới dê chết. Chương 771, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Chương 771, đột nhiên xuất hiện thiên địa dị tượng. Sở Hà nghe xong Vạn Linh Mã lời nói sau lập tức ngây ngẩn cả người. Một mặt kinh ngạc nhìn trên chân của mình Lạc Hoàng. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Trên mặt ta nhưng không có hoa. Lạc Hoàng trên khuôn mặt sắc thực không có hoa, bất quá giờ phút này cái kia kiểu nộn phấn hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn chính có chút mở ra lấy. Thổ khí như lan, bởi vì hai người khoảng cách tương đối gần, Sở Hà thậm chí cũng có thể cảm giác được Lạc Hoàng phun ra cái kia tia hương khí. Thậm chí giờ phút này điểm này ba tấc chiếc lưỡi thơm tho, nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa hồng bình thường ướt át môi đỏ. Hai người các ngươi, dính nhau trở về dính nhau. Lạc Tiêu Nguyệt không muốn lại nhìn tiếp, khoát khoát tay nói ra. Chủ nhân, ngươi không muốn thôi. Lạc Hoàng nghe được Lạc Tiêu Nguyệt lời nói sau, sắc mặt càng thêm đỏ bừng, sau đó chậm rãi đem mặt tiến đến Sở Hà bên hai, nhẹ nhàng nói ra. Ngươi cái yêu tinh, ta đi về trước. Lạc Hoàng sau khi nói xong, trực tiếp từ Sở Hà trên đùi xuống tới, sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy Lạc Hoàng rời đi về sau, Sở Hà nhìn xem chúng nữ hỏi. Cô nàng này là thế nào? Nhớ ngươi thôi, còn có thể thế nào? Sở Hà sau khi trở lại phòng, lập tức bị Lạc Hoàng trò kinh diễm đến. Một tên dáng người cao gầy, mặc màu đỏ bên trong mang theo điểm điểm màu vàng áo da, chân trùi một đôi đùi, phía trên bẹn bẹn mặc một cái tương đối ngắn sau lưng, lộ ra một chút điểm da thịt, nhìn qua đã gợi cảm lại bảo thủ, có một loại nửa thu nửa lộ cực hạn gợi cảm. Lạc Hoàng mỹ lệ thuộc về là trong nháy mắt có thể hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt loại kia cực hạn đẹp, mà lại chăm xem không chán kinh diễm. Xích túc giẫm tại mềm mại trên mặt thảm, đẹp đẽ chân nhỏ co do, để cho người ta không nhịn được muốn cầm lên thưởng thức cả một đời. Nhỏ Hoàng, tới. Lạc Hoàng đã bỏ đi chính mình quần áo bên ngoài, bên trong chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt màu lửa đỏ áo ba lỗ nhỏ. Mái tóc dài màu vàng nóng có chút vẩy xuống, che lại nàng một điểm kia dung nhan tuyệt mỹ, cánh hoa hồng một dạng môi đỏ, còn có cái kia đẹp đẽ mê người xương vai xanh, hoàn toàn hiện lộ ra. Thon dài trắng trẻo cặp đùi đẹp, hoàn toàn bại lộ, có một cỗ khỏe đẹp cân đối lực lượng cảm giác, trong phòng còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hoa lan hư khí. Thời khắc này Cố Tinh Hà cùng Tôn Ngộ Không đi tới một mảnh hoang nguyên phía trên. Tại hoang nguyên này bên trên xây cất một tòa tương đối cường đại tiên triều. Hầu ca, ngươi nói nơi này có dị thường khí tức ba động tương đại. Cố Tinh Hà đi theo Tôn Ngộ Không bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Không sai, ta có thể cảm giác được nơi này trong hư không ẩn giấu đi một cỗ ba động. Tôn Ngộ Không chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một cây linh yên nhét vào trong miệng. Chính xác tới nói cũng không thể tính cường đại cỡ nào, bất quá căn cứ suy đoán của ta, đoán chừng cũng sắp đi ra. Thứ gì sắp đi ra? Là có viễn cổ sinh vật thức tỉnh sao? Cố Tinh Hà một mặt kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không, sau đó lại nhìn một chút bốn phía. Trên vùng hoang nguyên này tọa lạc lấy một tòa tiên triều, nhân khẩu đông đảo. Giờ phút này hai người bọn họ trước mặt liền có một tòa cổ thành. Chờ một chút, lập tức tới ngay. Tôn Ngộ Không đột nhiên nhắm mắt lại, dạng này Tôn Ngộ Không hay là Cố Tinh Hà lần thứ nhất nhìn thấy. Trong lúc nhất thời cũng đi theo Tôn Ngộ Không có chút khẩn trương, không ngừng nhìn bốn phía, bất quá vẫn luôn không có phát hiện có cái gì biến hóa kỳ quái. Đến cùng là tình huống như thế nào a, hầu ca ngươi liền nói cho ta biết đi. Lập tức liền tới đây. Tôn Ngộ Không giờ phút này vẫn tại nhắm hai mắt, ngay tại Cố Tinh Hà lo lắng vạn phần nghi hoặc không hiểu thời điểm, đột nhiên liền cảm nhận được đại địa run rẩy. Tại cảm nhận được cỗ này run rẩy đồng thời, Tôn Ngộ Không con mắt cũng mở ra, cặp kia tinh khiết con ngươi màu đỏ nhìn về hướng một cái phương hướng. Tôn Ngộ Không bên cạnh Cố Tinh Hà nhìn một chút Tôn Ngộ Không, sau đó liền theo Tôn Ngộ Không nhìn về phía một cái phương hướng. Đại địa run rẩy càng lúc càng lớn, Cố Tinh Hà thậm chí nhìn thấy phương xa đại địa đã vỡ ra, từ dưới đất sinh ra màu đỏ dung nham. Tại chỗ rất xa chân trời, thậm chí đã tối hẳn xuống tới. Cố Tinh Hà còn chứng kiến mấy đầu tráng kiện lôi đình đột nhiên xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới còn vạn dặm không mây bầu trời, giờ phút này đã triệt để bị lôi vân bao phủ. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy tại mảnh này vạn dặm trên hoang nguyên, đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Màu đỏ dung nham từ những vết rách này bên trong phun ra ngoài, có chút đè ép to lớn, thậm chí xông thẳng lên trời, nối liền trời đất. Vô cùng vô tận thần lôi màu tím từ trong lôi vân hạ xuống, mỗi một lần xuất hiện đều nương theo lấy tiếng nổ mạnh to lớn. Giống như là toàn bộ thế giới đột nhiên cải biến, đã đạt tới thế giới hủy diệt tình trạng. Đi ra. Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ đáng sợ, chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Cố Tinh Hà thuận Tôn Ngộ Không góc độ nhìn lại, phát hiện Tôn Ngộ Không nhìn địa phương chính là dung nham dâng trào lợi hại nhất, thần lôi dày đặc nhất địa phương. Đến cùng lại là cái gì đại gia hỏa xuất hiện a, hầu ca ngươi có thể giải quyết sao? Nếu không chúng ta thông chi sở ra đi. Loại cấp bậc này, loại này phạm vi thiên địa dị tượng hay là Cố Tinh Hà lần thứ nhất gặp được. Hắn câu nói này vừa mới nói xong, cái chỗ kia lại đột nhiên bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Mấy đạo to lớn màu tử kim thần lôi từ không trung bên trong rơi xuống, một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang xuất hiện, sau đó Cố Tinh Hà cũng cảm giác được một cô mãnh liệt chấn động. Cách đó không xa cổ thụ đều đã từ trong đất xuất hiện, thấy cảnh này sau, Cố Tinh Hà đội vàng liền kích phát thể nội linh khí. Hầu ca, gặp nguy hiểm. Tôn Ngộ Không hoàn toàn không để ý đến, bên cạnh Cố Tinh Hà lời nói, một đôi màu lửa đỏ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng kia, cái kia chấn động nhất là kịch liệt địa phương. Tiểu tử, đem ảnh thạch lấy ra. Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không cái này đột nhiên một câu sau, trên mặt lập tức liền tách ra nụ cười sán lạ. Sau đó trực tiếp liền đem cũng sớm đã chuẩn bị xong ảnh thạch lấy ra. Có phải hay không muốn thông chi sở ra? Ta liền nói tình huống nơi này quá bất hợp lý, để cho ta cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt một dạng. Tình huống nơi này nhất định phải thông chi sở ra. Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh ra một chút, sau đó nói: "Ngươi tiểu tử này nói thật nhiều, đem tình huống nơi này đều đập xuống, mặt khác dơ không nên động, chân chính ra hỏa muốn đi ra." Lần này tin tức vậy mà phù hợp yêu cầu của hắn, nghe rõ chưa? Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau liên tục gật đầu. "Hầu ca, minh bạch, minh bạch." Sau đó liền giơ lên trong tay ảnh thạch, phi thường ổn định đối với cái chỗ kia. Thân thể cũng rời đi mặt đất, trung quanh hiện ra một tầng màu trắng mờ vòng sáng, có thể cho Cố Tinh Hà không nhận nơi này ảnh hưởng. Giờ phút này Tôn Ngộ Không cùng Cố Tinh Hà đều vẻ mặt thành thật nhìn xem cái kia bộc phát náo động địa phương. Tôn Ngộ Không thân thể đã căng thẳng lên, hít một hơi thật sâu, cầm trong tay linh yên ném đi. Cố Tinh Hà cũng là hết sức chăm chú dùng trong tay ảnh thạch ghi chép lấy phương xa cảnh tượng. Chương 772, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Chương 772, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Hắn mặc dù không biết nơi này là tình huống như thế nào, nhưng là nghe hầu ca lời nói khẳng định không sai. Thật là đáng sợ thiên địa dị tượng, nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Giờ phút này không chỉ là Tôn Ngộ Không cùng Cố Tinh Hà hai người phát hiện nơi đó tình huống. Bọn hắn phụ cận tòa kia nguy nga cổ thành to lớn người ở bên trong cũng nhìn thấy. Bao quát cổ thành bên ngoài còn có rất nhiều du ngoạn tu sĩ, cái này đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem phương xa biến hóa. Đại địa đã chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là từ lòng đất hiện lên mà ra dung nham. Trong hư không thần lôi màu tím hướng mặt đất từng cái phương hướng rơi xuống. Bởi vì cổ thành to lớn, đã có không ít thần lôi rơi xuống phía trên tòa thành cổ, bất quá bởi vì có trận pháp nguyên nhân, ngược lại là cũng không có nhận tổn thương gì. Bởi vì hôm nay dị tượng ầm ầm sóng dậy, vùng hoang nguyên này tất cả mọi người chú ý tới nơi đó tình huống. Chẳng lẽ lại là có cái gì cường giả ở nơi đó độ kiếp? Các ngươi gặp qua loại trình độ này độ kiếp sao? Mà lại dưới tình huống bình thường cũng chỉ có thiên giới, nơi nào sẽ có loại này đại địa chia năm xẻ bảy tình huống xuất hiện? Nhìn xem cổ thành phía ngoài những vết nứt kia, trong đó có một ít to lớn, thậm chí có thể đem cả tòa cổ thành đều lún xuống xuống dưới. Thiên giới đến cùng thế nào? Trong khoảng thời gian này luôn luôn đủ loại kỳ quái cảnh tượng. Ai tại vô số người vì đó than thở thời điểm, Cố Tinh Hà trước mắt xuất hiện một bức để hắn không thể tin được hình ảnh. Chỉ gặp tại cái kia thần lôi vô tận, đại địa băng liệt, dung nham trùng thiên khu vực trung tâm. Đột nhiên liền xuất hiện một cái to lớn thần long, dù cho cách xa xôi như thế, Cố Tinh Hà cũng có thể cảm giác được một đầu này thần long cường đại. Mấy bạn trưởng trưởng thân thể, thần lôi rơi vào những thần long này trên thân, tựa như hạt mưa. Đầu này thần long xuất hiện, đều nương theo lấy kịch liệt dung nham thác nước, khu vực kia đại địa càng là trực tiếp phá toái. Đồng thời còn không chỉ có một đầu thần long, mảnh kia khu liên tiếp không ngừng xuất hiện mấy cái. Mỗi một đầu thần long xuất hiện, đều sẽ để đại địa phá toái, vết nứt biến thành vực sâu, dung nham bay thẳng trời cao. Bất quá trong chốc lát, trong hư không liền xuất hiện 9 đầu nguy nga to lớn thần long. Hầu ca, ngươi biết nơi này xảy ra chuyện gì tình huống sao? Cố Tinh Hà một mặt khiếp sợ nói ra, bất quá con mắt nhưng vẫn không có rời đi cái kia mấy đầu thần long. Nhìn thêm một lúc, Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng nói ra, hắn có thể phát giác được còn có rất nhiều thứ chưa hề đi ra. Chẳng lẽ lại còn có đồ vật? Cố Tinh Hà rất nhanh liền hiểu Tôn Ngộ Không ý tứ của những lời này. 9 đầu nguy nga, to lớn thần long xoay quanh trên hư không. Bèng! Nương theo lấy một cái tiếng vang kinh thiên động địa, một tòa quan tài màu đen đột nhiên từ dưới đất xuống ra. Đang xiển xích va chạm thanh âm đột nhiên vang lên, liên tiếp không ngừng, kéo dài không dứt. Cố Tinh Hà nghe được thanh âm này, đằng sau con mắt nhắm lại, tụ tập linh khí đặt ở trên mắt, lúc này mới thấy là thứ gì. Trên trán lập tức liền xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh, những âm thanh này lại là băng lãnh vạn trượng xiển xích. Mỗi một đầu thần long trên thân đều có một đầu dài đến vạn trượng lạnh lẽo xiển xích. xiềng xích một đầu kết nối tại rồng vị trí trung tâm, một đầu khác thì là liên tiếp tòa kia đột nhiên xuất hiện to lớn trên quan tài. Cái này chín con rồng lớn chín đầu xiềng xích, cái kia màu đen to lớn quan tài, chợt nhìn còn giống như là một cái màu đen cung điện nguy nga. Hầu ca, đây rốt cuộc là người thế nào thức tỉnh? Tôn Ngộ Không nhìn thấy đằng sau cũng là một mặt ngưng trọng lắc đầu. Không biết, đem những vật này đều hoàn chỉnh quay xuống, sau đó toàn diện phát cho Sở Hà. Tình huống nơi này đã vượt ra khỏi Tôn Ngộ Không đoán trước, trước mắt thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm hành hung xuất hiện trước mặt thần long. Nhưng là giờ phút này hết thảy có được 9 đầu thần long, nếu như hắn bật hết hỏa lực lời nói, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Để trong lòng hắn ngưng trọng là, cái này 9 đầu thần long phía sau lôi kéo cái kia quan tài. Tại quan tài màu đen kia bên trên, Tôn Ngộ Không hoàn toàn không phát hiện được bất kỳ khí tức, bên trong đến tột cùng là cái gì cũng không biết. Khí tức hoàn toàn bị cách trở, dù là hắn lại thế nào dùng sức cũng nhìn không thấu. Phải biết hắn đôi mắt này, tác dụng lớn nhất chính là quan sát xem kỹ, công kích phương diện khả năng không quá đủ. Nhưng là đang quan sát bên trên, Tôn Ngộ Không luôn luôn là phi thường tự tin. Bên trên có thể nhìn rõ vũ trụ tinh thần, bên dưới có thể xem kỹ vực sâu u minh. Nhưng là bây giờ hắn thậm chí ngay cả tòa kia quan tài đều nhìn không thấu. Cái này. Rồng. Lại là thần long. Hơn nữa còn nhiều như vậy. Chẳng lẽ thế giới thật muốn hủy diệt sao? Ta còn không muốn chết ta. Ô, thật vất vả mới cất một chút tiên tinh, lúc đầu nghĩ đến ngày mai đi câu lan nghe hát, không nghĩ tới à. Ta không cam lòng a. Thấy cảnh này đại đa số người, nội tâm lập tức liền tuyệt vọng. Hết thảy trước mặt cảnh tượng đều nói cho bọn hắn, thế giới sắp bị hủy diệt. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, trước mắt nhìn thấy hết thảy chính là thế giới của bọn hắn, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không có từng đi ra cổ thành. Cả một đời đều sinh hoạt tại bên trong tòa thành cổ, rất nhiều ngẫu nhiên ra ngoài cổ thành, nhưng là cũng bất quá vài trăm dặm. Trong mắt bọn hắn, nơi này chính là bọn hắn toàn thế giới. Hầu ca, chúng ta sẽ chết sao? Ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? Tôn Ngộ Không giờ phút này hận không thể bắt lấy Cố Tinh Hà, ác độc mà trừng trị một trận. Những vật này phát cho Sở Hà sao? Cố Tinh Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Đã vừa mới đem chụp tới đồ vật toàn bộ đều phát đi qua, bất quá Sở ra còn không có hồi phục, chúng ta hiện tại muốn làm sao? Tôn Ngộ Không nghe được đằng sau nhíu mày, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn xem trong hư không, hướng bên này bay tới 9 đầu thần long. Trọng điểm thì là đặt ở cái kia 9 đầu thần long phía sau lôi kéo cổ quan màu đen bên trên. Giờ phút này hắn có thể phát giác được một cỗ phong cách cổ xưa nặng nề tuế nguyệt tăng thương khí tức, cỗ khí tức này cho dù là man hoang thời kỳ, đều xa xa không so được. Rất rõ ràng tòa này cổ quan là man hoang trước thời kỳ bất phẩm. Ngang. Chấn thiên động địa long hống tiếng vang lên, thanh âm này để những cái kia vừa mới xuất hiện còn chưa rơi xuống thần lôi lập tức biến mất. Đồng thời tại mặt đất nhấc lên một cỗ khổng lồ gió xoáy, uy lực to lớn, thậm chí đem trong hư không mây đen đều cuốn xuống tới. Lập tức tại vùng hoang nguyên này phía trên liền xuất hiện mấy cái nối liền trời đất gió xoáy màu đen, trong đó thậm chí còn có màu tím hồ quang điện tại quanh quẩn. Hầu ca, cái này, chúng ta nếu không chạy đi. Cố Tinh Hà nhìn thấy trước mặt một màn này, nhất là cái kia mấy đầu hướng bên này bay tới thần long, lập tức liền đối với một bên Tôn Ngộ Không nói ra. Chạy cái gì, tình huống nơi này không biết rõ ràng liền rời đi. Cũng là, Sở ra nhất định đối với loại tình huống này cảm thấy hứng thú. Khỉ kia ca, chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Cố Tinh Hà nói, liền đem ánh mắt bỏ vào tòa kia cổ quan màu đen phía trên. Theo ta thấy hiện tại thứ trọng yếu nhất chính là cái kia quan tài, nếu như có thể biết quan tài này lai lịch, hoặc là quan tài này bên trong ẩn giấu đi thứ gì, vậy liền có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đợt, chán, có chút việc, dẫn đến chỉ hoãn một giờ. Chương 773, Hầu ca đồng đánh thần long chương 773, Hầu ca đồng đánh thần long. Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau nhẹ gật đầu, sau đó liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Hầu ca, ngươi mặc dù nói rất có lý, nhưng là muốn làm sao biết quan tài này bên trong giấu cái gì à? Ta hiện tại vừa nhìn thấy cái kia mấy đầu thần long cũng cảm giác hãi đến hoảng, những vật này đến cùng là thế nào đi ra? Còn có cái kia to lớn cổ quan màu đen, Hầu ca, ngươi cũng không biết đây rốt cuộc là thứ gì sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu, sau đó một mặt ngưng trọng nói ra. Tại ta sinh tồn thời kỳ đó, cũng không có gặp qua chuyện ly kỳ như thế. Xác thực sẽ có một chút viễn cổ sinh vật, đem chính mình phong ấn tại đặc thù trong quan tài, dạng này cho dù ở ngủ say thời điểm, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều năng lượng, chưa tỉnh lại cũng có thể khôi phục nhanh chóng thực lực. Nhưng là xuất thế liền có như thế động tĩnh, rất rất ít, ta người có thể nghĩ tới vật cũng không nhiều, mà lại cũng không nhất định là. Bởi vì hiện tại xem ra cổ quan kia chỗ có lịch sử phi thường xa xưa, nếu như bên trong sinh vật cũng cùng quan tài này một thời kỳ lời nói, vậy thì không phải là chúng ta có thể đối phó. Nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, Cố Tinh Hà trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được Tôn Ngộ Không thật tình như thế nói một việc. Trước kia Tôn Ngộ Không làm bất cứ chuyện gì đều là một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ, hoàn toàn không đem những vật kia để vào mắt. Lần này vậy mà như thế chăm chú, liền đã nói rõ cái này mấy đầu thần long không đơn giản. Sở Hà còn không có hồi tin tức sao? Tôn Ngộ Không đưa ánh mắt phóng tới Cố Tinh Hà trên thân, quan tài màu đen kia càng gần, hắn liền càng cảm giác được có một cô áp lực truyền đến. Cố Tinh Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, nhìn xem trong tay không có bất cứ động tĩnh gì ảnh thạch nói ra. Tình huống nơi này ta đã toàn bộ đều cho Sở ra gửi tới, bất quá bây giờ Sở ra còn không có hồi tin tức, hẳn là có sự tình khác làm chế bại. Tôn Ngộ Không nghe được đằng sau nắm chặt nắm đấm, cầm trong tay còn lại một điểm linh yên ném qua một bên. Vô luận như thế nào lần này cũng không có thể tay không mà bể, thời khắc chú ý vị trí của ta, chính ngươi đứng ở chỗ này không nên động, có bất kỳ nghi vấn tình huống kịp thời gọi ta. Hầu ca, ngươi đây là ý gì? Cái này mấy đầu thần long ta còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng nếu như bên trong xuất hiện viễn cổ sinh vật lời nói, ngươi cần trước tiên đem hình ảnh quay xuống, sau đó liền có thể trực tiếp rời đi. Rõ chưa? Cố Tinh Hà nghe được đằng sau, chăm chú nhẹ gật đầu, sau đó liền nắm chặt trong tay ảnh thạch. Hiện tại hắn tu vi mặc dù đạt được tăng lên cực lớn, nhưng là tại loại cấp bậc này trong chiến tranh, vẫn là không có bất kỳ tác dụng. Thậm chí ngay cả tự vệ cũng không có thể làm đến, dù sao cái kia mấy đầu thần long Cố Tinh Hà đều có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được phi thường cường đại lực áp bách. Căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể ứng đối. Hầu ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cố Tinh Hà có chút bận tâm nhìn xem Tôn Ngộ Không. Trong tay xuất hiện một cây màu tử kim cây gậy, phía trên hiện ra đủ loại đồ án hoa văn. Nặng nghề lực áp bách từ căn này trường côn cần truyền ra. Tôn Ngộ Không con mắt biến thành tiên diễm xích hồng sắc. Vô luận bên trong gia hỏa kia là ai, chủ yếu là vừa mới thức tỉnh, dù cho trước đó cường đại tới đâu cũng không có khả năng nghiền ép ta. Chú ý cho kỹ chính ngươi. Sau khi nói xong, Tôn Ngộ Không nắm chặt trường côn trực tiếp xông lên hư không. Đụng. Có thể là bởi vì Tôn Ngộ Không dùng sức quá mạnh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái độc lớn. To lớn xương mù dâng lên, Tôn Ngộ Không bung lên cây gậy trực tiếp đánh vào bên trái nhất con thần long kia trên thân. Ngang. Một cái bi thảm long hống âm thanh từ con thần long kia trong miệng vang lên, chấn thiên động địa. Sau đó toàn bộ thần long thân thể đều phát sinh kịch liệt run rẩy, tựa như tùy thời đều có thể bị đánh rơi xuống mặt đất. Không hổ là ta Hầu ca, chính là mãnh liệt. Phía dưới Cố Tinh Hà khi nhìn đến Tôn Ngộ Không động tác sau, lập tức liền kích động nói. Tại Tôn Ngộ Không cái này một cái công kích phía dưới, con thần long kia căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, hoàn toàn chính là bị đè lên đánh. Trung quanh cái kia mấy đầu thần long nghĩ đến hỗ trợ, nhưng là bởi vì trên thân đều có to dài nặng nề xiềng xích, cho nên chỉ có khoảng cách bên trái nhất con thần long kia gần nhất hai đầu xoay qua đầu rồng, hướng về Tôn Ngộ Không mà tới. Tại Tôn Ngộ Không trong mắt, hai cái này đầu rồng đều nhanh muốn so được một tòa cổ thành lớn nhỏ. Di động thời điểm còn mang đến trận trận không bạo âm thanh, có thể nghĩ cái này hai đầu thần long đục thể năng lực cường đại đến cỡ nào. Cố Tinh Hà thời khắc này thực lực quá thấp, cũng không có năng lực đi lên hỗ trợ, chỉ có thể ở nội tâm âm thầm là Tôn Ngộ Không động viên. Đúng lúc này Cố Tinh Hà đột nhiên phát hiện trong tay ảnh thạch có biến hóa. Chấn động trong lòng, hắn biết đó là Sở Hà gửi tới tin tức. Phu quân, trong khoảng thời gian này phát sinh rất nhiều việc, thiên giới mỗi phút mỗi giây đều đang phát sinh cải biến cực lớn. Sở Vân Phi ngồi tại Sở Hà bên cạnh nói ra, hai ngày này nàng thông qua Tô Mộ Thanh bóng đen, biết thiên giới rất nhiều tin tức. Những tin tức này mặc dù đều là tương đối cơ sở, có rất ít liên quan tới viễn cổ sinh vật thức tỉnh khôi phục tin tức. Nhưng cũng chính là những tin tức này mới có thể cho thấy toàn bộ thiên giới phát sinh chỉnh thể biến hóa, dù sao viễn cổ sinh vật Tô tỉnh mặc dù rất nhiều, nhưng là tại toàn bộ thiên giới phạm vi bên trong cũng có chút không có ý nghĩa. Thế giới chỉnh thể biến hóa mới là quyết định thiên giới về sau đi hướng cơ sở. Đại khái đều có cái nào tình huống? Sở Hà nằm tại Đỗ Vũ Vi trên đùi nhẹ giọng hỏi, mặc dù ngực có chí lớn, thế giới đại biến, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Sở Hà hưởng thụ sinh hoạt. Giờ phút này mấy người nằm tại một tấm mềm mại to lớn trên giường, Đỗ Ngữ Vi duỗi thẳng hai chân tựa ở lưng giường. Một đôi tuyết trắng thon dài mượt mà đùi trắng sáng loa mắt, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm khí tức. Đầu tiên chính là linh khí pháp tắc biến hóa, càng đi trung tâm dựa sát vào, cũng chính là lấy thiên giới Thánh Sơn Vân Vũ Sơn làm trung tâm. Khoảng cách Vân Vũ Sơn gần nhất linh khí pháp tắc liền nồng nặc nhất, càng xa lại càng nhỏ. Đồng dạng biến hóa khác cũng đều đại khái như vậy, sơn nhạc cổ thụ tăng trưởng, bao quát một chút yêu thú thực lực cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Từ chỉnh thể đến xem, nhân tộc thực lực chỉnh thể biến hóa không lớn, chỉ là nhiều hơn một chút ẩn thế tông môn, còn có một số bền vững trong quan hệ nhà xuất hiện. Nhưng là yêu tộc bên kia liền biến hóa phi thường lớn, thiên giới biến hóa mang cho rất nhiều phổ thông giả thu linh tính, đồng dạng cho vô tận rừng rậm mang đến vô số thiên tài địa bảo. Mà vô tận rừng rậm lại là yêu tộc địa bàn, phổ thông giả thú có linh tính, yêu thú bản thân lại có thể dựa vào vô tận rừng rậm, cái này làm cho cả yêu tộc thực lực tại trong thời gian rất ngắn đạt được tăng lên cực lớn. Hiện tại thiên giới khoảng cách vô tận rừng rậm tương đối gần tiên triều, còn có các loại thế lực đã gặp phải đủ loại to lớn thú triều. Liền mấy ngày nay thời gian, bởi vì thú triều mà vẫn diệt tiên triều cùng các loại thế lực đã có trên trăm cái. Chương 774, Mỹ Đỗ Toa liên hệ Sở Hà. Chương 774, Mỹ Đỗ Toa liên hệ Sở Hà. Sở Hà nghe được Sở Vân Phỉ lời nói sau nhẹ gật đầu, Đỗ Ngự Vi nói ra. Loại tình huống này cũng rất bình thường, dù sao nhân loại ở lại phần lớn đều là bình nguyên, dù cho có sơn lâm, cũng đều là số rất ít. Nhưng là lần này thiên giới biến hóa tại trong núi rừng rõ ràng nhất, càng trở nên cổ lão địa phương liền càng cường đại, cổ thành đối với nhân loại thì tương đương với rừng rậm đối với yêu thú. Vô tận rừng rậm chỉnh thể tăng cường, thì tương đương với cổ thành đại trận tăng cường, yêu thú thực lực tổng hợp đạt được tăng lên cũng không có chuyện kỳ quái. Ân, bất quá đối với nhân tộc tới nói liền phi thường không xong. Thiên giới biến hóa càng nhiều thể hiện tại đủ loại trên địa hình, nhưng là nhân tộc bình thường đều là quần cư, mà lại sinh tồn khu vực phần lớn đều là bình nguyên. Sơn lâm biến hóa đối với nhân tộc tới nói ưu thế cực kỳ nhỏ, chỉ bất quá đối với một bộ phận dòng binh đoàn rất hữu hảo. Còn có mặt khác tin tức sao? Đối với Sở Hà tới nói, yêu tộc thực lực tổng hợp đạt được gia tăng, đối với hắn sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao có thể bằng vào những thiên tài địa bảo kia gia tăng thực lực, phần lớn thực lực cũng sẽ không quá cao. Tăng lên thực lực cũng chỉ là bình quân thực lực thôi, đỉnh tiêm chiến lực căn bản sẽ không bởi vì lần biến hóa này mà phát sinh thay đổi quá lớn. Mặt khác tin tức đều là tin đồn, liên quan tới các loại sinh vật Tô tỉnh còn có các địa phương tình huống, đoán chừng cần Tôn Ngộ Không bọn hắn đã điều tra. Sở Hà nghe được đằng sau điểm một cái, ngay tại vừa mới Sở Vân Phi nói những tin tức này thời điểm, hắn cảm giác đến thể nội thế giới chi tâm lại quỷ dị hơi núp nhích một chút. Cái này khiến hắn hơi nghi hoặc một chút, không rõ là chuyện gì xảy ra. Sau đó bất quá một phút đồng hồ thời gian, Sở Hà liền phát giác được chính mình ảnh thạch có động tĩnh. Từ trong nhẫn không gian lấy ra về sau, phát hiện là Cố Tinh Hà cho mình chuyển đến một cái hình ảnh thứ gì. Sở Vân Phi nhìn xem Sở Hà trong tay ảnh thạch vấn đề, nhìn xem liền biết. Sở Hà nói, liền đem trong tay ảnh trong đá hình ảnh thả ra tại trước mặt hình thành một khối màn hình giả lập. Thông qua màn hình giả lập, Sở Hà thấy được Cố Tinh Hà cho hắn quay chụp những vật kia. Đầu tiên là địa tâm băng liệt hiện ra dung nham, sau đó lôi vân xếp xuất hiện vô tận thần lôi, đại địa bắt đầu xuất hiện từng khúc bạo liệt, vô số dung nham phóng lên tận trời nối liền trời đất. Một bộ thế giới sắp hủy diệt tận thế cảnh tượng, để ở đây mấy người cũng hơi sững sờ. Đang cùng Lạc Lạc cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt, Tần Lam nhìn thấy đằng sau đội vàng báo cáo Lạc Lạc chạy tới. Giang Uyển Nhi ở bên cạnh cùng Tuyết Trắng ghép hình, bất quá giờ phút này cũng đem lực chú ý bỏ vào trên màn hình giả lập. Nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Đây là Tôn Ngộ Không bọn hắn nhìn thấy đồ vật sao? Sở Vân Phỉ có chút khiếp sợ nói ra, trên màn hình đồ vật thật sự là quá mức kinh thế hai tụng. Không sai, hiện tại bọn hắn nơi đó còn tại xuất hiện loại tình huống này. Sau đó mấy người liền thấy trên màn hình xuất hiện mấy đầu nguy nga to lớn thần long. Còn chưa kịp chấn kinh, liền thấy cái kia chín đầu thần long trên người vạn trượng xiển xích cùng cộng đồng lôi kéo một tòa cổ quan màu đen quách. Đỗ Vũ Vi chấn kinh sau khi, lập tức dùng tay nhỏ bưng kín môi đỏ, Tần Lam con mắt cũng trừng tròn xoe. Tô Mộ Thanh trên khuôn mặt thì lộ ra nét mặt hưng phấn, Lạc Hoàng càng là đã có chút dục dịch. Hai người bọn họ một cái thích xem loại này tráng lệ cảnh tượng, một cái ưa thích loại địa phương này. Hình ảnh cuối cùng hết hạn địa phương là Tôn Ngộ Không cầm cây gậy xông lên mây xanh. Sau đó chính là Cố Tinh Hà gửi tới một đoạn hỏi thăm tin tức, cùng nói rõ Tôn Ngộ Không cùng Cố Tinh Hà hai người bọn họ việc cần phải làm. Phu quân bọn hắn muốn mở ra quan tài a, ngươi nói ở trong đó sẽ là thứ gì? Ta cảm giác cái này mỗi một đầu thần long đều đạt đến đại đế cấp bậc, Tôn Ngộ Không một người có thể ứng phó được không? Chúng ta muốn hay không đến đó? Trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng bắt đầu nghị luận lên. Không cần, chúng ta đến đó cũng vô dụng, để cùng Kỳ cùng Tiểu Hắc đi qua nhìn một chút. Sở Hà trước mắt mặc dù đã tấn cấp đại đế, nhưng là thông qua trong chân dung nhìn thấy cảnh tượng, hắn đi cũng không thể nghiền ép, nhiều lắm là đánh mấy cái thần long. Chủ yếu cũng là bởi vì vạn tộc đại hội tổ chức sắp đến, hắn vừa mới ở hạ giới đi nhiều như vậy địa phương trở về. Muốn thanh tĩnh một hồi, thưởng thụ một chút, trên màn hình giả lập mặt cảnh tượng mặc dù đặc biệt hùng vĩ, nhưng hắn đã sinh ra thị giác mệt mỏi. Nếu như bên trong là thức tỉnh viễn cổ sinh vật, nhất định sẽ tới tham gia vạn tộc đại hội, cho nên không cần phải gấp. Tựa như là nhìn ra Lạc Hoàng muốn đến đó tâm tư, Sở Hà vừa cười vừa nói: "Tốt a." Lạc Hoàng nhẹ gật đầu, nàng cũng chỉ là nhất thời hưng phấn mà thôi, đối với mình thực lực cũng có một cái rõ ràng nhận biết. Bằng vào chính mình đi qua nơi đó, sau cùng hạ chẳng cũng củng cố Tinh Hà một dạng, chỉ có thể tìm tới một chỗ bảo vệ mình. Ngay lúc này, Sở Hà cảm giác mình trong đầu mệnh nguồn đột nhiên chấn động một cái. Sau đó liền nghe đến một cái rất là thanh âm quen thuộc. "Chủ nhân, ta chuyển thế thành công, hiện tại giống như tại trong mẫu thai." Sở Hà nghe được thanh âm này đằng sau, lập tức liền nghĩ đến Mỹ Đô Toa, chỉ bất quá cùng Mỹ Đô Toa ngự tỷ thanh âm so sánh, thanh âm này có một ít ngây thơ. "Biết vị trí của ngươi ở nơi nào sao?" Sở Hà lập tức liền từ Đỗ Vũ Vi ngồi trên đùi, sau đó tựa vào lưng giường bên trên, đem Đỗ Ngự Vi kéo đến trong ngực để nàng nằm xuống. Đỗ Ngự Vi trực tiếp liền bị Sở Hà bộ này động tác nước chảy mây trôi cho làm động, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đã nằm Sở Hà trên đùi. "Luôn luôn nằm trên chân ngươi, ta cảm giác hơi yếu, ôm ta." Sở Hà nhìn xem nằm tại trên chân của mình Đỗ Vũ Vi nói ra. Đỗ Ngữ Vi nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức liền nở nụ cười, như vạn hoa tể phóng, bị lực vô hạn. "Tốt a, phu quân đại nhân." Đỗ Ngữ Vi tại đại nhân hai chữ kia càng thêm nặng nề một chút ngữ khí. Sở Hà bên cạnh Sở Vân Phi đối với Sở Hà cách làm cũng không nhịn được cười. Bất quá Sở Hà trước mắt lực chú ý hay là đặt ở cùng Mỹ Đỗ Toa nói chuyện với nhau bên trên. "Ta không biết ở nơi nào, ta chỉ biết là bây giờ tại trong mẫu thai, chung quanh thế giới đều là màu trắng. Những khí tức này đều vô cùng ôn hòa, một mực tại cường hóa cải thiện thể chất của ta, ta cảm giác xảy ra chuyện đằng sau liền có thể trực tiếp đột phá chuẩn đế." Mà lại loáng thoáng nghe được một thanh âm vô cùng nhu hòa dịu dàng, hẳn là ta lần này luân hồi mẫu thân. Nàng một mực tại nói chuyện, nói thật nhiều đồ vật. Nghe được Mỹ Đỗ Toa lời nói sau, Sở Hà liền vội vàng hỏi: "Đều nói rồi thứ gì, có hay không có thể biểu hiện địa phương hoặc là thân phận nàng lời nói?" Nàng nói nàng rất nhàm chán, quanh năm đều là một người. "Đúng rồi, trước đó nghe nàng ngẫu nhiên đề cập tới Vân Vũ Sơn." Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức nhíu mày. "Vân Vũ Sơn, ngươi nói là cái kia thiên giới thánh sơn sao?" Vân Vũ Sơn là thiên giới cao nhất dãy núi, cũng là thánh khiết nhất dãy núi, được xưng là thiên giới thánh sơn, vô cùng nổi danh. Không sai, nếu như không phải Hải Âm lời nói, đó chính là Vân Vũ Sơn. Chương 775, Ngữ Vi, chú ý hình tượng dấu chấm than. Chương 775, Ngữ Vi, chú ý hình tượng dấu chấm than. Sở Hà sau khi nghe được nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Trên Vân Vũ Sơn chỉ có một người, Mây Mù Tiên Tử, ngươi nói ngươi mẫu thân nói nàng một người rất nhàm chán, có phải hay không là Mây Mù Tiên Tử?" Sở Hà sau khi nói xong, chính mình cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. "Nghĩ gì thế? Kích động như vậy làm cái gì?" Sở Vân Phỉ giờ phút này đang ngồi ở Sở Hà bên cạnh đọc qua binh thư, thiên giới lịch sử sao mà đã lâu, cơ hồ mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ buộc phát một trận thế kỷ đại chiến. Từ ban đầu thượng cổ man hoang thời kỳ, cho tới bây giờ, tiên triều chi chiến liền không có ngừng qua. Đủ loại binh pháp, đủ loại mưu lược, rất nhiều. Sở Vân Phỉ muốn đi con đường rất khó, mà lại chí hướng của nàng phi thường rộng lớn. Mục tiêu của nàng chính là muốn quen thuộc đồng thời hoàn toàn nắm giữ thiên giới trong lịch sử bất kỳ một cái nào đại chiến. Dạng này nàng có thể từ những này đại chiến bên trong hấp thu tri thức, đi nó cả bã, lấy nó tinh hoa, sau đó dung hội quan thông. Cho nên thời gian nhàn hạ hắn đều sẽ đọc qua một chút sách lịch sử bên trong chiến tranh, cùng mỗi một cái chiến tranh sử dụng binh pháp. Mi Đỗ Toa chuyển thế thức tỉnh. Sở Hà ý cười đầy mặt nói, bất quá cũng không nói đến suy đoán của hắn.
Thật.
Vậy thì tốt quá, rất lâu đều không có nhìn thấy Toa Toa. Đỗ Ngữ Vi trước hết nhất nói ra, bất quá bởi vì nàng cảm xúc hơi kích động, dẫn đến động tác có chút lớn, khuôn mặt lập tức lại đụng phải một vật. Sở Hà phát giác được đồ vật biến hóa đằng sau, rỗi ra đại thủ nhẹ nhàng nuốt ve Đỗ Ngữ Vi gương mặt. Ngữ Vi, ngươi nói, tổ chức mềm cứng hóa nên xử lý như thế nào? Chỗ mềm để ý. Đỗ Ngữ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau trắng Sở Hà một chút, sau đó liền rỗi ra tố thủ nhẹ nhàng vỡ ra Sở Hà quần áo. Cho ăn, cái này còn ở bên ngoài đâu, hơn nữa còn là ban ngày, tại sao có thể như vậy? Không sai, ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng, ta kiên quyết vứt bỏ loại hành vi này. Sở Hà nghe được đằng sau mỉm cười, sau đó xuất ra một chồng chăn mền, lặng lặng đắp lên Đỗ Ngữ Vi trên thân. Vô cùng xảo diệu, vừa vặn che đậy ánh mắt của mọi người, chỉ có dựa vào tại Sở Hà trên người Sở Vân Vi, có thể nhìn thấy Đỗ Vũ Vi mặt. Hiện tại thế nào? Nhìn thấy Sở Hà cái kia dáng vẻ đắc ý, chúng nữ lập tức không nói. Chỉ có to gan nhất Vạn Linh Nhi mở miệng nói ra. Lần sau ta cũng muốn thử một chút. Linh Nhi tỷ hay là ngươi lợi hại? Lạc Hoàng ngồi vào Vạn Linh Nhi bên cạnh, nghe được Vạn Linh Nhi lời nói sau nhịn không được nói ra. Đều là vợ chồng, thẹn thùng cái gì? Lại nói, tiểu hoàng ngươi liền không muốn thử một chút sao? Nhìn thấy Vạn Linh Nhi cái kia mang theo một chút chế nhạo ánh mắt, Lạc Hoàng lập tức cũng có chút thẹn thùng. Linh Nhi tỷ tỷ thật lợi hại, lại có thể để Lạc Hoàng tỷ tỷ thẹn thùng. Giang Uyển Nhi nhìn thấy Lạc Hoàng thần thái sau, lập tức liền không nhịn được cười nói. Lạc Hoàng nghe được Giang Uyển Nhi lời nói sau càng làm hại hơn thẹn, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, lại phù hợp song mỹ mắt vũ mị, mang cho người ta một loại yêu diễm mông lung cảm giác. Sở Hà khi nhìn đến đằng sau, lập tức liền càng thêm kích động. Hắn vừa kích động này, có thể khổ cố gắng nổi tiếng tiêu đầu ngữ vi. Trừng mắt Sở Hà đôi mắt đẹp bên trong mang theo từng tia hờn dỗi, miệng nhỏ đỏ hồng bên trên treo một tia bóng ánh sợi tơ, lại không biết là nước bọt hay là những vật khác. Ngoan Sở Hà nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi dáng vẻ sau, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Đỗ Ngữ Vi lúc này mới nháy mắt ngập nước đôi mắt đẹp, quỳnh thị chi ra đã xuất một tia bất đắc dĩ lại cường triều yêu kiểu, hai hàng chăm chú khép kín bối sỉ có chút bung ra. Mây mù tiên tử là ai? Mỹ Đỗ Toa không rõ ràng Sở Hà nói tới mây mù tiên tử rốt cuộc là ai, dù sao nàng cũng không phải thiên giới thổ dân. Thật dài thở ra một hơi, Sở Hà lúc này mới thoải mái nói ra. Mây mù tiên tử rốt cuộc là ai hiện tại nói với ngươi không rõ ràng, bất quá có một chút ngươi cần thiết phải chú ý, mây mù tiên tử là một vị chân chân chính chính đại đế, mà lại thực lực tại đại đế bên trong cũng coi như được là người nổi bật. Lại thêm như hôm nay giới biến hóa là từ Vân Vũ Sơn làm trung tâm, hướng bốn phía dần dần giảm dần, như vậy mây mù tiên tử thực lực ở thiên giới tất cả đại đế bên trong tăng lên hẳn là nhiều nhất. Hiện tại ngươi lại đang mây mù tiên tử trong mẫu thai, không nên gấp gáp tăng cao tu vi, dùng bên trong khí tức cải biến thể chất mới là trọng yếu nhất. Sở Hà đã xác định, Mỹ Đỗ Toa giờ phút này ngay tại mây mù tiên tử thể nội. Bởi vì Vân Vũ Sơn được công nhận một người địa bàn, toàn bộ thiên giới đều không có bất kỳ một thế lực nào, bất cứ người nào dám đi Vân Vũ Sơn làm cản. Mây mù tiên tử đạt được toàn bộ thiên giới ưa thích cùng bảo hộ, trước kia không phải là không có người đi đắc tội mây mù tiên tử. Bất quá trải qua mấy lần đằng sau, tất cả mọi người minh bạch một cái chân lý. Đắc tội Sở gia, còn có từng kia còn sống khả năng, bởi vì Sở gia khả năng căn bản chướng mắt mệnh của ngươi. Nhưng là đắc tội mây mù tiên tử, vậy ngươi liền hẳn phải chết, cho dù là đại đế cũng không được. Đắc tội mây mù tiên tử, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thiên giới. Đắc tội Sở gia, khả năng bởi vì Sở gia chướng mắt thực lực của ngươi cùng thiên phú mà vương tha ngươi, nhưng nếu là đắc tội mây mù tiên tử, đại đế khả năng không xuất thủ, nhưng đại thánh, đại năng chờ chút cũng sẽ xuất thủ, nói cách khác, ngươi thực lực gì, liền sẽ có thực lực gì người đi tìm ngươi. Vân Vũ Sơn trừ mây mù tiên tử không có bất kỳ người nào sẽ đi. Đây chính là Sở Hà lấy được kết luận, nếu như Mỹ Đô Toa vừa mới nói đều là thật, đó nhất định là tại mây mù tiên tử thể nội. Tốt chủ nhân, ta cảm giác chung quanh nơi này khí tức phi thường cường đại, hơn nữa còn rất nồng nặc tinh thuần, có thể tăng lên không ít. Nghe được Mỹ Đô Toa lời nói sau, Sở Hà cười cười, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Đỗ Ngữ Vi mái tóc. Cho nên ngươi liền không tất yếu xoắn suýt tại tu vi tăng lên, hiện tại ngươi chuyển thế cũng là một cơ hội, có thể cho ngươi tái tạo thân thể, để cho ngươi xuất thế đằng sau hạn mức cao nhất vô tận. Nói đến đây đằng sau, Sở Hà chính mình cũng có chút hưng phấn. Mỹ Đỗ Toa bản thân liền là thiên giới cấp cao nhất yêu thú thể chất, mặc dù lưu ly bảy màu thánh long về sau cô đơn, Mỹ Đỗ Toa huyết mạch cũng không có như vậy tinh thuần. Nhưng là lên núi người, vĩnh viễn không cần chế rêu xuống núi thần. Mỹ Đỗ Toa hạn mức cao nhất vốn là rất cao, trải qua lần này chuyển thế, chính là một cái hoàn toàn mới Mỹ Đỗ Toa. Cũng không còn là Sở Hà từ cái kia sa mạc thu phục Mỹ Đỗ Toa nữ vương, trong sa mạc Mỹ Đỗ Toa đã chết. Hiện tại là chân chính Mỹ Đỗ Toa, cũng không còn là nữ vương, mà là nữ thần. Lưu ly bảy màu thánh long huyết mạch lại thêm mây mù tiên tử huyết mạch, còn vừa vận tại thiên địa đại biến nhanh lúc an tĩnh thức tỉnh. Không có cái gì so hiện tại tốt hơn thời cơ, cho nên Sở Hà chính mình cũng muốn biết Mỹ Đỗ Toa xuất thế đằng sau sẽ có kinh khủng bực nào. Tốt, bất quá chủ nhân ta khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể xuất thế, cụ thể muốn dài bao nhiêu thời gian ta cũng không biết. Không quan hệ, thật tốt ở tại mây mù tiên tử thể nội liền tốt, ngươi lần này đầu thai, tuyệt đối là bản thân xuất sinh đằng sau tốt nhất một lần, hơn nữa còn có thể cho ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Bẹp Ngữ Vi, chú ý hình tượng. Ăn cái gì thời điểm chớ có lên tiếng. Chương 776, Ngữ Vi phải nghiêm túc chương 776, Ngữ Vi phải nghiêm túc ngay tại Sở Hà cùng Mỹ Đô Toa giao lưu thời điểm, đột nhiên liền có một cái làm cho người ngượng ngùng thanh âm vang lên. Sở Vân Phi càng là trực tiếp đỏ mặt nói ra, Đỗ Ngữ Vi hừ một tiếng sau không để ý đến Sở Vân Phi, lúc này cũng không dư thừa tinh lực để ý tới. tại sao phải đối với chủ nhân có chỗ tốt đâu? Mỹ Đỗ Toa nghe được Sở Hà lời nói sau có chút nghi ngờ hỏi, vật này tạm thời nói cho ngươi không rõ ràng, bất quá ngươi chỉ cần biết xác thực sẽ có rất tốt đẹp chỗ là được rồi. Mặt khác hiện tại thế giới đại biến, ngươi cũng không cần gấp đi ra, thật tốt tu luyện là có thể. Nếu như ngươi ở trong quá trình tu luyện gặp được bất cứ phiền phức gì hoặc là có bất kỳ đồ vật muốn, trước tiên có thể cho ngươi mẫu thân kia nói, trên cơ bản chỉ cần không phải giết người đều có thể giải quyết. Nếu như nàng không giải quyết được lời nói, ngươi có thể cho ta nói, tóm lại ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tăng lên năng lực của mình, cũng chính là ngươi sau này hạn mức cao nhất. Về phần tu vi vấn đề không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cơ sở thật tốt, ta có rất nhiều phương pháp đều có thể tăng cao tu vi. Tốt chủ nhân, ta đã biết. Mỹ Đỗ Toa nghe được Sở Hà lời nói sau tỏ ra hiểu rõ, sau đó liền nói: "Chủ nhân, vừa mới thức tỉnh ý thức, năng lượng vẫn còn tương đối yếu kém, hiện tại đã có chút buồn ngủ." "Ân, ta đã biết, ngoan ngoãn tăng lên năng lực, bất quá không nên miễn cưỡng chính mình, thuận theo tự nhiên là tốt." Ừ, ngay tại muốn chặt đứt liên hệ thời điểm Sở Hà đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó vội vàng nói: "Chờ chút, chủ nhân, thế nào? Ngươi biết chính mình là lúc nào xuất hiện tại mây mù tiên tử thể nội sao? Không phải ý thức của ngươi thức tỉnh thời gian, mà là ngươi chuyển thế thành công trong nháy mắt đó." Sở Hà nghĩ đến một việc, vừa mới tại Cố Tinh Hà cho hắn phát tin tức thời điểm, trong cơ thể hắn thế giới chi tâm phát sinh một lần quỷ dị chấn động. Căn cứ Cố Tinh Hà cho hắn phát tin tức thời gian, lại phối hợp thêm hình ảnh thời gian xuất hiện. Thế giới chi tâm chấn động cơ hồ cùng cái kia mấy đầu thần long, còn có tòa kia cổ quan đi ra thời gian ăn cướp. Cho nên hiện tại Sở Hà nội tâm liền có một cái suy đoán lớn mật. Thế giới chi tâm có thể phát giác được thiên giới phát sinh biến hóa to lớn, hoặc là nói có thể phát giác được một số việc không giống bình thường tình. Có thể là nhân vật chính sinh ra, cũng có thể là cực kỳ đặc thù sinh vật quật khởi, thậm chí có thể là cùng loại Mỹ Đỗ Toa loại này không nên xuất hiện tình huống. Thời gian cụ thể ta cũng không biết, bất quá căn cứ thân thể ta biến hóa đẩy ngược một chút, khoảng cách thời gian bây giờ cũng không xa, gần như không đến một ngày. Nghe được Mỹ Đỗ Toa lời nói sau, Sở Hà trong mắt lập tức liền lóe ra một tia tinh quang. Trên lệch thời gian chỉ có thu nhỏ đến trong phạm vi nhất định, hắn liền đã khẳng định. "Tốt, ta đã biết, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Bất quá ngươi tạm thời không được lộ ra bản thân là chuyển thế tin tức, mẫu thân ngươi cũng không nên nói." Ừ, sự tình đều giải quyết đằng sau liền cắt đứt liên hệ, Sở Hà tựa ở lưng giường bên trên suy tư một ít gì đó. Đỗ Ngữ Vi lúc này phun ra chuối tiêu, Sở Vân Phi sau khi thấy cười một tiếng sau đó nói ra: "Ăn không vô nữa." Đỗ Ngữ Vi trắng Sở Vân Phi một chút, sau đó vươn tay lấy mái tóc ghi một chút. Không xử lý tóc nói, theo nàng đầu vận động, tóc sẽ rơi xuống, rất không thoải mái. Sở Vân Phi nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi động tác sau cười cười, sau đó vươn tay vỗ một cái Sở Hà. Đỗ Ngữ Vi cột tóc lên thời điểm, liền đại biểu nàng phải nghiêm túc. "Phu quân, ngươi cũng không thể nhanh như vậy liền đầu hàng." Sở Hà vốn đang suy tư trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, hắn muốn tìm được trong này điểm giống nhau. Sau đó nghe được Sở Vân Phỉ lời nói, lập tức nhìn một chút Đỗ Ngữ Vi. "Ân." Đỗ Ngữ Vi phát giác được Sở Hà nhìn chăm chú đằng sau, nhịn không được phát ra một chút giọng mũi, thiên lại thanh âm dị thường câu người. Trên dung nhan tuyệt mỹ lây dính điểm điểm ánh nắng chiều đỏ, hoa đào đôi mắt đẹp như ngậm thu thủy xuân đợt, còn ẩn chứa từng tia vũ mị. "Thật giỏi." Sở Hà đại thủ đặt ở Đỗ Ngữ Vi trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó biên tập một đầu tin tức cho Tiểu Hắc, còn muốn cùng kỳ gửi tới. Vừa mới vốn là muốn thông báo thời điểm, đột nhiên liền đến Mỹ Đỗ Toa tin tức, cho nên liền lãng phí một chút thời gian. Bất quá Sở Hà cũng không lo lắng Tôn Ngộ Không cùng Cố Tinh Hà an nguy. Người khác không biết, hắn nhưng là hết sức rõ ràng, Tôn Ngộ Không thực lực tự nhiên không cần phải nói, có thể bị đánh bại, nhưng là tuyệt đối không có khả năng bị đánh chết. Mà lại chỉ bằng mượn mấy đầu thần long muốn đánh bại Tôn Ngộ Không, không có bất kỳ khả năng gì. Tôn Ngộ Không thực lực tại bây giờ thiên giới không tính được tới đỉnh tiêm, nhưng là hắn một chút năng lực tuyệt đối là đứng tại đỉnh cao nhất cái kia một túm, nhưng là chân chính để Sở Hà yên tâm, cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà gia hỏa này bản thân liền là một cái cá ướp muối nhân vật chính, năng lực lớn nhất liền là phi thường khó chết. Không phải vậy lấy Cố Tinh Hà rác rưởi kia đến bạo tạc thiên phú tu hành, đã sớm tại cái này nguy hiểm trùng điệp thiên giới bên trong tử vong. Cho nên hai người kia tổ hợp, muốn để bọn hắn đoàn diệt, cơ hội không có khả năng. Sở dĩ để cùng kỳ cùng Tiểu Hắc đi qua, cũng là vì thay thế Sở Hà, trợ giúp Tôn Ngộ Không đi điều tra tòa kia trong quan tài cổ tình huống. Không bao lâu, Sở Hà thân thể run một cái, bên cạnh Sở Vân Phi vừa cười vừa nói: "Ngư Vi, sữa bỏ cùng chuối tiêu cùng một chỗ dùng ăn, hương vị càng tốt. Có được hay không uống? Nồng đậm siêu dễ uống." Đỗ Ngữ Vi nói liền ngẩng đầu lên, tiết hầu run dậy một chút. Tại Sở Hà trước mặt toàn bộ nuốt xuống, sau đó liền trực tiếp ngồi xuống Sở Hà trên đùi ôm Sở Hà cổ. Đầu đặt ở Sở Hà trên bờ vai, mở miệng nói ra: "Phu quân, lần sau ngươi muốn để Vân Phi tỷ đến." Sở Vân Phi nghe được Đỗ Vũ Vi lời nói sau, lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó liền thấy Sở Hà một mặt ý cười nói ra: "Tốt, Vân Phi tỷ tỷ khẳng định sẽ ưa thích, đúng không?" Nhìn thấy Sở Hà trên mặt không che giấu được ý cười sau, Sở Vân Phi gật đầu bất đắc dĩ. "Gọi ta Vân Phi không tốt sao? Luôn luôn gọi tỷ tỷ, thật là." Dạng này nghe càng thân thiết hơn một chút. "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ý đồ kia sao?" Sở Vân Phi trắng Sở Hà một chút, Sở Hà sau khi nghe được chỉ là cười cười không nói gì. Đưa tay ôm trong ngực Đấu Ngữ Vi, suy tư một ít chuyện. "Sở Hà, vạn tộc đại hội lập tức liền muốn bắt đầu, ta muốn về tộc một chuyến, chúng ta thần hoàng bộ tộc còn có rất nhiều chuyện." Nghe được Lạc Hoàng lời nói sau, Sở Hà nhẹ gật đầu. "Ân, có thể, trở về thay ta hướng mẫu thân ngươi vân an, mặt khác, vạn tộc đại hội thời điểm, ta sẽ đích thân đi bái phòng nàng." "Ngươi không sợ nàng vùng mặt ngươi sắc?" Lạc Hoàng nghe được Sở Hà lời nói sau, một mặt kinh ngạc nói: Chúng ta thần hoàng bộ tộc quanh năm ẩn thế, ta làm thần hoàng bộ tộc duy nhất thiếu hoàng chủ, càng là tại lần thứ nhất xuất thế liền bị ngươi bắt cóc. Ngươi chỉ cần cho ta truyền lời là có thể, còn lại chính là chuyện của ta. Lạc Hoàng sau khi nghe được nói bay. Chương 777, Lạc Hoàng muốn hồi tộc. Chương 777, Lạc Hoàng muốn hồi tộc. Sau đó nhìn xem Sở Hà nói ra. Bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chúng ta thần hoàng bộ tộc cũng vô cùng cường đại. Mặc dù không có các ngươi Sở gia như thế lịch sử lâu đời, hùng hậu như vậy nội tình, nhưng ở như hôm nay giới, cũng tuyệt đối là mạnh nhất mấy cái kia thế lực. Mẫu thân của ta càng là đã đạt đến bán tiên thực lực, ta xem qua liên quan tới mấy chục năm này lịch sử. Các ngươi, không đối, chúng ta lão tổ Sở gia đi ta thần hoàng bộ tộc thời điểm thái độ cũng là tương đối hữu hảo. Sở Hà nghe được đằng sau, gật đầu cười, những vật này hắn đương nhiên biết. Thần hoàng bộ tộc là mấy cái này kỷ nguyên 10 phần cường thịnh một chủng tộc, tại thượng cổ thời kỳ cũng xưng bá qua một thời đại. Bất quá ở giữa tao ngộ qua lượng kiếp, cũng bởi vì một chút sự tình khác, cho nên tổn thất nặng nề. Về sau trải qua mười mấy cái kỷ nguyên ẩn nút, bây giờ rốt cục cường thịnh đứng lên, là ít có mấy cái lịch sử truyền thừa gần trăm kỷ nguyên chủng tộc. Ta muốn đi biểu đạt thiện ý, cũng không phải gây sự, mẫu thân ngươi làm gì vùng mặt ta sắc? Ngươi đem ta lừa gạt chạy a? Ta thần hoàng bộ tộc chỉ có nữ tính, mà lại từ sinh ra mới bắt đầu liền không có gả ra ngoài qua, liền sợ huyết mạch không tinh khiết. Ta là một cái duy nhất đặc thù, thậm chí ta vẫn là thần hoàng bộ tộc xa xưa như vậy lịch sử cái thứ nhất phá thân thần hoàng. Nói đến đây đằng sau, Lạc Hoàng cũng nhịn không được cúi đầu. Ta hiện tại cũng sợ trở về bị mẫu thân của ta mắng chết, ta Sở gia huyết mạch không xứng với ngươi thần hoàng. Nếu như ngươi lo lắng, ta cùng đi với ngươi. Sở Hà hừ lạnh một tiếng, sự tình khác đều tốt nói, nhưng là tại huyết mạch trên loại chuyện này, nhất định phải nghiêm túc. Ta cũng muốn đi Lạc Hoàng tỷ tỷ địa phương nhìn xem. Giang Uyển Nhi thật thích Lạc Hoàng, cái thứ nhất duy trì đạo. Nếu như đi tính ta một người, Tô Mộ Thanh càng nhiều hơn chính là đối địa phương phong cảnh cảm thấy hứng thú. Ta cũng muốn biết tiểu hoàng từ nhỏ sinh hoạt địa phương là dạng gì. Sở Vân Phi cũng biểu thị duy trì, nàng cùng Lạc Hoàng quan hệ thế nhưng là tương đối tốt, có thể cấp độ càng sâu hiểu rõ Lạc Hoàng, nàng cầu còn không được đâu. Cái khác chúng nữ cũng đều biểu thị có thể đi nhìn xem, Sở Hà sau khi thấy trực tiếp liền nói. Vậy liền quyết định như vậy, hiện tại liền khởi hành đi, ta cho mẫu thân nói một tiếng, các ngươi thu thập một chút. Sở Hà nói liền chụp đập Đỗ Ngữ Vi mông, Đỗ Ngữ Vi vặn mẹo một lúc sau lúc này mới đứng lên, cũng chính bởi vì nàng động tác này, dẫn đến Sở Hà tổ chức mềm lại một lần nữa cứng hóa. Khi hỉ, Ngữ Vi tỷ thật là xấu, bất quá ta ưa thích. Tranh thủ thời gian thu thập, ta sau khi trở về ai chưa chuẩn bị xong gia pháp hầu hạ. Sau khi nói xong Sở Hà thân ảnh liền biến mất, Lạc Hoàng sau khi thấy đều ngây ngẩn cả người. Không phải đâu, các ngươi thật muốn đi nha. Sở Vân Phỉ từ trên giường nhảy xuống, sau đó trở về Lạc Hoàng bên cạnh vừa cười vừa nói. Ngươi cũng không phải không biết phu quân tính cách, chuyện quyết định ai cũng không thể cự tuyệt, bất quá, mâu thân ngược lại là có thể. Nói đến nữ đế sau, Sở Vân Phi nhịn không được bật cười. Phu quân đời này cái gì còn không sợ, duy chỉ có sợ mâu thân sinh khí, thương tâm. Thật thôi. Nếu như vậy, về sau Sở ca ca khi dễ ta, ta có hay không có thể tìm mẫu thân đâu? Giang Uyển Nhi cười khanh khách nói, con mắt trong suốt sáng chói. Nếu như ngươi không sợ phu quân ban đêm để cho ngươi vậy, ngươi liền có thể thử một chút. Giang Uyển Nhi nghe được đằng sau, lập tức liền đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, vậy thì thôi vậy bá, ta cảm thấy Sở ca ca đối với ta rất tốt, chính là có đôi khi nam nhân mà có chút kỳ quái đam mê có thể tiếp nhận. Lạc Hoàng thì là có chút sầu mi khổ kiểm, nàng thật sợ mình mẫu thân trong cơn tức giận để cho mình cùng Sở Hà tách ra. Hiện tại nàng có thể tại Sở Hà nơi này, hay là bởi vì người kia là Sở Hà? Có thể nàng hiện tại liền sợ đến lúc đó mẫu thân nhịn không được nói Sở Hà, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng Sở Hà là dạng gì tính cách. Nếu là thật sự nổi tranh chấp, vậy liền có làm, ngay tại Lạc Hoàng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được trên vai của mình nhiều một cái hữu lực tay. Sau đó xem xét lúc này mới phát hiện là Sở Vân Phi. Yên tâm đi, phu quân sẽ không để cho thân nhân khó chịu, chỉ cần mẫu thân ngươi thái độ không mười phần cường ngạnh, liền sẽ không có việc. Thân nhân. Lạc Hoàng nhẹ giọng nhắc tới, Sở Vân Phi nghe được Lạc Hoàng lời nói sau lập tức cười. Làm sao, ngươi thật sự cho rằng phu quân nội tâm chỉ có chính hắn a? Hay là nói, ngươi thật đem mình làm phu quân tiểu sủng vật. Lạc Hoàng nghe được Sở Vân Phi cái này mang theo đùa giỡn lời nói sau lập tức vỗ một cái Sở Vân Phi. Vân Phi tỷ, làm sao có thể? Tốt, không nên nghĩ cái này, mà lại phu quân cũng sớm đã có tiểu sủng vật. Ai vậy? Lạc Lạc cùng Tuyết Nhi sao? Sở Vân Phi lắc đầu. Hai người bọn họ tiểu gia hỏa cũng không phải, các nàng là phu quân nữ nhi ngoan, điểm tâm tiểu bà bối. Ta nói tiểu sủng vật một người khác hoàn toàn, cũng là phu quân nữ thích trong lòng. Tốt, yên tâm đi, phu quân rất thích người, cho đến tận này, còn không có phu quân chuyện không giải quyết được. Đúng a, Lạc Hoàng tạ, không cần lo lắng. Ừ, Lạc Hoàng tỷ tỷ đừng sợ, ta tin tưởng mẫu thân ngươi có thể hiểu được ngươi. Hy vọng như thế đi. Lạc Hoàng nghe được mọi người lời nói sau, trong lòng cũng có một tia rung động. Hầu ca, Sở ra đến tin tức, lập tức liền sẽ có hai cái đại gia hỏa đến trợ giúp chúng ta, chứ không nên mở ra cổ quan, chờ bọn hắn tới lại nói. Cố Tinh Hà tại thu đến Sở Hà cho bọn hắn chuyển đến tin tức đằng sau, trực tiếp liền thông qua một chút thủ đoạn nói cho cùng mấy đầu thần long chiến đấu Tôn Ngộ Không. Thời khắc này Tôn Ngộ Không đánh thẳng đến lửa nóng, cây gậy trong tay vung mạnh đến phi thường khởi kình. Cái kia mấy đầu thần long thực lực tuy nói đều là đại đế, nhưng là khoảng cách Tôn Ngộ Không còn có khoảng cách nhất định. Lại thêm trên người xiềng xích, dẫn đến bọn hắn hành động bất tiện, cho nên hiện tại hoàn toàn chính là bị Tôn Ngộ Không làm cho khỉ. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể bị động bị đánh. Ngang, ngang. Bi thảm long hống âm thanh, thỉnh thoảng từ cái kia mấy đầu thần long trong miệng truyền ra, thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Một màn này cũng làm cho phía dưới những người kia đều nhìn ngây người, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tử kỳ của mình đến, không nghĩ tới đột nhiên liền xuất hiện một vị tiên nhân từ trên trời mà lên, đem mấy vị kia thần long đánh cho lung lay sắp đổ. Tại bọn hắn những người này trong lòng, Tôn Ngộ Không đã trở thành vô địch đại danh tử. Cái kia mấy đầu thần long lôi kéo cổ quan từ địa tâm tuân ra, ngao du cửu thiên, long hống trần thế, đại đế khí tức đè ép đám người thở không nổi. Nhưng là bây giờ lại bị Tôn Ngộ Không đè lên đánh, không có cái gì sức hoàn thủ. Cái này tương phản to lớn để tất cả mọi người ở đây đều không có kịp phản ứng. Hắn đến tột cùng là ai? Lại có như vậy thần lực? Người này thật coi dũng mãnh phi thường, chẳng lẽ là du lịch thiên giới đại đế? Thế nhưng là vị này chiêu thức chưa nghe nói qua, các ngươi biết là vị nào đại đế sao? Trong lúc nhất thời người phía dưới đều đang suy đoán Tôn Ngộ Không thân phận. Đem trong đó một đầu thần long đánh mộng đằng sau, Tôn Ngộ Không trả lời Cố Tinh Hà lời nói. Nói cho Sở Hà, mấy tên này muốn sống vẫn là phải chết. Đợt, hết thảy năm chương, ngày mai mang theo ba chương cùng một chỗ phát bốn tấm, hôm qua đi nhà xí đột nhiên mất điện, ta đều mộng. Quen thuộc huynh đệ của ta đều biết ta mặc dù có đôi khi sẽ kéo cảng, nhưng bình thường đều ở phía sau hai ngày bổ sung, từ trước tới giờ không thiếu cảng. Chương 778, mẫu thân lo lắng chương 778, mẫu thân lo lắng Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đem tin tức cho Sở Hà phát đi qua. Về phần một bên khác, Sở Hà đã đi tới Lạc Tiêu Nguyệt cung điện. Vẫn như cũng là tại cái kia một mảnh trong muôn hoa trong lương đỉnh. Vạn hoa nở rộ trong bụi hoa, màu xanh nhạt đỉnh nghỉ mát sừng sững tại biển hoa. Một vị người mặc thiên tầm ti chế thành màu đỏ quần áo nữ nhân lặng lặng ngồi tại trong lương đỉnh. Trung quanh nơi này tất cả tiên diễm đóa hoa đều ép không được nàng tuyệt sắc, chỉ có thể biến thành nữ đế vật làm nền. Nữ đế chỉ là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, lại phảng phất tại cái kia tràn đầy phiêu miểu sương mù rừng rậm, yên tĩnh lại tự nhiên. Sau đầu ba búi tóc đen tùy ý quắt vung, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng tốt không hỏi, một thân băng cơ ngọc cốt, đẹp không giống nhân gian. Sâu nhỏ, Lạc Tiêu Nguyệt một người vô sự hoặc là muốn tìm được một cái chỗ yên tĩnh lúc tu luyện liền sẽ đợi tại đỉnh nghỉ mát này bên trong. Ngẫu nhiên cũng sẽ bồi tiếp chúng nữ đơn giản dung loạn, hoặc là phơi mặt trời một chút. Bây giờ đột phá đại đế đằng sau, trên tu vi đột phá đã không phải là có thể cơ cầu, nhất định phải tìm được một cơ hội mới có thể nhanh chóng tăng lên. Mẫu thân, vừa mới thủ hạ người cho ta truyền đến một đoạn hình ảnh, lại xuất hiện một vị tương đối cường đại nhân vật, đến lúc đó đoán chừng sẽ tại vạn tộc đại hội xuất hiện. Sở Hà đem vừa mới Cố Tinh Hà cho hắn những tin tức kia, đơn giản cho Lạc Tiêu Nguyệt nói một lần. Tại Sở Hà xem ra, mặc dù Tôn Ngộ Không thực lực phi thường cường đại, mà lại đằng sau còn sẽ có tiểu hắc cùng kỳ đến. Nhưng nếu như cái kia trong quan tài người thật cùng nhân vật chính có quan hệ, có thể chiến trận lớn như vậy, vậy mà sẽ không nhẹ nhõm như vậy liền bị bắt lấy, rất có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Lạc Tiêu Nguyệt nhanh chóng hiểu rõ tình huống đằng sau liền bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó vỗ một cái chỗ bên cạnh, ra hiệu Sở Hà ngồi xuống. Thiên giới đoạn thời gian này phát sinh rất nhiều sự tình, cất giấu trong đó tại trong dòng sông lịch sử bí ẩn đều từng điểm xuất hiện. Thậm chí tại trong truyền thuyết những chuyện kia cũng nhất nhất biến thành hiện thực, cho nên cũng là không cần là những chuyện này sốt ruột. Trải qua đoạn thời gian này phát triển, ai cũng không biết thiên giới đến cùng xuất hiện bao nhiêu sinh vật đáng sợ cùng địa vực. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó đứng dậy rót một chén trà cho Lạc Tiêu Nguyệt. Lạc Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng uống một ngụm đằng sau, cười nhìn lấy Sở Hà nói tiếp. Bất quá tại sắp đến vạn tộc đại hội bên trên, thiên giới tuyệt đại đa số sinh vật đều sẽ tới. Các lao tổ đã thả ra tin tức, muốn ở sau đó thiên giới bên trong có một cái quang minh đấy thân phận nhất định phải đến, nếu không liền sẽ bị tham gia vạn tộc đại hội người coi là cùng chung địch nhân. Người tới tất nhiên muốn so không đến nhiều người rất nhiều, tới những cái kia cũng tương tự muốn nhanh chóng tăng thực lực lên. Sở Hà nghe được mẫu thân nói như vậy đằng sau cũng hiểu. Xem ra những người kia là không phải đến không thể, không phải vậy xuất hiện liền bị vây quét. Lạc Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nắm chặt Sở Hà đại thủ. Nói không sai, bất quá loại chuyện này cũng không tuyệt đối. Ở thiên giới vạn tộc chú mục tình huống dưới cử hành vạn tộc đại hội, toàn bộ thiên giới đều sẽ biết vạn tộc đại hội bên trên phát sinh sự tình. Đồng dạng những cái kia không đến tham gia vạn tộc đại hội sinh vật, vậy mà cũng sẽ có một chút bí mật không muốn người biết. Những sinh vật này rất có thể sẽ ở âm thầm cử hành một cái mặt khác hội nghị, dùng cái này đến chống cự tham gia vạn tộc đại hội sinh vật. Ân, ta nhìn tư liệu lịch sử bên trong có ghi chép qua loại chuyện này. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Lạc Tiêu Nguyệt nhẹ gật đầu. Không sai, tại cái này thiên giới trong lịch sử, xảy ra chuyện như vậy rất nhiều, bất quá mỗi một lần đều bị giải quyết tốt đẹp. Hôn Nguyên Cửu Âm sự tình, tìm thời gian cho các lão tổ nói một chút, nhất là tại đi vạn tộc đại hội trước đó, tại không có xác định đầu này Hôn Nguyên Cửu Âm tuyệt đối trung thành ngươi thời điểm, không nên đem an nguy đặt ở trên người nó. Lạc Tiêu Nguyệt vỗ Sở Hà đại thủ dặn dò, tại ban đầu gặp được Hôn Nguyên Cửu Âm thời điểm, Lạc Tiêu Nguyệt liền thử qua xem xét Hôn Nguyên Cửu Âm danh giới cuối cùng. Bất quá thật đáng tiếc, cũng không có nhìn ra quá nhiều, chỉ có thể đơn giản nhìn ra Hôn Nguyên Cửu Âm đối với Sở Hà cũng không có cái gì ác ý, nhưng là nếu như không thêm một tầng bảo hộ, nàng cũng thực sự không yên lòng. Phải biết Hôn Nguyên Cửu Âm truyền thuyết từ man hoang thời kỳ thượng cổ liền bắt đầu lưu truyền. Thiên giới rất nhiều đại sự bên trong đều có cái này Hôn Nguyên Cửu Âm thân ảnh, thậm chí hiện tại Hôn Nguyên Cửu Âm đã trở thành tử vong, hủy diệt, hắc ám đại danh tử. Nhất là đối với từng cái tiên triều đế quân tới nói càng là như vậy, Hôn Nguyên Cửu Âm thực lực cường đại, nội tình còn không biết, bây giờ mục đích cũng không rõ ràng. Lạc Tiêu Nguyệt làm sao có thể yên tâm? Sở Hà nghe được lời của mẫu thân sau gật đầu cười. Hiện tại hắn trên thân có được thế giới chi tâm, phi thường rõ ràng, Hôn Nguyên Cửu Âm tuyệt đối trung thành chính mình, sẽ không phản bội. Nhưng là liên quan với thế giới chi tâm sự tình, Sở Hà còn không có nói cho Lạc Tiêu Nguyệt, không phải vậy chuyện lớn như vậy khẳng định lại phải dẫn tới một vòng quan tâm lo lắng. Ngươi cứ yên tâm đi, mẫu thân, sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ thế giới lại biến, ngươi bảo ta làm sao yên tâm? Trước đó mẫu thân ngươi ta đột phá đại đế, thực lực còn thuộc về đỉnh tiêm tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại từ viễn cổ bên trong ngủ say thức tỉnh sinh vật nhiều như vậy. Trong đó có rất nhiều tại khi còn sống thậm chí đạt đến thần đế đỉnh phong thậm chí bán tiên tiêu chuẩn, ngươi bảo ta làm sao yên tâm?
Tốt a, bất quá mẫu thân ngươi cũng đừng có gạt ta.
Sở Hà gật đầu bất đắc dĩ, sau đó một bộ ta đã sớm xem thấu biểu lộ, nhìn xem trước mặt Lạc Tiêu Nguyệt. Hai đầu đen nhánh nồng đậm đại mi, tu bộ cực kỳ chỉnh tề, như là hai vầng trăng cong soi sáng. Chỉ là hiện tại bởi vì Lạc Tiêu Nguyệt không rõ Sở Hà ý tứ của những lời này, cho nên có chút nhíu mày một cái. Ngươi có ý tứ gì?
Mẫu thân, quan sát của ta năng lực là rất mạnh, hiện tại tu vi của ngươi đã đột phá đến thần đế, mà lại nếu như ta không có đoán sai, hẳn là ngay tại mấy ngày nay.
Khí tức trên thân mới vừa vặn ổn định lại, bằng vào mẫu thân ngươi hai cái chí tôn pháp tắc, coi như bây giờ thức tỉnh cực kỳ cường đại sinh vật, cũng không có mấy cái có thể đánh được ngươi. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Lạc Tiêu Nguyệt lập tức hơi kinh ngạc, có chút mở ra môi đỏ. Sở Hà có thể xuyên thấu qua cái kia hai hàng bối sỉ, nhìn thấy hơi lộ ra tới chiếc lưỡi thơm to. Phát giác được mẫu thân bộ dáng khiếp sợ sau, Sở Hà bất đắc dĩ nhún vai. Thân thức của ta quan sát năng lực so với ta tu vi cường đại hơn nhiều rất nhiều, cũng tương tự mang ý nghĩa ta cảm giác nguy hiểm năng lực càng mạnh, cho nên mẫu thân ngươi cũng không cần lo lắng. Mà lại dù cho gặp được nguy hiểm, đây không phải còn có ngươi sao, đúng hay không đâu? Nghe được Sở Hà lời nói sau, Lạc Tiêu Nguyệt lắc đầu bất đắc dĩ, vỗ một cái Sở Hà đại thủ. Ngươi thật đúng là mẫu thân còn run trong bụng, ngươi đây đều biết. Ta biết mẫu thân ngươi nói như vậy là vì không để cho ta quá mức cấp tiến, ổn trọng một chút, sau đó tận lực không cần lấy thân thử hiểm.